Chương 385, hoàng tước tại hậu. Chương 385, hoàng tước tại hậu. Trách thì trách ngươi vận khí không tốt, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nơi này phong cảnh rất tốt, ngươi an táng ở chỗ này cũng thích hợp thanh tu. Nghe nói như thế, thợ quay phim Tâm lập tức nhảy tới cổ họng, dù hắn biết Phương Dương chiến lực, giờ phút này cũng kinh tâm không thôi. Cả người đều nhanh muốn áp vào Phương Dương phía sau lưng, run rẩy mà hỏi, "Ca, làm sao bây giờ?" Phương Dương cũng không trở về phục hắn, mà là thừa dịp tất cả mọi người không chú ý bụng trộm đưa di động lắp qua đi. Thợ quay phim lập tức ngầm hiểu, không để lại dấu vết tiếp nhận điện thoại, tìm kiếm cơ hội thông chi vương đội. Theo vòng vây càng ngày càng nhỏ, thôn trưởng nhiều hứng thú mà hỏi, "Lão trưởng, ngươi còn có cái gì nguyện vọng không có? Nói ra, ta cố gắng có thể giúp ngươi thỏa mãn." Phốc phốc, lời này trực tiếp cho Phương Hướng nghe cười phun tới. Các thôn dân thấy thế, từng cái mắt lộ ra hung quang, ma quyền sát trưởng, bộ dáng kia liền chờ thôn trưởng ra lệnh một tiếng. Khẩn trương như vậy cục diện, nhìn phòng trực tiếp dân mạng thở mạnh cũng không dám một chút, nhao nhao thay Phương Dương lau một vệt mồ hôi. Ngay tại lúc bầu không khí sắp đạt đến đỉnh phong lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Xem cái tại thôn dân bên trong nữ nhân trẻ tuổi nhóm không có dấu hiệu nào bạo động cùng đi, từng cái từ trong túi móc ra chùy thủ uy hiếp bên cạnh thôn dân. Hét lớn một tiếng, không được lúc đích. Bất thình lình một màn cho các thôn dân nhìn ngây người. Đặc biệt là những cái kia bị đao gác ở trên cổ, nhìn trước mắt quen thuộc nữ nhân, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng chấn kinh. "Tiểu Quyên, ngươi làm gì?" "Lão bà." Không riêng gì bọn hắn, Phương Dương cũng rất giật mình. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ nữ nhân kia nói là nói thật hay là giả, hiện tại xem xét, đáp án đã rất rõ. Thôn trưởng lông mày nhíu chặt, đệ thấp giọng dò hỏi, "Các ngươi muốn làm gì?" "Điên rồi sao?" Vừa dứt lời, ngoài động đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to, một bang nhà quê, mỗi ngày trông coi bảo tàng kết quả bảo tàng đang ở trước mắt còn không biết, thật không biết là không phải ngu xuẩn. Ngay sau đó, một đạo manh liệt chướng mắt tia sáng bắn tới. Một người mặc đồ giản dị, mang theo khăn che mặt chỉ lộ ra con mắt, cao tới hùng vũ nam tử trung niên cùng một đám đồng dạng mặc mê thải phục người đi đến. Trong đó có một thân ảnh là dễ thấy nhất, rõ ràng là trước đó giả ngây giả dại nữ nhân. Thời khắc này nàng, trong ánh mắt đâu còn có nửa điểm mê mang, có chỉ là tự tin và lạnh lùng. Thôn trưởng quay đầu nhìn về phía nam tử, trầm giọng mở miệng nói, "Là ngươi, cái kia nói muốn khai phát du lịch người?" "Đúng, không sai, là ta." Nam tử tự tin cười một tiếng, "Lão bất tử, ngươi là gan thế nhưng là thật to lớn a." Nghe vậy, thôn trưởng nghi ngờ hỏi ngược lại, "Làm sao? Không hợp tác với ngươi chính là gan lớn." "Không, nam tử cười khoát khoát tay, "Mà là chỉ Phương Dương, ngươi cũng dám chắn người ta Phương đạo trưởng con đường, các ngươi người cả thôn có mấy cái mạng à? Thật sự là không biết sống chết, nói các ngươi gan lớn đều là khiêm tốn, phải nói, các ngươi là thật không sợ chết." Lần này thôn trưởng càng ngộng, hắn cái nào nhận biết Phương Dương, không hiểu hỏi, "Có ý tứ gì?" Hắn rất nổi danh. Phốc phốc, nam tử một trận cất tiếng cười to, "Rất nổi danh." "Không, không phải rất nổi danh, là phi thường vô cùng nổi danh. Làm ta xem lại các ngươi đem hắn mời đi theo một khắc này, ta liền biết, bảo tàng muốn hiện thế, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Phương đạo trưởng quả nhiên ngưỡng bức, ta là ngươi trung thành nhất fan hâm mộ." Phương Dương kinh ngạc nhìn về phía nam tử, thản nhiên nói, "Đã ngươi là ta trung thực fan hâm mộ, đem khăn che mặt hái xuống ta xem một chút." Nam tử mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái, "Ta lại không đốc, ngươi còn tại trực tiếp, ta nếu là hái được, về sau còn thế nào chạy?" Thôn trưởng nhìn hai người không coi ai ra gì trước trò chuyện, hoàn toàn không đem bọn hắn coi ra gì, lập tức nổi trận lôi đình, phẫn nộ quá lớn, "Ngươi cứ như vậy tự tin ăn chắc ta rồi. Chúng ta toàn thôn trên trăm người, ngươi mới nhiều ít người." Ai nghĩ đến nam tử nghe nói như thế cười lạnh ra, "Ngươi đang đùa ta à? Liền ngươi những người này, đều không đủ người ta Phương đạo trưởng một người đánh, còn muốn uy hiếp người ta, thật sự là buồn cười. Ta cũng dám xuất hiện ở đây, tự nhiên có thể tự vệ nắm chắc." Nói xong yên lặng từ trong túi móc ra một khẩu súng, chính đối Phương Dương cười nhạt nói, "Phương đạo trưởng, kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ người có phải hay không thật tu tiên, nhưng là ta không muốn thử. Nếu không dạng này, hai ta nước giếng không phạm nước sông, ta bắt ta bảo tàng, ngươi đi ngươi, dù sao thứ này cũng không phải ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Phương Dương cười nhẹ lắc đầu. Chỉ một thoáng, không ít người trong mắt đều muốn trừng ra. Đặc biệt là tại thôn dân xem ra, Phương Dương chỉ cần đáp ứng, chẳng có chuyện gì, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, khẳng định sẽ đồng ý kết quả hắn vậy mà cự tuyệt. Nam tử thấy thế, mày nhíu lại thành chữ xuyên, một mặt kiêng kỵ dò hỏi, "Phương đạo trưởng, sẽ không như thế không nể mặt mũi a?" "Ngươi lý giải sai." Phương Dương đột nhiên sâu kín mở miệng nói, "Ta là cảm thấy tuần vui này diễn có chút quá đầu, sân khấu dựng rất tốt, nhưng là hí kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Nếu như ta là ngươi, hiện tại khẳng định quay đầu liền chạy." "Vì cái gì?" Nam tử mặc dù không tin, nhưng hắn là thật sợ hãi. Phương Dương đại danh đối với hắn mà nói, như sấm bên tai, tại nghe xong vừa rồi khuyên cáo, nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Nguyên nhân rất đơn giản, nhưng bảo tàng này, toàn bộ đều là giả. Hoa lời này vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt trong đám người sôi trào. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, cho vật cũng nghĩ dọa người. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đoàn người chớ để cho hắn lựa, hắn bây giờ nghĩ mạng sống, cái gì đều có thể nói ra miệng. Ngược lại là nam tử nhìn về phía bọn hắn quát lớn một tiếng, nói nhảm thật nhiều. Người ta đạo trưởng muốn đi, ta còn không dám cản hắn. Sau đó nhìn về phía Phương Dương cẩn thận hỏi, "Đạo trưởng, cái này trò đùa có thể mở có chút lớn, ngươi không phải là đang gạt ta à?" Phương Dương im lặng lắc đầu, không chút hoang mang nhẹ nhàng nhặt lên mới vừa rồi bị vứt bầu rượu, rêu cợt nói, "Nếu như đây chính là bọn họ đời đời kiếp kiếp bảo vệ bảo tàng, vậy ta chỉ có thể nói bọn hắn lao tổ tông cũng quá trẻ đi. Cái này không phải tổ tiên, rõ ràng là đầu tuần." Nam tử thần sắc cứng lại, bỗng cảm giác không ổn. Chỉ Vương Dương chứng trạc đàng hoàng bắt đầu giải thích, muốn phân rõ nhóm này bảo tàng thật giả kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên, nhìn cái này ấm thân hình dáng trang sức, mặc dù mới nhìn phía dưới rất cũ kỹ, giống đồ cổ, nhưng cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện những thứ này đồ án đường cong cũng không trôi chảy, có tận lực điêu khắc vết tích, khuyết thiếu cổ đại công tượng loại kia tự nhiên trôi chảy xúc cảm. Tiếp theo là chất liệu, chân chính cổ đại thanh đồng khí, trải qua ngàn năm oxy hóa, mặt ngoài sẽ hình thành một tầng tự nhiên dị xét. Loại này dị xét là có cấp độ cảm giác, mà không phải giống ta trên tay cái này, đều bao trùm. Các ngươi nhìn kỹ một chút cái khác, không riêng gì ta cái này, vết dị rõ ràng là gần đây người vì tăng thêm, màu sắc đơn nhất, khuyết thiếu thời gian lắng đọng. Như loại này, đi đồ cổ đường phố, bày hàng hơn vài chục khối tiền một cái nhẹ nhõm có thể mua một đồng lớn. Chương 386, giả. Chương 386, giả. Nghe vậy, tất cả mọi người không tự chủ quan sát trong tay bà bối. Nam tử cũng ra hiệu trong đám người nữ nhân cho hắn lấy ra mấy cái kiểm tra. Quả nhiên, cùng Phương Dương nói giống nhau như lúc. Nam tử vì đạt được bảo tàng, mấy năm này không ít nghiên cứu văn vật, cho nên dù là hắn sẽ không phân biệt, nhưng kiến thức cơ bản vẫn phải có. Phương Dương quan sát một hồi đám người, lần nữa cười lạnh một tiếng, còn có cái này đồng tiền, giả không thể lại giả. Ta không rõ làm giả người là cái gì tâm tính, nhưng là đồng tiền cho dù là làm giả, nó chi phí cũng không thấp, đặc biệt là như thế một đồng lớn, cộng lại cũng phải nếu không ít tiền. Cho nên, làm giả người trực tiếp dùng một khối đá lớn, sau đó ở bên ngoài khảm nạm đại lượng đồng tiền, lợi dụng màu xanh đồng phản ứng hóa học đem bọn hắn dính vào nhau, dạng này, đồng tiền liền sẽ hình thành một cái chính thể, không có người có thể lấy đi, chi phí thẳng tắp hạ xuống. Nếu như các ngươi không tin, có thể mình đi nghiệm chứng một chút. Cuối cùng, những thứ này ngọc khí cũng là giả không thể lại giả, mặc dù điêu khắc tinh mỹ, nhưng ngọc chất quá tân lượng, khuyết thiếu cổ ngọc loại kia ôn nhuận quang trạch cùng dấu vết tháng năm. Chân chính cổ ngọc, cho dù là trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng, cũng sẽ lưu lại thời gian là ấn. Mà những thứ này, bất quá là dùng một chút rác rưởi nhất thạch đầu làm ra, cầm tới trong nhà làm bài trí đều bẩn thỉu. Theo Phương Dương dần dần phân tích, các thôn dân trên mặt phẫn nộ dần dần bị kinh ngạc thay thế. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt bảo tàng, nhiều ít có thể phát hiện một chút mánh khóe. Lần này tốt, hiện trường không khí đại biến, cả đám đều mê mang. Liên Liên Cương mới tự tin vô cùng nam tử giờ phút này cũng đi theo mặt lộ vẻ thần sắc kinh hoàng, cẩn thận kiểm tra Phương Dương nói tới mỗi một chi tiết nhỏ. Đánh trong lòng hắn không nguyện ý tin tưởng, có thể hắn hiểu được, Phương Dương không cần thiết lừa hắn. Hô nam tử hít sâu một hơi, thần sắc khó coi mà hỏi, "Đạo trưởng, đánh cả một đời ưng, không nghĩ tới vậy mà bị ưng cho mổ, ta tin tưởng ngươi. Hôm nay coi như ta không may, bất quá, trước khi đi ta liền muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ai nhàm chán như vậy làm cái giả bảo tàng ra?" Lời này vừa nói ra, Phương Dương không tự chủ đưa ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng. Nam tử thần sắc sững sờ, kinh ngạc hỏi, "Là lão già này, hắn tại sao muốn làm như thế?" Phương Dương ngoạn vị nhìn về phía thôn trưởng, "Ai biết được, có lẽ là vì quyền lợi đi." "Quyền lợi?" Ngộp. Nam tử ngơ ngác hỏi, "Hắn liền một cái vắng vẻ sơn thôn thôn trưởng, có thể có quyền gì?" Phương Dương lại cười lắc đầu, "Không sai, xác thực chỉ là một cái tiểu sơn thôn, nhưng nếu như làm cái này sơn thôn vương đâu? Quyền lợi loại vật này, có lúc không phân lớn nhỏ, càng là đã từng có được, càng là không nỡ buông tay." "Ta nói đúng đi, thôn trưởng đại nhân." Hoa Nương theo lấy Phương Dương tiếng nói dần dần rơi, ánh mắt mọi người đều nhìn về thôn trưởng, mang theo không hiểu, mang theo nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là thất vọng. A thôn trưởng trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Dương khỏe miệng cười lạnh. Trọn vẹn qua hơn 10 giây mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi là thế nào nhìn ra là ta làm?" Phương Dương từ chối cho ý kiến núi bay, "Ta từ tiến cái thôn này bắt đầu, liền có thể rõ ràng cảm giác được ngươi tại thôn quyền lên tiếng rất cao, cao đến nơi này không giống hiện đại, mà giống như là cổ đại chế độ phong kiến. Luận bối phận, ngươi mặc dù rất già, nhưng ở trong làng không tính già nhất, luận thực lực, kia liền càng không thể nào. Tuyệt đối đừng nói ngàn năm trước truyền thừa, để ngươi trở thành thôn người dẫn đầu, hiện tại người cũng không phải đồ đần. Cho nên, ta suy nghĩ một chút, duy nhất có thể để cho toàn thôn đối ngươi kính sợ, đồng thời nguyện ý nghe ngươi nói khả năng chỉ có một cái, đó chính là ngươi có thể dẫn bọn hắn tìm tới bảo tàng. Ta mặc dù không biết ngươi làm sao cùng bọn hắn nói, nhưng rất rõ ràng, bọn hắn tin, mà lại là tin tưởng vững chắc, bằng không thì không có khả năng có nhiều như vậy người trẻ tuổi nguyện ý lưu lại còn nghe ngươi. Nhưng mà, loại này quyền lợi là xây dựng ở bọn hắn muốn cầu cạnh ngươi trên cơ sở, nếu như một khi bọn hắn không cần ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể sẽ bị đuổi xuống đài. Ngươi không có con cái, tuổi tác như thế lớn, muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì? Cho nên ngươi quan tâm căn bản cũng không phải là tiền, ta nói đúng không? Thôn trưởng thần sắc khiếp sợ nhìn xem Phương Dương, trong đôi mắt mang theo xem kỹ, phản phất là lần thứ nhất nhìn thấy Phương Dương, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vẹn vẹn nửa ngày thời gian cũng chưa tới, Phương Dương lại đem hắn tâm tư tất cả đều đoán ra. Giờ phút này, các thôn dân đã vỡ tổ. Nhìn xem thôn trưởng biểu hiện, đoàn người đều có thể nhìn ra Phương Dương vô cùng có khả năng nói chúng. Lần này, bọn hắn luôn cuống. Bọn hắn vì bảo tàng không tiếc lưu tại nông thôn qua thời gian khổ cực, vì bảo tàng suýt chút nữa thì giết người, hiện tại nói cho hắn biết bảo tàng là giả. Bọn họ đây sao có thể tiếp thụ được? Mắt nhìn thấy hiện trường sắp vỡ tổ, thôn trưởng đội vàng hét lớn một tiếng, "Các ngươi không nên bị hắn mê hoặc, là không sai, trong cái sơn động này bảo tàng đều là giả, nhưng bảo tàng truyền thuyết là có thật, ta chưa bao giờ lừa qua các ngươi." Một mực đi theo thôn trưởng bên cạnh thôn dân, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, "Vậy ngươi tại sao muốn làm cái này giả bảo tàng đến lừa gạt chúng ta đây?" Nghe nói như thế, thôn trưởng dừng mấy giây, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, có một chút hắn nói không sai. "Ta không quan tâm tiền, ta chỉ để ý quyền lợi. Ta năm nay đã nhanh 70 tuổi, cho ta bao nhiêu tiền, ta cũng mang không đi xuống, nhưng là quyền lợi, có thể để cho ta an an ổn ổn thư thư phục phục vượt qua lúc tuổi già. Ta sở dĩ muốn làm cái này giả bảo tàng, có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, ta chính là vì dẫn xuất những cái kia vẫn muốn ngấp nghé chúng ta thời đại thủ hộ bảo tàng người, chỉ cần phát hiện bảo tàng, bọn hắn nhất định sẽ nhịn không được nhảy ra, coi như sau đó bị bọn hắn phát hiện là giả, vậy cũng đáng giá. Thứ hai, cũng là ta nhất lo lắng sự tình, ta gần nhất thường xuyên nghe được trong làng có người muốn rời đi, cũng có người bắt đầu hoài nghi bảo tàng thật giả, ta lo lắng bọn hắn đi ra ngoài tiết lộ phong thành, cuối cùng làm cho chúng ta làm hết thể phí công nhọc sức. Ta vốn là nghĩ đến dùng cái này bảo tàng đến ổn vừa vững các ngươi, nói cho các ngươi biết bảo tàng là thật tồn tại, nhưng đây chỉ là một bộ phận, muốn có được càng nhiều bảo tàng, liền phải tiếp tục kiên trì. Không đúng, một bên nam tử nghi ngờ hỏi, nếu như ngươi muốn cho bọn hắn trông thấy bảo tàng, làm gì nhất định phải Phương đạo trưởng ở thời điểm làm, ngươi đây không phải muốn chết sao? Thôn trưởng đắng chát cười cười, ta làm sao biết hắn một chút liền có thể nhìn ra thật giả, thứ này bên trong làng của chúng ta tuyệt đối không có cái gì người nhìn ra. Ta sở dĩ như thế làm, một mặt là muốn lợi dụng hắn đem người trong thôn toàn bộ thu được núi, dạng này có thể tận mắt nhìn thấy bảo tàng xuất thế. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Lời còn chưa dứt, Phương Dương trực tiếp xen vào nói, bước ra bọn hắn tham lam, để bọn hắn giết chết ta, từ đây đi theo ngươi một con đường đi đến đen. Chương 387, đội lừa đảo chương 387, đội lừa đảo tê hiện trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Các thôn dân khiếp sợ nhìn về phía thôn trưởng, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, từ vừa mới bắt đầu, cái này lại chính là một trận bố trí tỉ mỉ âm mưu. Mà bây giờ bọn hắn quan tâm chỉ có một cái, bảo tàng đến cùng là thật là giả. Thôn trưởng cũng nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, đội vàng quên, mọi người nghe ta nói, bảo tàng là thật, ta kỹ càng điều tra tư liệu, năm đó là thật tẩn giấu rất lớn một bút bảo tàng. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là chờ đợi năm đó bảo tàng chủ nhân hậu đại tìm tới chúng ta giúp hắn mở ra bảo tàng, tất nhiên sẽ có vô số đến không hết tài phú. A vừa dứt lời, cười lạnh một tiếng đột ngột vang lên. Đứng ở một bên xem trò vui nam tử khinh bị trả lời, còn tại lửa gạt. Các ngươi không muốn tin chuyện hoang đường của hắn, ta điều tra các ngươi tổ chức này, hắn cái gọi là hậu nhân đã sớm tuyệt đại, căn bản liền không khả năng sẽ có người tới tìm các ngươi mở ra bảo tàng. Mà lại, ta biết là các ngươi tổ chức này cao nhất người lãnh đạo chính là cái này lao bất tử. Hoa hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao, các thôn dân tâm tình một lần lại một lần bị phá vỡ, liền cùng tòa sơn xe giống như. Lần này đứng không vững nữa, nhao nhao mặt hướng thôn trưởng chỉ trích. Hắn nói có đúng không là thật? Nguyên lai ngươi một mực tại gạt chúng ta. Mà nó, ta thật muốn giết chết hắn. Thôn trưởng giờ phút này sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem nam tử, ánh mắt kia, hận không thể muốn đem hắn sống sờ sờ mà lột ra. Nam tử cười lạnh một tiếng, làm sao? Thẹn quá thành giận. Nói xong lại nhìn về phía Phương Dương cười nói, đạo trưởng, ngươi khả năng có chỗ không biết à, đám này thôn dân vẫn là một đám lừa gạt phạm đâu. Phương Dương nhiều hứng thú mà hỏi, lừa gạt phạm? Đúng. Nam tử cười trên nỗi đau của người khác giải thích nói, ngươi chớ nhìn bọn họ thôn nghèo đinh đương bang, từng cái rất giản dị, trên thực tế toàn thôn đều là lừa gạt phạm, bọn hắn từng nhà sổ tiết kiệm từ ít năm sấp 500 vạn, thôn trưởng lão bất tử này ta đoán chừng đều có thể vượt qua 5.000 vạn. Nghe nói như thế, Phương Dương cũng sợ ngây người. Trước đó nữ nhân kia cũng đã nói với hắn lời tương tự, hắn lúc ấy còn chưa tin, cảm thấy không có khả năng. Có thể nam tử hắn không cần thiết nói dối lừa gạt mình, chỉ có thể là thật. Khó có thể tin, đúng không, ta cũng cảm thấy rất khó lấy tin. Nhưng chờ ta đằng sau hiểu rõ xong mới phát hiện, bọn hắn vận hành hình thức vô cùng đơn giản. Lão bất tử này, không riêng ở trong thôn tuyên truyền bảo tàng sự tình, còn đem bảo tàng bí mật nói cho người bên ngoài. Bọn hắn những người này năm đó vì thủ hộ bảo tàng, thành lập một tổ chức, giống như kêu cái gì Mai Hoa Hiệp hội. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bảo tàng một mực tìm không thấy, cái này hiệp hội chỉ còn trên danh nghĩa, mà hiệp hội cao tầng cũng cơ hồ chết hết. Lão bất tử này tại phụ thân hắn nơi đó biết bí mật này, kế thừa hiệp hội chức vị, cũng coi là một cái cao tầng đi. Ta mới vừa nói, hiệp hội đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, hắn vì mê hoặc nhân tâm, đem bảo tàng sự tình lại lấy ra ngoài, ở bên ngoài hấp thu mấy cái trung thực tiểu đệ, để bọn hắn phụ trách tuyên truyền bảo tàng, đồng thời thu nạp càng nhiều thành viên tiến vào hiệp hội. Nhắc tới cũng buồn cười, bọn hắn lừa gạt phương pháp rất đơn giản, chính là nói cho những cái kia lòng tham người có bảo tàng, hiện tại cần tích lũy tài chính, chờ đến tài chính đầy đủ, liền có thể mở ra bảo tàng. Ngốc như vậy FW, còn hết lần này tới lần khác liền có rất nhiều người tin tưởng, bó lớn tiền hướng bọn hắn trong chương mục gửi tiền. Hắn vì lung lạc lòng người, cũng vì phân tán tiền tham ô, người của toàn thôn đều thành hắn di động ngân hàng. Ngươi hỏi một chút những người này, có số tiền này, bọn hắn ai còn nguyện ý ra ngoài làm công? Ai còn dám không nghe lão bất tử? Ta ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, từng cái bị lão bất tử tẩy não, tài khoản nằm sấp 500 vạn không đi hoa, ngược lại ở trong thôn chờ lấy cao tầng tới mở bảo tàng. Đâu còn có cái gì cao tầng? Lão nhân này cũng đã là các ngươi tổ chức lớn nhất buộc, hắn chính là cao tầng, còn cả ngày lắc lư các ngươi. Tiền của các ngươi nắm ở trên tay không thể hoa, còn phải tiếp tục nghe hắn mệnh lệnh, hắn không riêng gì muốn quyền, tiền cũng muốn, chỉ bất quá hắn muốn từ đầu đến cuối đều không phải là bảo tàng, mà là lừa gạt tới tiền. Thật sự là ngữ không sợ hãi chết không lứt, một lời kích thích ngàn cơn sóng. Nam tử trong sơn động nổ vang, dư âm lượn lờ. Không rõ chân tướng, các thôn dân lúc này cũng triệt để sôi trào. Cả ngày hôm nay thời gian, bọn hắn nghe quá nhiều lần chân tướng, có thể mỗi một lần mới chân tướng đều để bọn hắn tâm thần chấn động. Cho dù là thôn trưởng tín nhiệm nhất thôn dân cũng không khỏi lui về sau một bước, kinh nghi mà hỏi, thôn trưởng, hắn nói đều là thật sao? Thôn trưởng há to miệng, vốn định giải thích vài câu, cuối cùng lại một chữ đều không nói ra miệng. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình coi là rất bí mật sự tình lại bị người tra xét cái út sấp. sở dĩ có thể tồn nhiều tiền như vậy đều không có bị cảnh sát phát hiện, cũng là bởi vì hắn học xong phân tán tiết kiệm tiền. Lại thêm thu tiền người cơ bản đều là tự nguyện, trong thời gian ngắn căn bản liền không ai náo qua, cho nên một mực không có bị phát hiện. Nguyên bản thôn trưởng nghĩ đến lợi dụng hôm nay giả bảo tàng có thể hảo hảo ổn định thôn dân cùng trong hiệp hội thành viên, để bọn hắn đối tìm bảo tàng đại nghiệp tiếp tục chờ mong xuống dưới. Làm sao trời không tội lòng người, cuối cùng cánh diễn biến thành dạng này. Phòng trực tiếp dân mạng tại nghe xong chân tướng sự tình sau cũng vỡ tổ. Đầu đen rau muống, nhà ta thân thích liền có người gia nhập cái này hiệp hội, năm ngoái ăn cơm chung thời điểm còn khuyên chúng ta cùng nhau gia nhập đâu, nói có cái mũi có mắt, cha mẹ ta kèm chút liền tâm động, làm nửa ngày phía sau màn nấu phân người lại chính là cái này không đáng chú ý lao đầu. Đám người này hồ đồ à, đều có nhiều tiền như vậy, còn tìm cái gì bảo tàng à, nhìn không thấy sợ không được, tiền tại mình túi mới là chân thật nhất, ta phải có những số tiền kia, đã sớm đi hưởng phúc, bảo tàng cái gì căn bản không có thèm. Giá trị bản thân mấy ngàn bạn, không có con cái, không người thừa kế, tuổi tác thật đúng là bao lớn, bố trí tỉ mỉ như thế năm thứ nhất đại học cái cục, vì cái gì ta cảm thấy hắn rất đáng thương đâu. Rất nhiều người không hiểu, vì cái gì đơn giản như vậy âm như cũng sẽ có nhiều người như vậy tin tưởng, ngươi chỉ là không có thân lâm kỳ cảnh qua, đánh cái so sánh đi, nếu có một ngày ngươi trọng sinh, biết tiếp theo kỳ sổ số dãy số, ngươi sẽ đi hay không mua? Chỉ cần mua, không có ý tứ. Ngươi bị lừa. Phương Dương nghe xong cố sự này sau cũng cảm thấy giật mình, hắn không nghĩ tới bảo tàng phía sau lại còn cất giấu như thế một cọc sự kiện lớn. Một cái nghèo tất cả đều là gạch một phòng thôn, lại người người đều là trăm vạn phú ông. Mãnh liệt tương phản để hắn trong lúc nhất thời khó thích ứng. Đứng ở trong đám người thôn trưởng mắt trần có thể thấy tư thái một chút xíu còn xuống xuống dưới. Rất cả đời lồng ngực tại thời khắc này rốt cục mềm nhũn xuống dưới. Hắn biết, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Các thôn dân không tín nhiệm nữa hắn, mà hắn phạm vào tội sớm muộn cũng sẽ bị cảnh sát biết chờ đợi hắn, sẽ là không có chút nào hy vọng. Chương 388, bảo tàng, vẫn luôn tại chương 388, bảo tàng, vẫn luôn tại đối với bảo tàng, hắn ngay từ đầu là chấp nhất qua. Có thể dần dần, hắn mê thất tại tài phú cùng quyền lợi trong vui sướng. Bảo tàng thành hắn tẩy não công cụ, đến mức hiện tại hắn chính mình cũng không xác định là có hay không có bảo tàng. Chuyện cho tới bây giờ, thôn trưởng cũng không có lòng đi giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ta thừa nhận ta lừa người, nhưng ta không có lừa qua các ngươi. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, những năm này, ta đối với các ngươi kém sao? Các ngươi nhà ai cái nào hộ thẻ ngân hàng bên trên không nằm sấp mấy trăm vạn? Coi như không có bảo tàng cũng đầy đủ các ngươi nửa đời sau sống tiêu xái. Về phần giả bảo tàng, còn không phải bởi vì các ngươi ở trong có người muốn đi, ngươi cầm mấy trăm vạn nói đi là đi, ngươi là vui vẻ, có thể ngươi sau khi suy tính quả sao? Tiền của ngươi là thế nào tới, trong lòng không có số. Một khi xảy ra chuyện, chính ngươi ngược lại nấm mốc coi như xong, sẽ hại chúng ta toàn thôn, ta là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hiện tại tốt, sự tình toàn bộ bại lộ, ta liền hỏi một chút các ngươi, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt gì? Ta đổ các ngươi thật liền vui vẻ. Thôn trưởng một phen cho các thôn dân trực tiếp làm trầm mặc. Đối mặt thôn trưởng ánh mắt, từng cái chột dạ dưới mặt đất đầu. Trước đó biết mình bị lừa về sau, lửa giận làm choáng váng đầu óc, nhưng bây giờ ngẫm lại, bãi nốt cừu mở ra, là dê cùng hoan, cũng là sói thịt yến. Chỉ tiếc, sói cái gì cũng không ăn. Nam tử lúc đầu muốn nhìn thôn dân cùng thôn trưởng trở mặt thành thủ, nhưng một màn này cũng không có trình diễn, không thú vị thở dài nói, không có ý nghĩa, còn tưởng rằng các ngươi sẽ đem lão bất tử đánh chết đâu. Đã bảo tàng là giả, vậy ta cũng nên đi. Phương đạo trưởng, hữu duyên gặp lại á, nhưng mà vừa dứt lời, đột nhiên, ngoài động bầu trời truyền đến một trận cộc 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 thanh âm. Thanh âm xoay quanh tại toàn bộ bầu trời, bốn phía khắp nơi đều là. Chỉ một thoáng, nam tử sắc mặt đại biến, đội vàng bọn tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Lập tức đột nhiên hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ đắng chát. Chỉ mỗi ngày bên trên không biết lúc nào vậy mà bay tới 7-8 khung máy bay trực thăng. Từ trên phi cơ vẽ xấu đến xem, rõ ràng là quân đội máy bay trực thăng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, trở ngại như thế một hồi thời gian, ngay cả bộ đội đều xuất động. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy đương nhiên. Phương Dương tồn tại quá trọng yếu đến đủ để điều động toàn bộ Tây Hải thành phố lực lượng. Đối mặt như thế cách xa chiến lược, nam tử cũng biết hôm nay là cắm, hắn không có khả năng tại máy bay trực thăng vây quanh hạ chạy thoát. Cũng không phải không nghĩ tới bắt cóc thôn dân hoặc là Phương Dương, nhưng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, lập tức dùng mình một cái. Bắt cóc Phương Dương, phong hiểm quá lớn, lúc nào cũng có thể sẽ lật xe. Mà lại hắn bị bắt được, nhiều nhất chính là cầm súng tội, nhưng nếu như bắt cóc Phương Dương, vậy tuyệt đối sẽ để cho hắn đem máy may giẫm bốc khói, thậm chí tại chỗ bị một thương nổ đầu. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là thúc thủ chịu trói. Nam tử một lần nữa trở lại trong động đối tất cả thuộc hạ phân phó nói, tất cả đều bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Lão đại, bên cạnh đồng bạn còn muốn thuyết phục cái gì? Lại bị nam tử một ánh mắt chừng trở về, ngươi muốn chết? Ta. Nhanh, đừng nói nhảm, những người khác thấy thế nhau nhau bỏ vũ khí xuống đứng ở một bên chờ đợi xử lý. Các thôn dân từng cái châu đầu ghé tai, khẩn trương nhìn về phía cửa hàng, thậm chí làm tốt phản kháng chuẩn bị. Theo trên bầu trời cộc 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 âm thanh càng ngày càng gần. Ngay sau đó liền nghe được từng đợt trượt đường cắp treo thanh âm. Xa 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 mặt đất truyền đến bụi cỏ chạy âm thanh. Một giây sau, cửa hang đột nhiên xông vào tới một cái võ trang đầy đủ quân nhân. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Không được núp đích, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu. 10 giây ngắn ngủi không đến thời gian, toàn bộ sơn động bị cấp tốc chạy tới quân đội toàn bộ vây quanh. Nhìn xem cái kia từng cây trường thương lạnh như băng, tất cả mọi người không tự chủ dùng mình một cái. Thật sự là buồn cười, bọn hắn mới vừa rồi còn muốn phản kháng. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Báo cáo, hiện trường đã hoàn toàn khống chế, thỉnh cầu chỉ thị. Ngay sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, vương đội bồi tiếp một vị sĩ quan cùng nhau đi đến. Khi nhìn đến Phương Dương một khắc này, đội vàng hoảng sợ nói, đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Phương Dương nhìn trước mắt chiến trận, cười khổ lắc đầu, ta không sao. Ngươi tới thật là kịp thời. Vương đội ngượng ngùng cười cười, cái này cỡ nào thua lỗ Hà thư ký còn có Lý đoàn trưởng. Hà thư ký biết ngươi tại cái này vắng vẻ địa phương gặp nạn về sau, trước tiên liên hệ chú đóng ở phụ cận bộ đội, mời bọn họ điều động máy bay trực thăng tới cứu viện. Vừa dứt lời, bên cạnh Lý đoàn trưởng chủ động tiến lên một bước mở miệng cười, Phương đạo trưởng ngươi tốt. Phương Dương lễ phép đáp lại, phúc sinh vô lượng, tạ ơn Lý đoàn trưởng. Đạo trưởng ngươi quá khách khí, chúng ta thủ trưởng tiếp vào Hà thư ký điện thoại về sau, trước tiên để cho ta dẫn người đến nghị cách cứu viện. À đúng, hắn còn để cho ta mang câu nói, hỏi một chút ngươi chừng nào thì có rảnh, hắn nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, tự mình nói một tiếng cảm tạ. Nghe vậy, Phương Dương cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không biết mình làm người nào nhà muốn đích thân cảm tạ hắn. Trên thực tế lúc trước hắn trợ giúp liệt sĩ Di Hải, còn có khai phục người chơi các loại, đặc biệt là khai phục người chơi sự kiện kia, về sau lãnh đạo cấp cao trực tiếp gọi điện thoại tới, hắn ngày thứ hai liền dẫn người tới cửa thăm hỏi đi. Phương Dương cười khoát khoát tay, quá khách khí. Con ăn cơm, hôm nào đi, cùng thủ trưởng cùng nhau ăn cơm ta có áp lực. Lý đoàn trưởng nguyên bản cứng nhắc mặt không tự chủ bật cười, chúng ta thủ trưởng rất hiền hòa. Chuyện ăn cơm, để nói sau, trước xử lý một chút hiện trường đi. Cũng may vương đội biết Phương Dương, tranh thủ thời gian đứng ra giải vây. Đúng, giải quyết trước mắt sự tình quan trọng. Lý đoàn trưởng cũng nhẹ gật đầu. Đối mặt quân đội ra trận, vô luận là thôn dân vẫn là nam tử một nhóm người đâu còn có nửa điểm tâm tư phản kháng, tất cả đều thành thật thật ngồi xuống ôm đầu. Ngay tại lúc Lý đoàn trưởng vung tay lên, chuẩn bị thu đội lúc, Phương Dương lại đột nhiên hô to một tiếng, chờ một chút, hiện tại còn không thể đi. Nghe nói như thế, Lý đoàn trưởng nghi ngờ hỏi, Phương đạo trưởng, còn có chuyện gì sao? Phải. Phương Dương không xác định mở miệng nói, ta đang suy nghĩ, bảo tàng có lẽ đang ở trước mắt. A. Lời này vừa nói ra, vương đội cùng Lý đoàn trưởng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Bảo tàng không phải giả sao? Phương Dương cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải rất xác định, nhưng là nếu như cứ đi như thế, có chút tiếc nuối. Vương đội sắc mặt vui mừng, kích động trả lời, Phương đạo trưởng mới mở miệng, chỉ sợ 89/10 a. Lý đoàn trưởng cũng có chút hứng phấn, ra chơi một chuyến còn có thể phát hiện cái bảo tàng, còn có loại chuyện tốt này. Đạo trưởng ngươi nói đi, ở đâu? Ta người này tay chân đủ. Lời này vừa nói ra, không riêng gì hai người bọn họ, liền ngay cả bị bắt hai nhóm người cũng nhao nhao hiếu kỳ nhìn lại. Bọn hắn đi đến hôm nay vì cái gì? Không phải là vì bảo tàng sao? Vào ngay hôm nay Dương vậy mà nói bảo tàng có khả năng ngay tại cái này, đối bọn hắn mà nói, cho dù là chết, cũng nghĩ trước khi chết nhìn một chút, bằng không thì thật không thể nhắm mắt. Chương 389, chứng kiến kỳ tích thời khắc chương 389, chứng kiến kỳ tích thời khắc Phương Dương suy tư một lát không có nói thẳng ở đâu mà là chậm rãi phân tích nói, trước đó ta tới này cái thôn thời điểm, người trong thôn liền nói cho ta, đỉnh núi này mỗi khi lúc sấm đánh, lôi điện đều sẽ bổ vào đỉnh núi. Ta trước đó đặc địa lên núi kiểm tra một chút, trên núi ngoại trừ bùn đất cùng cây cối, cũng không có cái gì dẫn lôi đồ vật. Nhưng lôi điện lại có thể tinh chuẩn bổ tới đỉnh núi, nói rõ trong đất vô cùng có khả năng ẩn giấu đi khả năng hấp dẫn lôi điện đồ vật, tỉ như kim loại. Có chút trộm mộ sẽ chuyên môn đang đánh lôi trời mưa xuống đi phân biệt mộ huyệt vị trí, chính là lợi dụng nguyên lý này. Nguyên bản trước mặt mọi người nghe say sương ngon lành, nhưng tại nghe được một câu nói sau cùng này thời điểm, từng cái mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái. Ngươi một cái đạo sĩ, hiểu những thứ này, bình thường sao? Phương Dương cũng không hề để ý nét mặt của bọn hắn, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có một cái rất trọng yếu điểm. Trước đó tại đỉnh núi thời điểm, ta nhìn thấy một mảng lớn hắc đầu xám bướm đèn. Lúc ấy ta đã nói, loại này bướm bướm đặc biệt thích tại dầu hỏa cùng kim loại mục nát sau tán phát mùi, cho nên bọn chúng thích ở nơi như thế này xây ổ. Nghe nói như thế, thôn trưởng sắc mặt bá một chút trắng bệnh. Hắn tựa hồ hồi tưởng lại lúc ấy Phương Dương xác thực nói một câu nói như vậy, chỉ bất quá khi đó hắn tập trung tinh thần nghĩ đến sơn động sự tình, căn bản không có đem Phương Dương lời nói để ở trong lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình rốt cuộc bỏ qua cái gì? Trên đỉnh núi không có khả năng có dầu hỏa, kết hợp xét đánh sự tình, ta hoài nghi trên đỉnh núi vô cùng có khả năng chôn giấu kim loại hoặc là mỏ kim loại mạch. Nhưng từ trước mắt cái sơn động này cấu tạo đến xem, mỏ kim loại mạch khả năng rất nhỏ, mà lại chủ yếu nhất là ta đang quan sát bướm bướm đồng thời phát hiện sào huyệt của bọn nó thực sự một vết nứt bên trong, khe hở là bị ngọn lửa thiêu đốt sau xuất hiện, nhưng ta tại trong cái khe thấy được thiêu khô thành các bùn. Loại này bùn đất thời Hán ưa thích dùng nhất, bọn hắn trước đó không phải nói bảo tàng chính là Tây Hán thời kỳ chuyển thừa sao? Như thế tính toán không như mà hợp. Tê theo Phương Dương tiếng nói dần dần rơi, một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Bị bắt sau nam tử mặt lộ vẻ đắng chát mở miệng nói, ta liền biết sẽ là loại kết cục này. Chỉ tiếc, ta ra sân quá sớm. Vương đội cùng Lý đoàn trưởng nhìn nhau, ánh mắt bên trong kinh hỉ không che giấu chút nào. Vậy còn chờ gì, hiện tại liền đảo, ta cũng thể nghiệm một chút đào bảo cảm giác. Theo Lý đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, lưu lại một bộ phận người trông coi, một nhóm người khác cầm sẻn công binh lên đỉnh núi mở đảo. Phương Dương nhìn xem một màn này, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Nếu như nơi này thật có bảo tàng, khẳng định đến làm cho cục văn hóa khảo cổ đến đảo, bằng không thì dễ dàng hủy hoại văn vật. Nhưng suy nghĩ một chút, có hay không cũng còn nói không chừng đâu, không bằng đào lại nói. Bị điểm đến tên quân nhân từng cái hưng phấn không muốn không muốn, những cái kia không có bị điểm đến tên thì là sầu mi khổ kiểm. Liền ngay cả vương đội cùng Lý đoàn trưởng đều riêng phần mình cầm thuẫn sắt hỗ trợ đảo. Đương nhiên, để bảo đảm tội phạm không có chạy trốn, bọn hắn vẫn là làm đủ chuẩn bị, thậm chí còn cứ gọi điện thoại tiếp tục tăng phái nhân thủ tới hỗ trợ. ấp úng Phương Dương theo đám người cùng đi đến đỉnh núi, hỗ trợ chỉ huy từ nơi nào đào. Chỉ bất quá mặt đất bị đại hỏa cùng lôi điện rèn luyện qua, cứng rắn cùng tấm gạch, đào lên đặc biệt tốn sức. May là mỗi ngày huấn luyện binh sĩ, cái này nếu là đổi thành người bình thường căn bản đào bất động. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, nguyên bản không lớn khe hở bị đám người đào ra một cái hố to. Phía trên màu vàng bùn đất tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, có thể rõ ràng nhìn thấy bùn đất xuất hiện phân tầng. Phía dưới bùn đất lại là màu trắng. Phương Dương hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kích động giải thích nói, thanh cao bùn bị hòng khô về sau chính là màu trắng. Dạy như vậy thanh cao bùn, phía dưới coi như không phải bảo tàng, chí ít cũng có cái thời hạn lớn mộ. Nghe nói như thế, những cái kia mệt mồ hôi rơi như mưa đám binh sĩ liền cùng như điên cuồng, càng thêm ra sức hướng xuống đảo. Thẳng đến nửa giờ sau, đột nhiên, đinh một đạo tiếng vang lanh lảnh trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đoàn trưởng, ta giống như đào được thứ gì? Lý đoàn trưởng vội vàng ném đi trong tay cái xẻng, không để ý tới lau mồ hôi chạy đến trước mặt nhìn thoáng qua. Chỉ gặp màu trắng trong đất bùn vậy mà xuất hiện một vòng màu xanh biếc. Phương đạo trưởng, đây là cái gì đồ chơi? Phương Dương cười nhạt một tiếng, màu xanh biếc, là màu xanh đồng. Màu xanh đồng. Đám người nghe vậy, con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại, nhao nhao liên tưởng đến cái gì. Không phải sao, lúc này liền có người vung lên cái xẻng muốn tiếp tục đào. Cũng may Phương Dương kịp thời ngăn lại, chờ một chút. Như là đã phát hiện đồ vật, liền không thể lại dùng cái xẻng, miễn cho phá hư văn vật. Đúng đúng đúng. Lý đoàn trưởng đội vàng biểu thị đồng ý, đoàn người đến, cẩn thận một chút nhẹ nhàng xẻng. Mấy người vây quanh một màn kia màu xanh đồng thận trọng xẻng lấy bùn đất, trọn vẹn xúc 5 phút đồng hồ, từ phía dưới đào ra một cái hình vuông đồ vật. Lý đoàn trưởng cầm trên tay ước lượng một chút, có chút nặng lượng, đây là cái gì đồ chơi? Dứt lời, đưa cho Phương Dương, đạo trưởng ngươi đến xem. Phương Dương tiếp nhận tay sau cẩn thận liếc nhìn, mặc dù phía trên vết gì đã sớm hủ thực toàn thân, căn bản nhìn không ra phía trên đường vân, nhưng là cái này tạo hình còn có cái kia mơ hồ có thể nhìn thấy vòng tròn. Lập tức, Phương Dương tâm thần chấn động, hoảng sợ nói, đây là lục tuyển. Lục tuyển. Hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người, thứ gì? Một loại đồng tiền. A. Vương đội một mặt kinh ngạc nhìn Phương Dương trong tay hình bông, cái này, đây là đồng tiền. Đồng tiền không phải là tròn, ở giữa có cái động sao? Phương Dương lắc đầu, cũng không phải là tất cả đồng tiền đều như thế. Trong tay của ta cái này đồng tiền gọi lục tuyển, là Tây Hán những năm cuối một cái gọi Vương Mãng người thành lập Tân Triều sau chế tạo đồng tiền. Vương Mãng? Vương đội triệt để chấn kinh, người này ta nghe nói qua, nhìn trên mạng nói hắn nhất giống người xuyên Việt. Đúng. Phương Dương khẽ bước cằm, bởi vì hắn áp dụng rất nhiều không phù hợp niên đại đó tân chính, trong đó liền bao quát những thứ này khoảng cách lớn vô cùng đồng tiền. Liền lấy cái này lục tuyển tới nói đi, tại lúc ấy cũng xưng là 6 tiền, phía trên tập hợp 6 loại đồng tiền, theo thứ tự là tiểu tuyển, yêu suối, ấu suối, bên trong suối, tráng suối, lớn suối, cho nên cứ gọi lục tuyển. Bởi vì Vương Mãng tại vị thời gian rất ngắn, cho nên hắn làm ra tiền số lượng phi thường thưa thớt, tại hiện đại có rất lớn cất giữ giá trị. Nghe xong Phương Dương phân tích, đám người mặt mũi tràn đầy giật mình, nhưng ngay sau đó chính là hưng phấn. Như thế hy hữu đồng tiền bị móc ra, có phải hay không mang ý nghĩa phía dưới còn có càng nhiều tương tự? Đây chẳng phải là nói bảo tàng cũng gần trong gang tấc? Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người nhiệt tình mười phần. Lý đoàn trưởng vung tay lên, các minh đệ, chúng ta phải chứng kiến kỳ tích, tiếp tục đảo. Chương 390, tiền núi, kim bánh. Chương 390, tiền núi, kim bánh. Phương Dương nhìn xem trong tay đồng tệ, lông mày càng nhăn càng sâu, nhịp tim điên cuồng gia tốc, hô hấp cũng trở nên thô trọng. Lục tuyển, Vương Mãng thời kỳ đồng tệ, tồn lưu tại trên đời phi thường hy hữu. Nếu như phía dưới có đại lượng loại này đồng tệ, này sẽ là ai lưu lại? Liên tưởng đến trước đó thôn trưởng nói qua, bảo tàng là Tây Hán những năm cuối thời kỳ chuyển thừa xuống, cái kia không phải là Vương Mãng niên đại sao? Nhưng mà những thứ này đều không phải là trọng điểm là năm đó Vương Mãng tại vị thời điểm, hạ đạt liệt hầu trở xuống không được mang hoàng kim, dân gian hoàng kim bên trên thu quốc hữu mệnh lệnh, cơ hồ đem toàn bộ quốc gia hoàng kim đều cho thu về. Theo sách sử ghi chép, Vương Mãng cất giữ hoàng kim tổng lượng chí ít hơn 100 vạn cân. Có thể thẳng đến các lộ quân khởi nghĩa thẳng bức Trường An, Vương Mãng chết bởi chiến loạn, hắn hoàng kim lại không cánh mà bay. Có truyền ngôn nói Lưu Huyền làm chi thứ nhất tiến vào chiếm giữ Trường An quân khởi nghĩa lãnh tụ thu được bảo tàng, nhưng là cái thuyết pháp này quyết thiếu chứng cứ xác thực đến ủng hộ. Cũng có truyền ngôn nói sói mòn hải ngoại, càng có nói là Phật tượng thiết vàng, nhưng đại đa số người cho rằng Vương Mãng bảo tàng hẳn là bí mật ẩn tàng tại trong núi sâu. Vương Mãng bảo tàng hướng đi một mực là trong lịch sử một cái bí ẩn, danh xưng Hoa Hạ Tam Đại bảo tàng một trong. Nếu như hôm nay đào cái này thật sự là Vương Mãng bảo tàng, không dám tưởng tượng, cái này cần gây nên bao lớn manh động. Xa so với trước đó đào được cái kia lớn mộ muốn bắn nổ nhiều. Đến lúc đó đừng nói là văn vật giới, toàn thế giới ánh mắt đều sẽ tập trung vào đó. Vừa nghĩ tới đó, Phương Dương tâm tình khó tránh khỏi đi theo kích động lên, không ngừng hít sâu đến điều tiết cảm xúc. Đúng lúc này, trong đám người lần nữa truyền đến một đạo kinh hô, ta lại đào được thứ gì, có phải hay không đồng tệ? Phương Dương chỉ là nhìn thoáng qua lập tức trả lời, một đao bình 5000, cũng là Vương Mãng chế tạo tiền mới. Lời này vừa nói ra, tựa như là chiếc hộp vẹn đỏ dạ bị mở ra, càng ngày càng nhiều người đào được đồng tiền. Phương Dương lần lượt giải thích, khế đao 500, đây là quốc bảo kim quý thẳng vạn, nước Nhật tiền cổ tệ bên trong 50 danh chân một trong, một viên tương đương với 1 vạn ngũ thu tiền, bởi vì mặt giá trị quá cao, lại thêm rèn đúc đoạn thời gian, trên thị trường cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại một viên giá trị chỉ ít mấy trăm vạn. Ông trời ơi, đào ra cái đồng tiền này, binh sĩ nhìn xem trong tay đồng tiền không tự chủ run rẩy lên. Một cái không đang chú ý cục sắt, vậy mà như thế đáng tiền, cái này cầm không phải đồng tiền, mà là mấy trăm vạn à, có thể nào không kích động. Người chung quanh nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, không phải là bởi vì cái này đồng tiền thuộc về hắn, mà là bọn hắn cũng nghĩ đào được thứ đáng giá. Có thể loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị thực hiện. Bởi vì hiện trường đào được đều là đồng tiền, cũng không cần lo lắng văn vật hủy hoại vấn đề, lại thêm các binh sĩ đều tương đối cẩn thận, cho nên tiếp tục đào xuống đi. Đào lấy, đồng tiền số lượng tựa như là dưới mặt đất củ cải, càng đổ càng nhiều. Thậm chí đến cuối cùng một cái xẻn xuống dưới, trực tiếp đào ra một cái cự đại cục sắt. Gỡ ra phía trên bùn đất xem xét, đập vào mi mắt là một màn làm cho người rung động chẳng cảnh. Vô số đồng tiền bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà chặt chẽ tương liên, so trước đó trong sơn động nhìn thấy giả tiền núi muốn rung động vô số lần. Bọn chúng lẫn nhau cuốn quanh, màu xanh đồng pha tạp, ở đây mỗi người trợn cả mắt lên. Hiện trường lập tức buộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh, ông trời ơi, phía dưới này đến có bao nhiêu đồng tiền a? Không biết, nhiều lắm, cái này còn thế nào đảo? Kích động qua đi một cái để đám người khó khăn vấn đề xuất hiện, đồng tiền thật sự là nhiều lắm. Toàn bộ núi liền cùng một chỗ, rộng dài đều vượt qua hơn 10 mét, tương đương với phía dưới chôn lấy một cái cự đại kim loại vật. Nhìn thấy như thế quái vật khổng lồ, Phương Dương cuối cùng là minh bạch vì cái gì mỗi khi trời mưa lúc sấm đánh lôi sẽ hướng nơi này bổ. Nói đùa, như thế một khối lớn đồng để ở chỗ này, lôi có thể không hướng cái này bổ sao? Chỉ bất quá Phương Dương trên mặt cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều vui sướng, ngược lại biểu hiện có hơi thất vọng. Vương đội trong lúc vô tình quan sát được nét mặt của hắn, nghi ngờ đụng lên tới hỏi, đạo trưởng thế nào? Cảm giác ngươi thật giống như có hơi thất vọng. Một viên giá trị mấy trăm vạn, còn có những cái kia tùy tiện đều giá trị cái mấy vạn mấy chục vạn, thậm chí còn có một tọa tiền ba, cái này cỡ nào ít tiền nha. Phương Dương cười khổ lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, phía dưới tiền toàn bộ bị màu xanh đồng cho kết nối đến một khối, căn bản cũng không có thể mở ra liền hư hại văn vật, cũng tương tự không đáng giá. A. Vương đội kinh ngạc há to mồm, ý của ngươi là tiền này chỉ có thể nhìn, không có gì dùng, không kém bao nhiêu đâu a cái này. Phương Dương nhìn xem Vương đội biểu tình thất vọng có chút muốn cười, kỳ thật ta thất vọng nhất không phải là bởi vì cái này, mà là không có đào được ta muốn thấy đến đồ vật. Ngươi muốn nhìn đến? Thứ gì? Hoàng kim. Tê Vương đội lập tức đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hoàng kim? Làm sao ngươi biết phía dưới có hoàng kim? Phương Dương thở dài một tiếng giải thích nói, những thứ này đồng tệ đều là Vương Mãng chế tạo, có thể có như thế đại lượng đồng tệ, tại năm đó cũng chỉ có đúc tiền phường cùng Vương Mãng mới có thể có được. Nếu như là Vương Mãng, vậy hắn nhất định không chỉ chôn những thứ này đồng tiền, phải biết năm đó thời điểm hắn chết, thế nhưng là có hơn 100 vạn cân hoàng kim không cánh mà bay. Hơn 100 vạn cân. Vương đội kinh hãi giống lên, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lý đoàn trưởng hiếu kỳ đi tới hỏi, thế nào? Cái gì hơn 100 vạn cân? Những thứ này đồng tiền sao? Nhưng mà một giây sau, tại nghe xong Vương đội sau khi giải thích, Lý đoàn trưởng cũng đi theo kinh hô một tiếng, ngoạ tạo. Hơn 100 vạn cân. Phương Dương cười khổ trả lời, đây chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ tiếp. Không được. Ta phải để bọn hắn tiếp tục đào, phía trên đào không được, liền để bọn hắn từ bên cạnh bắt đầu đào. Nói xong cũng mặc kệ Phương Dương phản ứng gì, trực tiếp phân phó đi. Nhưng các binh sĩ nghe được phía dưới có khả năng cất giấu hơn 100 vạn cân hoàng kim, đừng nói là để bọn hắn đào đất, hiện tại chính là để bọn hắn khoan thành động, từng cái cũng không có chút nào lời oán giận. Đào móc công việc lần nữa khẩn trương mà hưng phấn triển khai, các binh sĩ tại Lý đoàn trưởng chỉ huy dưới, từ đồng tiền núi bốn phía cẩn thận từng ly từng tí đào móc, sợ phá hủy bất luận cái gì khả năng manh mối. Phương Dương thì đứng ở một bên, quan sát đến bùn đất biến hóa, trong lòng đã có chờ mong cũng có thất vọng. Theo thời gian trôi qua, thổ nhưỡng dần dần bị thanh lý, màu trắng bạch cao bùn dần dần biến thành ướt át mềm mại thành cao bùn. Đột nhiên, một đạo đột ngột kim loại tiếng va chạm khiên động thần kinh của tất cả mọi người. Ta giống như đào được cái gì? Một sĩ binh đột nhiên hô. Lý đoàn trưởng đội vàng vứt bỏ trong tay cái xẻng nhanh chân chạy tới, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất dùng tay đào. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Lý đoàn trưởng trong tay xuất hiện một cái hình tròn đồ vật, phía trên khảm nạm lấy đại lượng thanh cao bùn, dùng sức xóa đi về sau, lập tức lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Thế đây là vàng. Phương Dương ba bước cũng hai bước đi lên trước tiếp nhận tay, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mở miệng nói, đây là kim ánh. Chương 391, Hoa Hạ Tam Đại Bảo Tàng một trong chương 391, Hoa Hạ Tam Đại Bảo Tàng một trong Hán triều thời điểm, là quân vương chuyên môn dùng để ban thưởng cho chư hầu. Lời này vừa nói ra, Lý đoàn trưởng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng hướng lấy tất cả mọi người quát, nhanh, cùng một chỗ hỗ trợ, đem trung quanh thổ đều thanh lý mất, đều cho ta kiểm chế một chút, chúng ta phải chứng kiến kỳ tích. Theo đám người gia nhập, bùn đất rất nhanh liền bị đại lượng thanh lý ra. Từng cái kim sắc củ cải dần dần hiện lộ ra, mỗi một cái đều khảm nạm trong đất, như là mỹ vị trái cây. Kim bánh, tất cả đều là kim bánh. Chơi ạ. Càng hướng xuống nào, kim bánh mật độ càng lớn, thẳng đến cuối cùng cơ hồ lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau. Tất cả mọi người hưng phấn, thân thể đều không cầm được run rẩy lên. Mặc dù những thứ này vàng không thuộc về bọn hắn, nhưng đây là bọn hắn từng chút móc ra, quay đầu gặp được chiến hữu, có thể để cho hắn thổi cả một đời. Vương Mãng bảo tàng a, toàn bộ Hoa Hạ tìm 2000 năm, không nghĩ tới lại bị bọn hắn tìm được. Bây giờ suy nghĩ một chút, rốt cục có thể hiểu được thôn trưởng nhóm người kia vì cái gì chấp nhất tìm bảo tàng. Nhiều như vậy vàng, nếu có thể vụng trộm bán đi, đừng nói cả một đời, chính là 10 đời, 100 đời cũng xài không hết. Đoán chừng thôn trưởng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này bảo tàng cấp bậc cao bao nhiêu. Bất quá dưới mắt Phương Dương không để cho bọn hắn tiếp tục đào. Như là đã xác định phía dưới có bảo tàng, khẳng định phải các loại văn vật cục đến xử lý. Các binh sĩ mặc dù nhỏ thất vọng, nhưng đều hài lòng ngừng công việc trong tay. Phương Dương lấy điện thoại di động ra cho cục văn hóa khảo cổ cục trưởng gọi điện thoại, trước đó đặc địa lưu. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến tề cục trưởng thanh âm kinh ngạc, "Uy, Phương đạo trưởng, ngươi vậy mà lại gọi điện thoại cho ta, thật sự là khách quý ít gặp a." Phương Dương bình tĩnh trả lời, "Tề cục trưởng, ta bên này phát hiện đại lượng vương mãng thời kỳ chế tạo tiền mới, còn có đại lượng kim bánh." Lời còn chưa dứt, nguyên bản còn Phong Khinh Vân đạm phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng kinh hô, "Ngươi nói cái gì? Vương mãng tiền mới, còn có kim bánh? Ngươi không có nói đùa với ta chứ Phương đạo trưởng?" "Không có nói đùa, đã xác định, ta hoài nghi phía dưới rất đại khái suất là vương mãng bảo tàng." Tê thật sự là ngữ không sợ hãi chết không nớt. Ngắn ngủi mấy câu, Tê cục trưởng người đã trải qua tê. Hắn giờ phút này, toàn thân không cầm được run rẩy, trái tim điên cuồng luận động, tiếng nói chuyện đều mang thanh âm rung động, "Phương, Phương đạo trưởng, ngươi, ngươi bây giờ người ở đâu?" Ta lập tức dẫn người tới. Chờ một chút ta đem định vị phát ngươi." "Tốt." Điện thoại cúp máy về sau, Tê cục trưởng đặt mông ngồi trên ghế. Kịch liệt hưng phấn để hắn không cầm được hít sâu đến bình phục tâm tình. Vương mãng bảo tàng, đây chính là hoa hạ trong lịch sử tam đại bảo tàng một trong, cái này thần bí trình độ cùng giá trị độ cao, sớm đã siêu việt phổ thông văn vật phạm chủ. Nó không chỉ có đại biểu Tây Hán những năm cuối cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử, càng gánh chịu lấy vô số người đối tài phú cùng bí mật khát vọng. Vật như vậy, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là sẽ ở Tây Hải thành phố móc ra. Cho dù là hiện tại điện thoại của máy, hắn cũng còn cảm giác giống như nằm mơ không chân thực. Nếu như là thật, như vậy lần này phát hiện đem không chỉ là một lần đơn giản văn vật khai quật, càng là một lần sửa lịch sử, rung động thế giới sự kiện trọng đại. Không chỉ có như thế, đối với hắn mà nói, cái này đem là một lần trọng đại nhân sinh kỳ ngộ. Vốn cho là mình tấn thăng không gian đã sớm đoạn tuyệt, nhưng tại đào được lớn mộ một khắc này, hắn phiến đại môn khóa chặt buông lỏng. Hiện tại, lại đến một cái vương mãng bảo tàng. Nhân sinh khắp nơi là cao phong a. Nghĩ đến cái này, Tề cục trưởng không thể không ngăn chặn tâm tình kích động, vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn, đối bên trong lớn tiếng phân phó nói, "Tất cả mọi người, lập tức họp, có phát hiện trọng đại." Phương Dương bên này sau khi gọi điện thoại xong, một nhóm người có chút không có việc gì. Bất quá cũng may bộ đội tiếp viện đang chờ đợi nửa giờ sau đem tất cả tội phạm mang đi. Làm thôn trưởng cùng nam tử biết được bọn hắn tìm tới lại là hoa hạ tam đại bảo tàng một trong, tất cả đều mặt xám như cho. Cái này phá thiên phú quý cứ như vậy gặp thoáng qua, chỉ sợ trước khi chết ngày đó đều khó mà nhắm mắt. Lý đoàn trưởng không thể không trở về phục mệnh, trước khi đi đặc địa tìm tới Phương Dương mở miệng cười nói, "Hôm nay chuyến này tới quá sung sướng, tạ ơn Phương đạo trưởng, các chiến sĩ đều hưng phấn không được." Phương Dương vội vàng khách khí khoát tay, "Ta còn phải cảm tạ các ngươi tới cứu ta đâu." Nói khách này lời nói khách sáo làm gì, Lý đoàn trưởng không thèm để ý chút nào trả lời, lại nói, "Phát hiện như thế cái bảo tàng, chúng ta trở về, chí ít tập thể nhị đẳng công, nói không chừng cao hơn đâu, vừa nghĩ tới sau khi trở về những cái kia không thể đi ra chiến sĩ, đoán chừng bọn hắn đều phải tức điên." Nhìn xem Lý đoàn trưởng vui vẻ bộ dáng, Phương Dương cũng không tự chủ cười ra tiếng. "Tốt, ta đi về trước, bảo trọng, bên này lưu lại 20 cái chiến sĩ hỗ trợ giữ gìn trật tự chờ cảnh sát vừa đến, bọn hắn cũng phải trở về." "Tốt, gặp lại." Một phen hàn huyên qua đi, hiện trường lập tức vắng lạnh không ít. Vương đội thổn thức không thôi đi đến trước mặt, "Phương đạo trưởng, ngươi thật sự là một lần lại một lần cho ta kinh hỉ, tại sao ta cảm giác cái này Tây Hải thành phố sắp chứa không nổi ngươi?" Phương Dương kinh ngạc hỏi, "Vì sao nói như vậy?" "Không biết, trực giác đi. Một cái Tây Hải thành phố, lại là lớn mộ, lại là vương mãng bảo tàng, bao quát trước đó phá những đại án kia, nhiều như vậy chuyện thần kỳ vậy mà đều phát sinh ở nơi này, cũng tất cả đều cùng ngươi có quan hệ. Ta đang nghĩ, cũng không thể vẫn luôn gặp được loại sự tình này đi, thật đến ngày đó, ngươi tại lưu tại nơi này, chỉ sợ ngươi nguyện ý, ta nguyện ý, Dương cục nguyện ý, Hà thư ký nguyện ý, dân mạng lại không đáp ứng." Nghe nói như thế, Phương Dương nhàn nhạt cười cười, "Đến ngày đó lại nói thôi, ngươi cũng đừng quên, ta hang ổ còn tại trên núi lâu." Cũng là ngang Vương đội hiểu ý cười một tiếng, không có nói tiếp cái gì. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, 6 giờ tối chuông quảng trường, Dương cục điều động đại bộ đội đã đuổi tới hiện trường tiếp nhận các chiến sĩ công việc. Phương Dương tại bọn hắn trước khi đi, tất cả đều khách khí lên tiếng chào hỏi. Cũng không lâu lắm, đủ cục cũng mang theo trên 100 tên cục văn hóa khảo cổ nhân viên công tác đuổi tới hiện trường. Tại nhìn thấy Phương Dương một khắc này, liền vội vàng cười mở miệng nói, "Phương đạo trưởng, ta đây là tiền trạm bộ đội, đằng sau còn có không ít người mang theo công cụ, đi tương đối chậm." Phương Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua đám người, "Người đây là đem cục văn hóa khảo cổ người đều gọi tới đi. Người quá để mắt ta." Đủ cục cười trả lời, "Chúng ta cục văn hóa khảo cổ mới nhiều ít người, ta là đem nhà bảo tàng, cục văn hóa khảo cổ, sở nghiên cứu thậm chí ngay cả trường học giáo sư, toàn bộ Tây Hải thành phố nghiên cứu văn vật toàn gọi qua. Dù sao đây chính là vương mãng bảo tàng a, nó quy cách vượt qua bất luận cái gì một ngôi mộ lớn." Phương Dương khẽ bước cằm, đủ cục lời này thật đúng là không tính khoa trương. Vương mãng bản thân cũng là làm qua hoàng đế, hắn bảo tàng chỉ sợ cũng liền gần với tần thủy hoàng lang loại cấp bậc kia. Vừa nghĩ tới phía dưới khả năng có 100 vạn cân kim bánh, người ở chỗ này từng cái kích động trái tim cuồng loạn, hắn không thể lập tức bắt đầu khai quật. Chương 392, hết thể đều kết thúc. Chương 392, hết thể đều kết thúc. Hiện trường rất mau vào đi một trận liên quan tới khai quật nghiên thảo hội. Trong hội nghị, văn vật các chuyên gia liền cùng như bị điên, đại hống đại thiếu, kích động nói năng lộn xộn. Vừa vận tại sau này đại bộ đội đuổi tới hiện trường lúc xác định rõ đào móc phương án. Theo đào móc công tác bắt đầu, cả ngọn núi hơn nửa đêm tựa như là thi công bình thường bu đầy người. Không có cỡ lớn máy móc liền nhân lực đào. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng lại nhìn thấy đại lượng bảo tàng bị móc ra, đâu còn có nửa điểm mỏi mệt. Nhìn xem trên mặt đất bày ra chỉnh tề kim bánh, không biết còn tưởng rằng những thứ này chỉ là nói cố đâu. Ngoại trừ kim bánh bên ngoài, còn có kim khối, cùng kim vật giống cùng kim bát kim khí các loại. Trong đó kim vật giống xuất hiện phi thường có lịch sử giá trị nghiên cứu. Phật giáo là tại Đông Hán thời kỳ vừa mới truyền vào Hoa Hạ, mà lại cũng liền trong hoàng thất bộ thờ phụng, dân gian căn bản cũng không biết Phật giáo tồn tại. Vương Mãng tại vị thời điểm cũng tin Phật, cho nên mới chế tạo đại lượng kim Phật. Phương Dương làm cục văn hóa khảo cổ khách tọa chuyên gia, tự nhiên có quyền lợi lưu tại hiện trường, về phần trực tiếp, tự nhiên là trưng cầu đủ cục sau khi đồng ý mới truyền bá. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy như thế hình tượng, triệt để điên cuồng. Chơi ạ, cái này cỡ nào ít hoàng kim dựa theo hiện tại giá vàng, đây đều là một bút tài phú kết sủ, huống chi nó còn không phải phổ thông hoàng kim, là 2000 năm trước văn vật, rất khó tưởng tượng cái này một đợt xuống tới giá trị nhiều ít. 1000 ức vẫn là 1000 tỷ. Ta mặc kệ nó nhiều ít ức, ta chỉ quan tâm quay đầu ta đi nhà bảo tàng nhìn thấy chính là không phải thật, đừng mẹ nó làm cái giả đặt ở lồng thủy tinh bên trong lửa phình ta, thật lại xuất hiện tại phòng trực tiếp. Cố cung một kiện, ta một kiện, cố cung món kia không có đóng. Ta tin tưởng không được bao lâu, đồng tử liền sẽ nhảy ra, nói cái này bảo tàng là bọn hắn, tìm tới một đống chứng cứ chứng minh Vương Mãng là tổ tiên của bọn hắn, sau đó để chúng ta trả lại. Đời ta gặp qua nhiều nhất hoàng kim lại là tại phòng trực tiếp, ta yêu cầu không cao, cho ta một cái kim bánh là đủ rồi, thực sự không được cho một viên đồng tiền, thật, ta rất thỏa mãn. Phương Dương tại hiện trường vẫn đợi đến 10 giờ tối nhiều trung tài rời đi. Trải qua giám định, cơ bản có thể xác định nơi này chính là Vương Mãng lưu lại bảo tàng, đến tiếp sau đào móc công việc nhất thời bán hội khẳng định không có cách nào kết thúc. Nhưng mà liên quan tới nơi này tin tức lại tại trên mạng vỡ tổ. Vừa mới bắt đầu đám dân mạng nhìn thấy đầy màn hình kim bánh còn tưởng rằng là cái gì đạo cụ, hoặc là cái gì chưa thấy qua khoai lang. Nhưng tại biết những cái kia tất cả đều là dùng hoàng kim chế tạo thời điểm, tất cả đều mắt tròn váng. Như thế tình trạng cảnh tượng, bọn hắn đừng nói là thực tế, trên mạng đều chưa thấy qua. Trong lúc nhất thời, các lớn clip ngắn bình đại toàn bộ trên đỉnh hot lục soát đầu đề, chủ đề thảo luận trình độ kịch liệt vô tiền khoáng hậu, liền ngay cả mạng bên ngoài đều bị bảo tàng sự tình cho thật sâu hấp dẫn, chạy xuống hâm mộ ngủ nước. Trong đó điểm tán nhiều nhất một cái bình luận là: Hoa Hạ đại địa tùy tiện đào đào đều là bảo vật giấu cùng bọn hắn văn hóa lịch sử, mà quốc gia của chúng ta làm sao đào đều là đạn tháo. Phương Dương làm bảo tàng trọng yếu nhất người phát hiện một mực nằm ngáy ho ho đến ngày thứ hai thì mình hoàn toàn không biết trên internet gây nên bao lớn manh động. Khi tỉnh ngủ xem xét điện thoại, hơn 10 đầu điện thoại chưa nhận. Có vương đội, cũng có cục văn hóa khảo cổ, thậm chí còn có gì bí thư. Phương Dương nhìn xem phía trên điện thoại chưa nhận người tê, đành phải lần lượt trả lời điện thoại. Cũng may cũng không có chuyện gì khác, đều là cùng bảo tàng có quan hệ. Xong việc về sau, hai người cùng một chỗ xuống lầu ăn chút gì, lần nữa bắt đầu một ngày đoán mệnh công việc. Buổi sáng công viên tương đối thanh lương, tản bộ người cũng rất nhiều. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện một cái du côn xoáy du côn đẹp trai tiểu tử. Xem xét cẩn thận vài lần Phương Dương, hiếu kỳ hỏi một câu: "Đạo trưởng, ngươi tin Phật sao?" Lời này vừa nói ra, thợ quay phim không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ nghe được Phương Dương nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có tin ta hay không để ngươi?" Tiểu tử sắc mặt cứng đờ, cười hắc hắc cười: "Đạo trưởng đừng nóng giận a, ta liền theo miệng nói chuyện, không tin cũng được, kia cái gì, ta không phải mà tính mệnh, ta là tới cầu đạo giải giải hoặc." Phương Dương khẽ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp: "Là như vậy, ngay tại trước mấy ngày, lão bà của ta, người yêu của ta, hài tử của ta mẹ hắn, các nàng gặp nhau." "Hả?" Phương Dương lập tức tâm thần khẽ động, kém chút không có kịp phản ứng. Lần đầu tiên nghe được có hình người dung lão bà, người yêu, hài tử mẹ của nàng là ba người. Ngược lại là thợ quay phim còn một mặt mơ hồ hỏi: "Ngươi đang nói cái gì? Đây không phải cũng là một người sao?" Tiểu tử đắc ý như mày: "Ai nói cho ngươi đây là một người?" "Là ba cái." "Ngoa tào." Phương Dương nhàn nhạt hỏi: "Sau đó thì sao? Hiện tại ba người đều muốn tìm ngươi tính sổ." "Không phải." Tiểu tử vội vàng lắc đầu, cũng không biết là ai phát hiện trước nhất, về sau len lén tìm được hai người khác. "Nếu quả như thật chỉ là tranh cãi cùng ta chia tay, vậy ta vui vẻ còn đến không kịp đâu, dù sao các nàng ba cái ta đều đã chơi chán, vừa vặn thay đổi một cái. Nhưng vấn đề là, ba người này không biết cái nào gân đánh nhầm, vậy mà liên hợp lại, toàn bộ trụ cùng nhau, ta đây cái nào chịu được à? Mỗi lúc trời tối bị các nàng ba người tra tấn, nhất cử nhất động của ta đều bị các nàng giám thị, liền ngay cả điện thoại nói chuyện phiếm đều không được, cùng ngồi tù giống như. Ta hôm nay thật vất vả vụng trộm chạy đến, vừa vặn muốn hỏi một chút đại sư, ta làm sao có khả năng chém những thứ này nát hoa đảo." Nghe xong nam tử giảng thuật, thợ quay phim tại chỗ tức nổ tung, nổi giận nói: "Ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ? Không có chút nào phụ trách à, hai tử mẹ đều có, chẳng lẽ lại ngươi ngay cả hài tử cũng không cần?" Tiểu tử từ chối cho ý kiến đúng bay: "Tại sao muốn phụ trách nhiệm, kết hôn lúc nàng lúc trước yêu cầu, ta không có cách nào mới đáp ứng, lại nói, hài tử ban đầu là chính nàng kiên trì muốn sinh ra tới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta còn không có tiêu xài đủ đâu, hiện tại liền bị các nàng trói chặt, ta nhân sinh đều không có hy vọng." "Ca, ngươi nghe một chút, hắn nói kêu cái gì lời nói, một điểm nam nhân đảm đường đều không có." Thợ quay phim tức đến run rẩy cả người, nếu không phải mình còn phải phụ trách quay trụ, hắn đều muốn xông tới động thủ đánh người. Phương Dương lặng lặng nhìn tiểu tử, nội tâm cũng phi thường xem thường loại nam nhân này. "Ta đã hiểu, ngươi bây giờ duy nhất muốn làm chính là thoát khỏi các nàng ba người đúng không?" "Đúng." Tiểu tử trung điệp điểm cái đầu, "Các nàng thật là đáng sợ, chỉ cần có thể rời đi các nàng, muốn ta làm gì đều được." "Vậy còn không đơn giản sao?" Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Ngươi sau khi trở về liền cùng hai nữ nhân khác nói, hỏi một chút hai nguyện ý của ngươi, ngươi liền mang nàng lĩnh giấy hôn thú đi." "A." Tiểu tử một mặt mê mang, "Ta đã kết hôn rồi a, làm sao linh chứng?" "Ngươi đần a." Phương Dương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giải thích nói, "Cũng không phải thật kết hôn, ngươi hỏi lên như vậy, nếu như nàng không dám, chỉ là vì trả thù ngươi, tự nhiên mà vậy núp xa xa. Vậy nếu như nàng thực có can đảm đâu? Ta cảm giác cái kia hai cái rất có thể đều đáp ứng a." "Kia liền càng đơn giản." Phương Dương nhếch miệng cười một tiếng, cái này nói rõ, các nàng ăn chắc ngươi, ngươi đời này xong đời, cho nên ngươi chỉ có thể thật đi linh chứng, sau đó tự thú. Tự thú. Chương 393, dưới người người hủ chết người. Chương 393, dưới người người hủ chết người. Tiểu tử trực tiếp choáng, đạo trưởng ngươi ý gì? Ta điên rồi phải không? Phương Dương nhếch miệng giải thích nói, ngươi đần a, không phải mới vừa nói chỉ cần có thể thoát đi, làm sao đều được sao? Chỉ cần ngươi tự thú, khẳng định dựa theo trùng hôn tội cho ngươi câu lưu, ngươi coi như đi vào tránh một đoạn thời gian, đến lúc đó ba cái kia nữ khẳng định chịu không được, tự nhiên mà vậy liền rời đi. Tương phản, nếu là thật có người có thể một mực chờ ngươi, nói không chừng tìm tới chân ái nữa nha. A cái này, ngươi để cho ta vớt một bước a. Tiểu tử gãi gãi đầu cảm giác sắp dài đầu bóc. Thế nhưng là, ta đây là đi ngồi tù a. Phóng nhãn cái từ chối cho ý kiến đúng bay, là ngươi nói chỉ cần có thể tránh, làm sao đều được, ta thật cho ngươi đề nghị, ngươi lại không vui. Không có tiểu tử đội vàng cười làm lành lấy giải thích nói, đạo trưởng, ta không phải còn tại xoắn suýt à? Có cái gì tốt xoắn suýt? Đi ngồi tù chính là biện pháp tốt nhất, ngươi chẳng lẽ không muốn lấy sau vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người rồi. Tê nghe nói như thế, tiểu tử manh rút một hơi, ánh mắt kiên định, phảng phất hạ cái gì quyết tâm. Mẹ nó, làm đi. Ta bị các nàng ba cái muốn phiền chết, suốt ngày cùng ngồi tù cũng không có gì khác biệt. Đạo trưởng tạ ơn ngang kia cái gì? Ta không có nói mệnh, hẳn là không cần đưa tiền a. Phương Dương không thèm để ý chút nào phất phất tay, đi thôi, có tiền đón xe sao? Không có tiền ta cho ngươi một điểm, tuyệt đối đừng bị các nàng phát hiện, bằng không thì ngươi đến lúc đó tự thú đều không được. Đúng, ta hiện tại liền đi cùng với nàng hai đi nói. Thằng đến tiểu tử hấp tấp đi xa, thợ quay phim rốt cục nhịn không được, đục lên tới hỏi, ca, ngươi đây không phải bẫy người ta sao? Để hắn đi tự thú. Hắn điên rồi phải không? Phương Dương cười nhạt một tiếng, liền hắn dạng này, ngươi tin hay không, coi như hắn không đi tự thú, tương lai sớm muộn có trời muốn đi bảo, hoặc là bị người dừng lại viện. Tin. Thợ quay phim nặng nề gật đầu. Tiểu tử sau khi đi không bao lâu, trước gian hàng lại tới cái trẻ tuổi muội tử. Muội tử dài cũng không tệ lắm, thuộc về đáng yêu hình, để cho người ta liếc nhìn liền dâng lên ý muốn bảo hộ. Ngay sau đó, một đạo điểm điểm nhu nhu thanh âm vang lên, "Đạo trưởng, ta nghĩ tại ngươi nơi này mua chút phụ chú." Phương Dương sửng sốt một chút không hiểu hỏi, "Ngươi muốn cái này làm gì?" Muội tử bị khuất ba ba trả lời, "Ta quê quán là nơi khác, đến Tây Hải thành phố làm công, ta một cái nữ hải tử một mình mướn phòng cho thuê, mỗi lúc trời tối tan tầm tốt gặp thời đợi đều rất muộn. Gần nhất luôn cảm giác giống như có người đi theo ta, nhưng là vừa quay đầu lại, làm thế nào cũng tìm không thấy người, ta hoài nghi có phải hay không ta ra ảo giác, đặc biệt đi kiểm tra một chút, kết quả hết thảy bình thường. Về sau ta đồng sự nói ta khả năng bị mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới, để cho ta đi cầu một điểm có thể trừ tà đồ vật, cái này không vừa vặn đi ngang qua nhìn bên này đến đạo trưởng, cho nên." Nghe xong muội tử giải thích, Phương Dương lập tức toàn minh bạch, "Mị nữ, ta phải nhắc nhở ngươi, một cái nữ hài tử tan tầm một mình về nhà cảm giác có người ở phía sau, đây cũng không phải là nói đùa, vạn nhất gặp được người xấu, những thứ này phụ chú cũng không cứu được ngươi." "Ta hiểu." Muội tử tự tin cười cười, "Ta tại trên mạng học được một chút sống một mình nữ hài bảo vệ mình phương pháp. Ta đặc biệt tại trên mạng rút một đôi xỉ cột hẹn giày ra đặt ở cửa nhà, chính là vì để cho người ta nhìn thấy, coi là trong nhà có nam nhân. Trong nhà trên tường ta cũng treo ta cùng ta đệ chụp ảnh chung, hắn là làm kiện thân, có thể dán chắc, liền ngay cả trên mặt bàn ta còn bày một cái gạt tàn thuốc, bên trong có một nửa tàn thuốc. Thật có ăn trộm đến trong nhà của ta, nhìn thấy những thứ này đoán chừng cũng không dám làm gì ta." Nhưng mà một giây sau, Phương Dương lại im lặng cười cười. Muội tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Đạo trưởng, thế nào? Ta làm như vậy không đúng sao?" Phương Dương cũng không trả lời, mà là từ trong túi móc ra vài lá bùa đưa tới. "Tạ ơn đạo trưởng." Muội tử sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp tới, "Đúng rồi, ta dán tại chỗ nào a? Đầu dương sao, vẫn là trên cửa sổ?" "Đều không phải là." Phương Dương lắc đầu, "Ngươi mới vừa nói những cái kia phòng bị biện pháp căn bản liền vô dụng, ngươi cũng nói là từ trên mạng học được, chẳng lẽ ăn trộm người xấu liền không lên mạng sao? Hắn đã để mắt tới ngươi, liền tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý, khẳng định sớm điều tra qua, nhà ngươi có hay không nam nhân, hắn thật nhìn không ra." "A, vậy ta nên làm cái gì?" "Ngươi dạng này." Phương Dương nhàn nhạt đề nghị, "Cổng cũng đừng thả cái gì giày ra, thả một đôi màu đỏ giày theo đi." Lời này vừa nói ra, muội tử cùng thợ quay phim tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phương Dương tiếp tục giải thích nói, "Còn có lá bùa này, không cần thiếp đầu giường cũng không cần thiếp cửa sổ, trực tiếp dán tại cửa trên đầu, đứng tại cổng liền có thể nhìn thấy cái chủng loại kia. Trong nhà trên tường ảnh chụp triệt tiêu, đổi thành chính ngươi đen trắng chiếu là được. Kia cái gì cái gạt tàn thuốc cũng không cần, trực tiếp đổi một cái lư hương đặt ở ngươi đen trắng chiếu xuống mặt là được rồi. Như thế một bộ xuống tới, chỉ cần người xấu dám để mắt tới ngươi, chỉ là cổng giày theo cùng lá bùa liền đủ hắn uống một bình. Nếu như hắn là gan rất lớn, còn không muốn từ bỏ, một khi vào cửa miệng, lần đầu tiên liền sẽ nhìn thấy trên tường di ảnh cùng lư hương. Hắn coi như to gan, một khắc này đoán chừng cũng phải bị hù quá sức. Nếu ngươi lúc này vừa vặn ở nhà, ngươi chỉ cần bình tĩnh hỏi hắn một câu, ngươi có thể trông thấy ta nha. Sau đó hướng hắn bỏ qua đi. Ta cam đoan, quỷ tới đều có thể bị ngươi hù chết." Theo Phương Dương tiếng nói dần dần rơi, thợ quay phim cùng muội tử hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Dương. Người trước mắt đâu còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt. Đây rõ ràng là ma quỷ đi. Loại này kỳ hoa chủ ý đều có thể nghĩ ra được, chỉ là ngẫm lại đều không rét mà run. Phòng trực tiếp dân mạng cũng gọi thẳng như thấy quỷ. "Không phải, nhà này ta còn phải mình ở đâu, làm thành như vậy, ta mỗi ngày trong đêm mắc tiểu thời điểm chỉ có thể kìm nén sao? vạn nhất thật chiêu quỷ làm sao xử lý? Tỷ như ngày thứ hai tỉnh ngủ phát hiện giày thêu tại mình gối đầu một bên, hay là nửa đêm trên tường đèn trắng chiếu đột nhiên nói chuyện với mình. Đây quả thực là giết địch 1000, tự tổn 800 a, chiêu là tốt chiêu, chỉ là có chút làm người ta sợ hãi, nếu là không cẩn thận bị đánh quét vệ sinh nhân viên quét dọn Aji nhìn thấy, sợ không phải trong đêm vác xô bỏ chạy. Sợ cái gì? Không phải có đạo dài cho lá đùa sao? Quỷ căn bản liền vào không được, ta cảm thấy phương pháp này liền rất tốt, ngày nào đối bạn gái của ta thử một chút, miễn cho nàng suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Muội tử chọn bện sửng suốt vài giây đồng hồ mới mộng bức lấy lại tinh thần, nói: "Đạo trưởng, ta đây sợ hãi nha, nếu không đạo trưởng, ta mời ngươi đi ta phòng cho thuê, giúp ta trừ tà có thể chứ?" Cái này, Phương Dương hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ đến một câu như vậy. Muội tử Vương Dương có chút do dự, vội vàng ủy khuất ba ba mở miệng nói: "Đạo trưởng, ta không có lừa ngươi, ta mỗi lúc trời tối đều cảm giác bị người chăm chú nhìn, loại cảm giác này rất kỳ quái, ta có thể cảm giác được rõ ràng, nhưng vô luận ta quay đầu bao nhiêu lần, đều không có người, ta có sợ hãi." Chương 394, Hồ Đại Tiên chương 394, Hồ Đại Tiên ngươi cái này, không được liền báo cảnh đi. Báo cảnh có làm được cái gì à, ta đều không có bất kỳ chứng cứ nào, cảnh sát cũng không thể đi theo ta đi. Dứt lời, muội tử lộ ra thảm hề hề biểu lộ: "Đạo trưởng, van ngươi, giúp ta một chút đi." Nhìn xem muội tử cái kia dáng vẻ đáng yêu, Phương Dương cuối cùng vẫn là mềm lòng: "Được thôi được thôi, ngươi mấy giờ tối tan tầm, lưu cái dãy số, đến lúc đó ta đi theo phía sau ngươi quan sát một chút." Muội tử lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn: "Quá tốt rồi, tạ ơn, tạ ơn, ta 9 giờ tối khoảng chừng tan tầm, đến lúc đó ta liên hệ ngươi hà." "Được." Hai người qua lại lưu lại số điện thoại di động, trước khi đi muội tử hào phóng quét 500 khối. Phương Dương im lặng cười cười, thân nhiên tiếp nhận. Muội tử sau khi đi một mực qua chừng 1 giờ đều không có người mà tính mệnh. Nhưng lại tại hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm thời điểm, đột nhiên tới một người trung niên nam tử. Nam tử ăn mặc nhìn rất có khí chất, một mặt phúc hậu, có chút ít béo, xem xét liền cho người ta cảm giác rất có tiền dáng vẻ. Mập mạp nhìn Phương Dương tại thu dọn đồ đạc, vội vàng hô lớn: "Đạo trưởng, trước đừng thu." Phương Dương thần sắc sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại dừng lại trong tay động tác, muốn coi bói sao? "Đúng." Mập mạp cười ha hả đi đến trước mặt, cái mông còn chưa kịp ngồi xuống liền mở miệng nói: "Đạo trưởng, có thể giúp ta tính toán ta năm nay vận thế sao? Tính toán công ty của ta lúc nào có thể khởi sắc tăng trở lại?" Nghe nói như thế, Phương Dương cau mày, chẳng những không có cho hắn đoán mệnh, ngược lại nhàn nhạt khoát tay áo: "Ngươi nếu là vì tính vận thế, ta có thể giúp ngươi tính, nhưng ngươi muốn đem ta chỗ này làm cầu nguyện ao, ta khuyên ngươi vẫn là trở về suy nghĩ thật kỹ làm sao kinh doanh công ty đi." Mập mạp lập tức cấp nhãn, khổ ba ba lôi kéo Phương Dương: "Đạo trưởng, đạo trưởng, ngươi đừng đổi à, ta cho ngươi tiền, một bạn, có đủ hay không?" Cái này nhưng làm Phương Dương cho kinh đến, xuất thủ chính là một bạn, là thật có tiền. Bất quá hắn mặc dù yêu tiền, nhưng không thể cầm một vạn khối ăn nói lung tung, chuyện này với hắn mà nói, không khác lừa gạt. Chủ yếu nhất là, nếu như hắn vì chiếu cố mập mạp cảm xúc, nói một đống dễ nghe lời nói, cuối cùng hắn sau khi trở về ngồi chờ chết, đến lúc đó công ty đổ làm không tốt tìm hắn tính sổ sách. Cho nên số tiền này Phương Dương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Sau đó chính nhan tàn khốc mở miệng nói: "Vị này cư sĩ, ta mới vừa nói qua, nếu là làm tốt thuộc bổn phận sự tình, không cần vị thần ban thưởng lương vương, tiền này ngươi giữ lại cho nhân viên phát tiền lương đi." "Chính là nhanh phát không dậy nổi tiền lương a." Nghe vậy, nam tử trong nháy mắt phá phòng, trên mặt giọng nghẹn ngào hô: "Ta đều muốn vội muốn chết. Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, vì cái gì đến bây giờ còn không hiện linh đâu?" "Hả?" Phương Dương sửng sốt một chút, không hiểu hỏi: "Cái gì hiện linh? Ngươi hoa tiền gì rồi?" "Đương nhiên là thỉnh thần a." Nam tử khóc lóc kể lể lấy giải thích nói: "Ta rõ ràng bỏ ra thật nhiều tiền mời Hồ Tiên giúp ta đem công ty làm, nhưng là bây giờ công ty lập tức đều muốn đóng cửa, Hồ Tiên còn không có hiện linh, ta thật sự là không có biện pháp. Còn có, cái kia Hồ Đại Tiên chính là các ngươi đạo giáo, hiện tại ngươi nói cho ta không tồn tại quỷ thần, đến cùng ai nói mới là thật?" Lời này vừa nói ra, Phương Dương mắt sáng như đuốc nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi: "Hồ Đại Tiên, đạo giáo?" "Đúng a." Nghe được khẳng định trả lời chắc chắn, Phương Dương rốt cục ý thức được không thích hợp, lập tức dừng lại trong tay động tác, lông mày cau lại mà hỏi: "Đem ngươi thỉnh thần sự tình đều nói cho ta một chút." "Tốt." Mập mạp mắt thấy Phương Dương nguyên nhân nghe hắn giảng thuận, vội vàng kích động mở miệng nói: "Là như vậy, đại khái là nửa năm trước đi, công ty của ta bởi vì ra một vài vấn đề, dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy. Lúc ấy ta gấp muốn chết, nhưng vô luận ta làm sao đi cứu vãn đều vô dụng, toàn bộ công ty có loại đại hạ tương khuynh cảm giác, đây chính là ta tân tân khổ khổ dốc sức làm hơn nửa đời người đổi lấy, ta sao có thể trơ mắt nhìn xem nó đóng cửa đâu? Có thể ta tốn sức tâm tư cũng không cải biến được càng ngày càng kém kết quả, đoạn thời gian kia ta liền đặc biệt mê tín, nghĩ đến nếu có thần tiên thì tốt biết bao, thần tiên tới giúp ta vượt qua cửa này. Chính ta không giải quyết được, liền mỗi ngày các chùa miếu lớn chạy khắp nơi dâng hương, quyên hương hỏa, cầu nguyện thần tiên có thể giúp ta. Về sau ta tại một người bạn nơi đó quen biết Hồ Đại Tiên, nàng là một cái nữ đạo sĩ, một người tại trong núi sâu thanh tu, bằng hữu của ta đem nàng nói thần hồ kỳ thần, đặc biệt lợi hại. Ta lúc ấy liền nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống, tại bằng hữu giới thiệu quen biết Hồ Đại Tiên. Hồ Đại Tiên rất xinh đẹp, nhìn mới hơn 20 tuổi, đặc biệt tuổi trẻ, dáng người cũng rất tốt, đặc biệt là mặc đạo bào. Khu cụ Phương Dương ho khan vài tiếng, nói điểm chính. Mập mạp sắc mặt cứng đờ, cười cười xấu hổ: "Ta nghe bọn hắn nói, Hồ Đại Tiên là chân chính cao nhân, một tay quyến rũ thuật đặc biệt lợi hại, có thể giúp người hóa giải tai nạn, mang đến hảo vận cùng tài phú. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Hồ Đại Tiên liền góp 50 vạn tiền hương hỏa, cùng với nàng nói chuyện phiếm phi thường dễ chịu, nàng rất hiểu ta, luôn luôn có thể một câu nói chúng nói đến tâm ta trong ổ đi, ta cảm giác đứng tại trước mặt nàng tựa như là cái người thẳng hình, không có bí mật. Về sau một tới hai đi cũng liền quen thuộc, Hồ Đại Tiên nghe nói công ty của ta sự tình về sau, nói cho ta có thể dùng quyến rũ thuật giúp ta vượt qua cái này một đợt nan quan. Đạo trưởng, ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta lúc đó sao? Ta đang nghe nàng nói có thể giúp ta về sau, vui vẻ hỏng. Sau đó thì sao? Phương Dương tò mò hỏi, nàng là thế nào dùng quyến rũ thuật giúp cho ngươi? Nói đến đây, mập mạp sắc mặt rõ ràng đỏ lên, ấp a ấp úng trả lời, nàng là trước tiên đem ta đưa đến một cái phi thường an tĩnh tầng hầm, bên trong tu rất tốt, đi vào cảm giác rất vui lòng. Bên trong có nhàn nhạt trộn lẫn mùi thơm, nàng đầu tiên là để cho ta uống chén trà, để cho ta toàn thân tâm vui lòng nằm ở trên giường. Sau đó bắt đầu thi pháp. Cụ thể làm sao thi pháp ta hình dung không ra, dù sao liền rất lợi hại dáng vẻ, không lâu lắm ta cũng cảm giác mình buồn ngủ. Sau đó Hồ Đại Tiên nói với ta một ít lời, nhưng là ta hiện tại tất cả đều không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ lúc ấy trong lòng ta, nàng chính là thần. Không có. Phương Dương một mặt ngậm bứt mà hỏi, còn có. Mập mạp cười cười xấu hổ, Đại Tiên làm phép xong về sau nói muốn tìm cầu Hồ Tiên che chở, liền phải kia cái gì? Song tu. Thế nhưng là song tu, có chút tổn hại Hồ Đại Tiên danh dự, cho nên đến hào tài tiêu thai. Chật chật nghe đến đó, Phương Dương con mắt tỏa ánh sáng, hương phấn hỏi, sau đó thì sao? Mau nói. Ê! Lúc ấy ta cả người đều là mơ hồ, trong mắt ta, nàng chính là Hồ Tiên, không chỉ có thể cho công ty muốn chết hồi sinh, còn có thể cùng Đại Tiên kia cái gì. Ta đầu góc nóng lên, bỏ ra 100 vạn. Chương 395, lại chim chương 395, lại chim tê Phương Dương cùng thợ quay phim tất cả đều khiếp sợ hít vào một hơi. Một đêm 100 vạn. Minh tinh cũng không có đắt như vậy a. Đây cũng không phải là khảm kim cương đơn giản như vậy, bên trong sợ là khảm bảng tuần hoàn các nguyên tố. Mập mạp cũng biết mình lúc đương thời nhiều hơn đầu, cười cười xấu hổ, tiền này hoa đích thật là quý, nhưng ta có thể nói, kia là đời ta, thoải mái nhất một lần. Phương Dương khinh bị lườm hắn một cái, hoa 100 vạn ngủ con gà, ngươi còn cảm thấy rất hiếm. A. Mập mạp thần sắc chấn động, đạo trưởng, cũng không thể nói lung tung a. Hồ Đại Tiên sẽ nghe được. Lời này trực tiếp cho Phương Dương chọc cười, còn Hồ Đại Tiên đâu? Ta hỏi ngươi, từ ngươi tìm nàng hỗ trợ đến bây giờ đã qua bao lâu? Ngươi công ty có chuyển biến tốt đẹp sao? Cái này, mập mạp mặt lộ vẻ đắng chát lắc đầu, đã hơn 3 tháng, nào có cái gì chuyển biến tốt đẹp, hiện tại càng ngày càng tệ, lúc đầu trên tay của ta còn có chút tiền, có thể từ khi biết Hồ Đại Tiên về sau, trước sau sau tại nàng nơi đó bỏ ra hơn mấy trăm vạn, lại thêm công ty tài chính theo không kịp, hiện tại nhân viên tiền lương đều phát không dậy nổi. Ta đi tìm nàng rất nhiều lần, nàng vẫn luôn là nói với ta quyến rũ thuật đã thành công, kiên nhận chờ lấy chính là, có thể là một tháng, cũng có thể là nửa năm, thậm chí có thể là một năm. Có thể công ty của ta căn bản khiêng không đến đã lâu như vậy à, lại tiếp tục như thế, không cần một tháng sợ là phải ngã. Nàng nói với ta trừ phi lại thi pháp một lần quyến rũ thuật, nhưng lần thứ hai đối nàng tổn thương rất lớn, cần rất nhiều tiền, ta đâu còn có thể lấy ra tiền. Cái này không? Ta hỏi nàng vô dụng, chỉ có thể đến hỏi một chút đạo trưởng có thể hay không tính toán lúc nào quyến rũ thuật có hiệu quả à. Phương Dương nhìn xem lo lắng mập mạp, nhịn không được cười ra tiếng, không cần được rồi, chờ ngươi sau khi chết mới có dùng. Vì cái gì? Mập mạp con mắt trừng lao đại, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Một bên thợ quay phim đều nhìn không được, cười lạnh trả lời, bởi vì ngươi bị lừa chứ sao? Anh ta đều nói rõ ràng như vậy, hoa 100 vạn ngủ con gà, ngươi cũng là nhân tài. Không có khả năng. Mập mạp lúc này lắc đầu bác bỏ, Hồ Đại Tiên không có khả năng gạt ta. Phương Dương im lặng lắc đầu, lại là một cái bị tẩy não tẩy cấp trên. Ai lúc đầu chuyện này cùng ta không quan hệ nhiều lắm, công ty của ngươi là đóng cửa vẫn là tốt, cùng ta không có cái gì quan hệ, ta cũng không muốn quản. Nhưng là có người đánh lấy đạo gia danh nghĩa đang gạt tiền, vậy liền không được. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi gặp cái kia Hồ Đại Tiên, ta ngược lại muốn xem nàng là cái gì. Mập mạp bị Phương Dương lời nói làm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời lại có chút khó mà tiếp nhận, không có khả năng. Hồ Đại Tiên không thể nào là lừa đảo. Người tại nói bậy. Ta không tin. Hồ Đại Tiên như vậy hiểu ta, nếu như nàng không có bản lĩnh thật sự, làm sao có thể như vậy hiểu ta đây? Phương Dương nhìn xem hắn thần lẩm bẩm dáng vẻ, triệt để bó tay rồi. Đây là cái gọi là bị người lừa còn giúp người đếm tiền. Nói thật, nếu không phải muốn biết là ai đánh lấy đạo giáo ngụy trang lừa gạt người, hắn căn bản lười nhác quản cái này nam. Mình bên trên cột bị lừa, hắn có thể làm sao? Hắn mãi mãi cũng gọi không dậy một cái vợ ngủ người. Có lẽ mập mạp đã từng nghĩ tới mình bị lừa gạt, nhưng hắn đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, lại thêm Hồ Đại Tiên đối với hắn tẩy não, để hắn bước lên con đường cùng. Coi như biết bị lừa, lại có thể thế nào? Chỉ có thể không ngừng bản thân tẩy não, bản thân an ủi, cuối cùng tin tưởng không nghi ngờ. Phòng trực tiếp dân mạng toàn bộ hành trình mắt thấy quá trình này, hiện tại, bọn hắn muốn biết nhất không phải mập mạp có phải hay không bị lừa, mà là Hồ Đại Tiên đến cùng ở đâu. Bởi vì bảy bên trong vậy mà cũng có người biết Hồ Đại Tiên, thậm chí còn đem Hồ Đại Tiên mặc đạo bào ảnh chụp phát đến bảy bên trong. Lần này tốt, bảy bên trong vỡ tổ. Ta bị lừa bán trước đó nhớ rõ khi còn bé thường xuyên tại ảnh chụp vị trí này chơi đùa, mười mấy năm trôi qua, người hảo tâm nói cho của ta chỉ, ta nhớ nhà. Ta có người bằng hưu mắc bệnh ung thư, hắn trước khi chết nguyện vọng lớn nhất chính là muốn biết Đại Tiên ở đâu, có hay không người hảo tâm có thể giúp đỡ hoàn thành một chút bằng hưu của ta nguyện vọng. Chờ ta cha có tiền, ta liền cho nhi tử ta tìm dạng này mẹ kế. Trải qua người khắc khổ, chớ quên hắn người thiện. Người như trải qua hắn khổ, chưa chắc có hắn thiện, cho nên nói đạo trưởng vẫn là không hiểu à, dạng này, coi như gạt ta cũng đem xương sườn đánh gãy cho nàng nấu canh uống. Liền cái này tuấn mạo, vóc người này, cái này màu da, lão công ta nếu là cùng với nàng chạy ta đều không có ý tứ hỏi vì cái gì. Mắt nhìn thấy mập mạp một bộ chấp mê bất ngộ dáng vẻ, Phương Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, "Tốt." Mập mạp lập tức bị hù một cái giật mình. Chỉ Phương Dương trầm giọng chỉnh trọng nói, "Ngươi có thể không tin lời ta nói, ta chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm cái kia Hồ đại tiên. Nếu như hắn là thật, công ty của ngươi có thể cứu. Nếu như nàng là giả, ngươi cũng có thể thử nghiệm truy hồi một chút lừa gạt khoản, vô luận là một loại kết quả nào, đối với ngươi mà nói không có chỗ xấu." Lời này vừa nói ra, mập mạp trong nháy mắt an tĩnh lại. Trải qua hơn 10 giây suy tư, cuối cùng trùng điệp gật xuống đầu, "Tốt, ta dẫn ngươi đi. Nhưng là không cho phép ngươi va chạm đại tiên, cũng đừng nói ta sợ cùng ngươi nhận biết." Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Tốt, vậy thì đi thôi." Một phen thu thập qua đi, Phương Dương cóng túi vải lên mập mạp trước xe hướng Hồ đại tiên trụ sở. Trên đường cân nhắc đến cơm trưa không ăn, tùy tiện mua ít đồ lót dạ một chút. Bởi vì Hồ đại tiên là tại trong núi sâu tu hành. Xe đầu tiên là ra khỏi thành khu, lại đến vùng ngoại thành, lại mở hồi lâu mới đi đến đường núi vẩn quanh trong núi lớn. Ly kỳ là, rõ ràng trên đường cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì cố xe, nhưng lại còn có đường xi măng. Mập mạp vừa lái xe một bên đắc ý giải thích nói, con đường này đều là đại tiên tín đồ giúp nàng tu, mặc dù chỉ là đường xi măng, nhưng cũng tốn không ít tiền đâu, dạng này cũng thuận tiện chúng ta đi tìm đại tiên. Phương Dương nghe vậy chép miệng tắt lưỡi, không thể không nói cái này đại tiên phổ thật đúng là rất cao. Hắn cái kia đạo quan lúc trước lên núi xuống núi toàn bộ nhờ đi thạch dai, gặp được trời mưa xuống, lúc nào cũng có thể trượt chân. Theo xe ở trên núi vần quanh, trọn vẹn mở hơn nửa giờ, rốt cục nhìn thấy một tòa đạo quán nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Thợ quay phim kinh ngạc nhìn về phía Phương Dương, "Ca, không phải nói Tây Hải thành phố liền ngươi một nhà đạo quan sao?" Phương Dương nói bay, "Ta nào biết được." Mập mạp cười hắc hắc, "Đại tiên đạo quan có thể giống nhau sao? Người bình thường căn bản là tới không được nơi này." "Đến." Vừa dứt lời, xe dừng ở đạo quan cổng. Phương Dương xuống xe nhìn trước mắt đạo quan, hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ, so với hắn lúc trước Thanh Phong quán còn muốn nhỏ. Chỉ bất quá phòng ốc rất mới, hết thảy cộng lại cũng liền 3 gian ngói gạch phòng. Đứng tại cổng có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Mập mạp sau khi đậu xe xong mở miệng cười nói, "Lão trưởng, ngươi chờ ta ở đây, ta đi vào cùng đại tiên đồ đệ nói một tiếng, nhìn nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi." Chương 396, tới cửa bạch trần. Chương 396, tới cửa bạch trần được. Phương Dương nhẹ gật đầu đứng tại cổng kiên nhẫn chờ đợi, thuận tiện dò xét một chút phụ cận hoàn cảnh. Không thể không nói, cùng mình lấy trước kia cái đạo quan so sánh, nơi này cao cấp nhiều. Vô luận là xung quanh mặt đất vẫn là phụ cận hoàn cảnh, đều so với hắn nơi đó tốt hơn nhiều. Không phải sao, ngay cả thợ quay phim đều kinh ngạc mở miệng nói, "Ca, ngươi xem một chút người ta đạo quán này. Người ta cái này gọi thanh tu, ngươi gọi là khổ tu." Phương Dương trừng mắt liếc hắn một cái, thợ quay phim lập tức rụt cổ một cái không nói lời nào. Đúng lúc này, mập mạp cười ha hả từ bên trong cất bước đi ra, "Ta cùng Hồ đại tiên nói qua, nàng nghe nói là cái đạo sĩ, đáp ứng lập tức gặp ngươi, ngươi mau cùng ta đi vào đi." "Ồ." Phương Dương cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy, cái kia cái gọi là Hồ đại tiên khẳng định là lừa gạt, nếu là lừa đảo, làm sao có thể dám gặp hắn cái này chân đạo sĩ đâu. Cái này khiến hắn sinh ra nồng đậm hứng thú, theo mập mạp cùng đi vào trong phòng. Trong phòng bố trí được có chút đơn sơ, lại lộ ra một cỗ không hiểu lịch sự tao nhã, trung ương trưng bày một trường hương án, phía trên cung cấp mấy bàn hoa quả cùng mấy trụ chưa đốt hết hương. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt sương mù cùng mùi đàn hương xen lẫn khí tức. Treo trên vách tường mấy tấm tranh thủy mặc, nhìn lộ ra một cỗ thanh tân đậm nhã. Hồ đại tiên cũng không hiện thân, chỉ nghe được buồng trong truyền đến một đạo nhu hòa lại mang theo một tia uy nghiêm giọng nữ, "Đạo hữu, ngươi hôm nay lên điện bên trong tiên, chỉ vì độ kiếp hạ phàm ở giữa. Hoàng lương vốn là một giấc mộng, chớ lưu luyến trong nhân thế. Nhân gian vốn là luyện mục trận, thức tỉnh khai ngộ ký ức tiên. Đến lúc đó bản ngã về địa tiên, cùng hưởng thiên đỉnh cực lạc ở giữa." Vừa dứt lời, một vị thân mang đạo bảo, đầu đội ngọc quan nữ tử chậm rãi đi ra buồng trong. Chỉ gặp nàng thân mang một bộ thanh lịch đạo bảo, đuôi tóc kéo cao, hai đầu lông mày để lộ ra một loại lạnh nhạt cùng siêu thoát. Nếu như không phải biết nàng cái gọi là quyến rũ thuật đều làm những gì, chỉ là cái này lần đầu tiên bản năng sẽ đem nàng xem như không thể khinh nhẫn tiên nhân. Lại thêm vừa rồi cái kia chấn nhân tâm phách lời dạo đầu, cho dù là Phương Dương đều có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng là cái bao cỏ, không nghĩ tới mở miệng quỷ a bên cạnh mập mạp khẽ miệng đều nhanh cười toét ra, gắt ý nói, "Xem đi, Hồ đại tiên mới mở miệng liền biết không giống." Phương Dương gật đầu cười, trả lời, chớ nói vui cười ngữ nhiều lần nhẹ, loạn ly suy nghĩ sâu xa càng tinh thần. Bấm tay nhân gian không phải một cảnh, thanh bình trên đường gặp chân nhân. Tiên độ không phải tất cách chân thế, nộ đạo không cần vấn tiên người. Thế gian tu hành nhiều gặp chắc trở, trong lòng còn có thiện niệm tự thành tiên. Hồ đại tiên nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, khẽ hé môi son, thanh âm nhu hòa có chút chắc tay, "Đạo hữu nói cực phải, không biết đạo hữu ở nơi nào thành tu đâu." Phương Dương không quan trọng khoát tay áo, sơn dã nhất lâm ở giữa. "Ta nghe nói ngươi có một tay quyến rũ thuật, kinh động như gặp tiên nhân, đặc địa nghị đến thỉnh giáo một phen." Hồ đại tiên nghe vậy, mặt lộ vẻ thần sắc của quái, "Đạo hữu ngươi, ngươi là chăm chú sao?" "Đương nhiên, bằng không thì ta tới làm gì? Chẳng lẽ lại đến phá quán sao?" "Cái này..." Hồ đại tiên do dự một lát, lắc đầu, "Đạo không thể khinh truyền." Kết quả lời còn chưa dứt, Phương Dương đột ngột ngắt lời nói, "Ta đưa tiền, không bạch chơi." Nghe được bạch chơi hai chữ, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Hồ đại tiên cười cười xấu hổ, "Đã đạo hữu như thế có thành ý, mời theo ta đi mật thất nghỉ ngơi, đợi ta tắm rửa thay quần áo sau thi triển quyến rũ thuật." "Được." Phương Dương cười ha hả gật đầu đáp ứng. Cái này nhưng làm bên cạnh mập mạp nhìn chảy nước miếng chảy ròng, mặt mũi tràn đầy thần sắc hâm mộ. Thợ quay phim vốn còn muốn đi theo qua đi, lại bị Hồ Đại Tiên ngăn lại, chỉ cho một người. Khi lấy được Phương Dương cho phép về sau, thợ quay phim đành phải ngoan ngoãn lui về trong phòng chờ đợi. Theo Hồ Đại Tiên dẫn dắt, Phương Dương đi vào một gian trang trí phi thường xa hoa tầng hầm. Nói là khách sạn 5 sao được không khoa trương, mới vừa vào đi, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Chỉ gặp ở giữa hương mấy bên trên, có một lò chính chậm rãi dâng lên khói xanh lượn lờ lưu hương. Phương Dương nhẹ nhàng ngửi mấy ngụm, không khỏi chau mày. Mùi vị kia mặc dù tốt nghe, nhưng luôn cảm thấy có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, 89 phần 10 không phải cái gì bình thường đồ vật. Đạo hữu, mời buông lỏng, cái này hương có trợ giúp thư giãn thần kinh, để ngươi quên mất trần thế phiền não. Hồ Đại Tiên thanh âm ở bên tai băng lên. Buông lỏng cái đỡ a, Phương Dương nội tâm một trận thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn là gật đầu cười, được. Vậy được, đạo hữu tại cái này kiên nhẫn chờ đợi, ta đi trước tắm rửa thay quần áo. Theo thời gian trôi qua, trong mật thất hương khí càng thêm nồng đậm. Phương Dương lông mày không khỏi nhíu chặt bắt đầu, giả vờ làm ra một bộ chóng mặt bộ dáng. Quả nhiên, không lâu lắm, Hồ Đại Tiên xuất hiện. Chỉ bất quá thời khắc này, nàng thân mang một thân khinh bạc đạo bào tạo hình bay xa, dán da thịt như ẩn như hiện, nhìn Phương Dương con mắt đều muốn thẳng. Nếu là thợ quay phim ở đây, phòng trực tiếp dân mạng đoán chừng có một mạng lớn muốn ma sát ống thép. Phương Dương tận lực bảo trì thanh tỉnh, không ngừng nhắc nhở đây là chỉ có chim. Lúc này, Hồ Đại Tiên mở miệng, tại trong mây mù, nàng tựa như là tiên nữ hạ phàm bình thường, đạo hữu, nhìn bằng mắt thường thế giới, đều là danh lợi, thiên nhãn nhìn thế giới, vô tận luân hồi. Pháp nhãn nhìn thế giới, đều là nhân quả. Tuệ nhãn nhìn thế giới, đều là tâm viễn. Phật nhãn nhìn thế giới, đều là từ bi. Đạo nhãn nhìn thế giới, đều là tự nhiên. Nghe nói như thế, Phương Dương không khỏi tâm thần siết chặt, lập tức cảnh giác lên. Liền cái này vài câu, nếu là đổi thành người bình thường đến, sớm đã bị mê tìm không ra bắc, khó trách trước đó mập mạp như vậy tin tưởng nàng, đập nhiều tiền như vậy. Phương Dương cũng không đáp lời, chỉ là khẽ gật đầu. Hồ Đại Tiên thấy thế khỏe miệng cười khẽ, đi đến Phương Dương trước mặt, tay phải nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Đạo hữu, mời nhắm mắt lại, buông lòng thể xác tinh thần. Tưởng tượng ngươi chính đưa thân vào hoàn toàn yên tĩnh đạo pháp thế giới bên trong, xung quanh đều là hư ảo, ở chỗ này, ngươi có thể cảm nhận được đạo từ trong thân thể ngươi chạy qua. Khá lắm. Phương Dương lập tức toàn minh bạch. Đây là tại cho mình thôi miên. Nếu là thật cho hắn thôi miên, còn đến mức nào? Phương Dương đại khái biết rõ ràng nàng gạt người thủ pháp, cũng lời cùng với nàng nói dóc, trực tiếp một phát bắt được Hồ Đại Tiên cổ tay. Được rồi, thu hồi ngươi trò vật đi. Hồ Đại Tiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Ngươi làm gì? Buông ra tay của ta. Phương Dương hừ lạnh một tiếng, buông nàng ra cổ tay, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, ngươi đánh lấy đạo gia danh nghĩa tại cái này hãm hại lừa gạt, còn hỏi ta làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi cái này quyến rũ thuật có bao nhiêu lợi hại đâu, làm nửa ngày chính là một chút hạ lưu chiêu thức. Nói dễ nghe một chút gọi tẩy não thôi miên, nói khó nghe chút, ngươi chính là đang bán. Ngươi? Hồ Đại Tiên con mắt trừng lớn, không thể tin lui về sau mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt biến vẻ lo lắng, ngươi là tìm đến sự tình. Chương 397, so áo bào tím còn lợi hại hơn là sườn xám. Chương 397. So áo bào tím còn lợi hại hơn là sườn sám. Phương Dương từ chối cho ý kiến núi bay, ngươi gạt người ta không xem bảo, nhưng ngươi đánh lấy đạo giáo danh nghĩa, vậy liền không được. A Hồ Đại Tiên đến tận đây cũng coi là minh bạch Phương Dương chân chính mục đích, nàng cũng không có ý định trang. Thư lạnh một tiếng, ngươi sẽ không cho là ngươi nghe cái kia hương một chút việc đều không có chứ? Ngươi bây giờ còn có khí lực sao? Ta bên ngoài mấy cái đồ đệ, tùy tiện gọi một cái tiến đến đều có thể thu thập ngươi, ngay cả ta ngươi cũng đánh không lại. Thật sao? Phương Dương trào phúng trả lời, vậy ngươi vì cái gì vừa rồi cổ tay không tránh thoát đâu? Lời này vừa nói ra, Hồ Đại Tiên sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hoảng sợ hỏi, ngươi không có việc gì? Ta vì cái gì có việc? Phương Dương ngoạn vị hỏi ngược lại, không có khả năng, ta cái này mê hương là đặc chế, làm sao có thể không dùng? Nói xong, nàng tựa hồ là ý thức được tình cảnh của mình, vội vàng hướng phía ngoài cửa phi nước đại, đồng thời trong miệng hô to, các đồ đệ, mau bảo, đem cái này đạo sĩ bắt lại. Bành cửa phòng trong nháy mắt bị mở ra. Ngay sau đó, bốn tên nam tử hung tợn ngăn ở cổng, ánh mắt bất thiện nhìn xem Phương Dương, sư phó, thế nào? Hồ Đại Tiên hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại chỉ vào Phương Dương, người này, hắn là đến đập phá quán, bắt hắn cho ta bắt lại đánh một trận trước. Có ngay mấy người tất cả đều nết miệng cười tà nơi núi lòng xương cốt. Đối với cái này, Phương Dương chỉ là đứng ở nơi đó phong khinh vân đạm, không có chút nào cảm giác nguy cơ. Còn không đợi mấy cái đồ đệ xông lên, hắn ngược lại là động thủ trước. Chỉ Phương Dương thân hình như điện, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước nhất đồ đệ bên cạnh. Đơn giản một cái đấm thẳng, vành đồ đệ như là bị cự truy đánh trúng, cả người bỗng nhiên hướng về sau bay đi, nặng nề mà đụng vào tường. Sau đó vô lực trượt xuống trên mặt đất, ngực đau đớn một hồi, trong miệng không ngừng phun bọt biển. Phương Dương xuất thủ cho tới bây giờ đều là nhanh hung ác chuẩn, không nói bất luận cái gì nói nhảm. Nhưng cơ hồ cũng là mỗi một lần xuất thủ về sau, người đối diện tất cả đều mắt tròn váng. Trước đó phách lối khí diễm trong nháy mắt tiêu tán trong không. Còn lại mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, từng cái sợ cùng chi cút, không dám chút nào hướng phía trước nhiều đi một bước. Đứng ở phía sau Hồ Đại Tiên nhìn không được, hét lớn một tiếng, lên a, nếu để cho hắn đi ra, các ngươi coi là cảnh sát sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ba người nghe vậy, biểu lộ nhìn đều muốn khóc, nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể khẽ cắn môi, kiên trì xông về phía trước. Phương Dương đã sớm chờ không nổi nữa, xông đi lên chính là một cái đáng nghiêng, chính giữa đối diện bên hông. Chỉ một thoáng, cả người tựa như là cuồng phong quyền lật diệp, xoay tròn lấy bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, đau đến sắc mặt hắn bặm mẹo, ngay cả khóc đều không có âm thanh cái chủng loại kia. Còn lại hai người thấy thế là thật sợ, vừa lao ra thân hình lập tức dừng lại. Có thể Phương Dương nhưng không có dừng lại, bang bang hai quyền xuống dưới, tất cả đều ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Cục diện tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồ Đại Tiên mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Phương Dương, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, run rẩy hoảng sợ nói: "Ngươi có phải hay không họ Phương?" Phương Dương kinh ngạc hỏi: "Ngươi không phải không biết ta sao? Thật là ngươi?" Nghe được đáp án, Hồ Đại Tiên mặt xám như tro, cả người ngồi liệt trên mặt đất: "Ta trong núi không có internet, ta thường xuyên nghe người ta nâng lên một cái họ Phương đạo trưởng, không nghĩ tới lại là ngươi." Nói đến đây, đột nhiên, Hồ Đại Tiên nghĩ tới điều gì, con mắt lóe lên qua mang, vì leo đến Phương Dương trước mặt dắt lấy đạo bảo của hắn cầu khẩn nói: "Van cầu ngươi, không muốn báo cảnh được không? Van ngươi, ta mặc dù sẽ không chân chính quyến rũ thuật, nhưng là kỹ thuật của ta rất tốt, ta có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu, ta lừa gạt tất cả tiền đều cho ngươi, được không?" Phương Dương nhìn xem Hồ Đại Tiên cái kia khẩn cầu ánh mắt, không có chút nào thương hại, càng sinh không nổi bất luận cái gì dục vọng. Hồ Đại Tiên tựa hồ cũng nhìn ra Phương Dương không quan tâm, vậy mà chẳng biết xấu hổ chủ động bắt đầu làm việc bắt đầu. "Ngươi làm gì?" Phương Dương kinh hãi về sau co rụt lại. Hồ Đại Tiên không e dè giải thích nói: "Ta sống thật rất tốt, ngươi tin ta, thử một lần liền biết." Phương Dương triệt để bó tay rồi: "Ngươi vẫn là chừa chút tinh lực cùng cảnh sát nói đi." Dứt lời, cũng không quay đầu lại hướng xuống đất đi đến. Hồ Đại Tiên thấy thế, điên cuồng ôm Phương Dương đuổi, không ngừng cầu khẩn. Nghe hỏi chạy tới thợ quay phim cùng mập mạp khi nhìn đến một màn trước mắt về sau, tất cả đều sợ ngây người. "Ca, cái này, đây là tình huống gì a?" Phương Dương cười nhạt một tiếng: "Đây không phải rõ ràng sao? Sự tình bại lộ, cầu ta đây, báo cảnh đi." A, nhưng mà Phương Dương dứt lời tại mập mạp trong hai, lại như là sấm sét giữa trời quang. Trước mắt cái kia cùng chó nhà có tang nữ nhân thật là trong đầu của mình Hồ Đại Tiên. Nghe nàng cái kia không ngừng khẩn cầu thậm chí ô uế ngôn ngữ, hắn triệt để minh bạch, mình bị lừa. Tuyệt vọng triệt để hiện lên ở trên mặt. Lâu như vậy hy vọng, cuối cùng vẫn là tan vỡ. Phát điên xông đi lên bắt lấy Hồ Đại Tiên, quát lớn nàng trả tiền. Phương Dương cũng coi là triệt để bỏ rơi thuốc cao giá chó. Nhìn xem cảm xúc táo bạo mập mạp, trên mặt của hắn lộ ra một vòng thốn tức biểu lộ. "Trả tiền? Khả năng sao? Coi như cảnh sát tới, tiền tham ô cũng sẽ không trả lại cho hắn, bởi vì hắn không phải loại kia không có chút nào ý thức tình huống phía dưới bị lừa, tương phản, hắn còn phạm pháp, dính líu TC. Mình hoa mấy trăm vạn đi ngủ một con lại chim chờ đến sự tình bại lộ trông cậy vào cảnh sát cho hắn lật ấy, dựa vào cái gì? Trách thì trách chính hắn, chỉ là đáng thương đám kia tại hắn công ty đi làm người." Phòng trực tiếp dân mạng khi nhìn đến kết cục như vậy về sau, từng cái cũng sợ ngây người. Đạo sĩ cấp bậc cao nhất là áo bào tím, nhưng nàng so áo bào tím còn muốn lợi hại hơn, bởi vì nàng là sườn xám đạo sĩ. "Các ngươi còn đừng tin, loại này thuộc về cấp thấp, còn có cấp cao, những cái kia đại lao biết rất rõ ràng bọn hắn cũng không có pháp lực, nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ, hoa bó lớn tiền, như đồ gì? Chính là đồ của hắn nhân mạch, sau lưng của hắn tín đồ có quá bao lớn lao. Phiên bản hiện đại ngư huyền cơ, vì cái gì xảy ra chuyện ta mới biết được. Dạng này bị lừa ta cũng vui vẻ a. Thật là các ngươi từng cái đàn ông no không biết đàn ông chết đói, loại tư chất này, còn cuộn tợ lệ a mì, một đêm tốn mấy bạc khối, ta cảm thấy rất đáng. Nếu như ngày nào ta xuất ra làm đạo sĩ, không phải là bởi vì ta khám phá hồng trần, mà là bởi vì ta coi trọng sư phó. Đường đi là nha. Liên năng cái này tư sắc còn như thế sẽ chơi, tìm có tiền thổ hào bố dễ dàng. Cần gì phải tại cái này bị tội, tiền cũng không nhiều kiếm đây này. Đợi chừng một giờ, cảnh sát đuổi tới hiện trường, xe cứu thương theo sát phía sau, đem bốn cái đồ đệ trò khiêng đi. Về phần Hồ Đại Tiên, tự nhiên bị mang lên còng tay trở về thẩm vấn. Phương Dương cũng đi theo xe cảnh sát cùng nhau trở về làm cái đi chép. Thẩm vấn trong lúc đó, trà ngon đồ ăn vặt mâm đựng trái cây cái gì đều an bài thỏa đáng, đồn công an sở trưởng càng là tự mình tiếp đãi. Chương 398, lúc lạnh lúc nóng, có người cộng đồng dùng nước nóng. Chương 398, lúc lạnh lúc nóng, có người cộng đồng dùng nước nóng. Vẫn chưa tới nửa giờ, liền nghe đến thẩm vấn cảnh sát nhân dân tới báo cáo tình huống. Hồ Đại Tiên bản danh họ Hồ, mặc dù nàng nói ra rất có nội hàm, nhưng nàng căn bản cũng không phải là đạo sĩ. Sở dĩ như thế hiểu, cũng là bởi vì mình lúc nhỏ phụ thân đặc biệt thích đạo giáo, nàng mưa dầm thấm đất học được rất nhiều. Sau khi lớn lên lại trở thành tâm lý học bác sĩ. Theo lý thuyết liền nàng loại này tướng mạo, phối hợp phần công tác này, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng, người theo đuổi nàng vô số kể. Có thể nàng hết lần này tới lần khác đi lên đường nghiêng, thông qua lừa gạt phương thức thu hoạch được tài phú. Chỉ có thể nói, tâm tư bất chính người, cuối cùng vẫn là sẽ đi trở về trước đó trên quỹ đạo. Nàng lợi dụng mình thân phận của đạo sĩ, cho người ta một loại rất thần bí khó lường cảm giác, đồng thời tinh thông tâm lý học, có thể vừa đúng hiểu rõ tín đồ suy nghĩ trong lòng, mỗi một lần mở miệng đều có thể nói đến lòng người trong ổ. Hai cái này vừa kết hợp, tín đồ trực tiếp bị dao động năm mê ba đạo, nhìn nàng tựa như là nhìn thần nhân. Mà cái gọi là quyến rũ thuật, chính là tại vân hương trợ giúp dưới, tiến hành thôi miên, sau đó dẫn đạo tín đồ, để hắn phục mình vì thần minh, một khi tẩy não thành công, đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên, trong lúc này ngủ cùng, xem như đưa phúc lợi, cũng có thể để những người kia cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Cùng một cái lại chi ngủ, không có cảm giác gì, nhưng cùng trong lòng nữ thân ngủ, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là bị lừa, đánh gãy xương đùi mải phấn bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Phương Dương tại nghe xong cảnh sát nhân dân miêu tả về sau, chỉ giải quyết buồn cười đến cực điểm. Nhưng mà, cái này âm mưu phía sau kỳ thật tẩn giấu đi khắc sâu nhân tính nhược điểm cùng xã hội hiện tượng. Từ nhân tính góc độ đến xem, mọi người thường thường tại đối mặt khốn cảnh cùng không biết lúc lại sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi cùng vô trợ cảm. Loại tâm lý này trạng thái khiến cho bọn hắn bức thiết khát vọng tìm kiếm một loại siêu tự nhiên lực lượng đến cho mình an ủi cùng trợ giúp. Mà tôn giáo, mê tín tới một mức độ nào đó, vừa lúc thỏa mãn loại tâm lý này nhu cầu. Hồ Đại Tiên chính là xảo diệu lợi dụng điểm này, lấy thân phận của đạo sĩ xuất hiện, cho các tín đồ tạo nên một loại có thể trưởng khống vận mệnh, hóa giải nguy cơ giả tượng. Các tín đồ loại tâm lý này ám chỉ dưới, thường thường sẽ mất đi lý tính phán đoán, tùy tiện lâm vào âm mưu. Từ xã hội hiện tượng góc độ đến xem, trước mắt trong xã hội tồn tại một loại đối tài phú cùng thành công qua độ theo đuổi táo bạo bầu không khí. Tại loại này không khí ảnh hưởng dưới, một ít thực lực không đủ người luôn luôn cảm thấy mình tài phú là thần tiên cho. Cho nên liền có một câu nói như vậy, càng là người có tiền, càng mê tín. Bởi vì đến bọn hắn giai đoạn kia, tài phú đã không phải là dựa vào cố gắng liền có thể đạt được, mà là muốn vận khí. Vận khí làm sao tới? Không phải dựa vào thần tiên a. Chuyện chỗ này, Phương Dương mang theo thợ quay phim rời đi thời điểm đã nhanh đến ban đêm. Hai người dứt khoát tìm một nhà tiệm cơm ăn bữa cơm. Vốn định cứ như vậy đợi đến 9 giờ buổi theo buổi trưa hẹn xong muội tử gặp mặt, nhưng đợi nửa giờ về sau, Phương Dương cảm giác thật sự là quá nhàm chán, đành phải tùy tiện tìm cái vị trí đem quầy hàng cho trống lên tới. Khôi Hải chính là tùy tiện chọn vị trí vậy mà không lâu lắm thật là có cái trung niên nam tử say khướt đi đến trước mặt, nhìn thoáng qua trên đất quầy hàng sau ở một cái, ngất vấn mệnh. Đạo trưởng, người giúp ta tính toán ta cùng ta lão bà hôn nhân khi nào thì đi đến cùng. Nghe nói như thế, Phương Dương có chút nhíu mày, nhìn ngươi bộ dáng này, là cố ý mua say lạc. Nam tử cười khổ gật đầu một cái, đúng, ta cố ý uống say. Nói thật cho ngươi biết, ta xuất quỹ. Phương Dương kinh ngạc há to miệng, cái này giống như không phải cái gì quang vinh sự tình a. Không sai, ta hỗn đản, ta đáng chết. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị tắt mình một cái. Ba đồng thời trong miệng không ngừng chửi mình, ta không phải người, ta là xuất sinh, ta liền nên đi chết. Phương Dương im lặng nhìn xem nam nhân tự biên tự diễn, bình tĩnh hỏi, ngươi hối hận rồi? A, hối hận. Nam tử tự giễu cười một tiếng, hối hận có làm được cái gì, lại nói ta tại sao muốn hối hận, nàng không cho ta đụng, ta sẽ tự bỏ ra đi tìm còn không được sao? Câu nói này lượng tin tức có chút lớn, Phương Dương xem như nghe được một chút mánh khỏe, tò mò hỏi, ngươi cùng ngươi lão bà quan hệ không tốt? Nam tử trong nháy mắt rơi vào trầm tư, một lát sau chậm rãi mở miệng nói, hai ta từ cao trung liền ở cùng nhau, về sau đại học 4 năm sau khi tốt nghiệp trực tiếp liền kết hôn, mười mấy năm qua một mực là trong mắt người khác hâm mộ vợ chồng. Thế nhưng là từ khi năm trước bắt đầu, hai ta quan hệ đột nhiên chuyển biến xấu, nàng rất không hiểu đấu, thường xuyên bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng ta đại xảo một khung, đối ta lúc lạnh lúc nóng, dần dà, hai ta quan hệ rốt cuộc không trở về được lúc trước, nhìn lẫn nhau cũng không có như vậy thuận mắt. Ta lần lượt chủ động tìm nàng hòa hảo nhận lầm, dù là ta không sai, ta cũng phải đi nhận lầm, có thể thời gian dần qua nàng đã miễn dịch, vô luận ta làm sao hống cũng vô dụng, đụng đều không cho đụng, lại thêm hai ta không có hài tử, ta luôn cảm giác hôn nhân đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên ta trong cơn tức giận, cùng ta đã từng mối tình đầu tố khổ, kết quả không cẩn thận ban đêm liền lăn đến cùng đi. Đạo trưởng, ta hiện tại tốt mê mang, ta lại cảm thấy có lỗi với ta lão bà, lại cảm thấy hôn nhân của ta chạy tới đầu, ta muốn đổi một loại sinh hoạt. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vô luận ngươi có lý do gì, cưới bên trong vượt quá giới hạn đây là sự thật, đó cũng không phải ngươi có thể giảm biện. Bất quá ngươi mới vừa nói nàng là đột nhiên liền đối ngươi tâm tình chập chờn rất lớn, không có một chút dấu hiệu cái chủng loại kia sự tình sao? Nghe nói như thế, nam tử sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ hồi ức đáp, cũng không tính không có dấu hiệu đi. Đoạn thời gian kia nàng thường xuyên cùng với nàng khuê mật ra dạo phố, mỗi lần đi ra ngoài đều tỉ mỉ cách ăn mặc, ta còn trêu chọc nàng có phải hay không ra ngoài tìm dã nam nhân đâu. Lời này vừa nói ra, Phương Dương trong nháy mắt liền hiểu. Khá lắm, hai vợ chồng này thật đúng là điển hình vợ chồng, qua lại lục đối phương. Nam tử Phương Dương không nói lời nào, nghi ngờ hỏi, đạo trưởng, ta một mực không rõ nàng vì cái gì đột nhiên liền đối ta như vậy không có kiên nhẫn, có phải hay không nàng khuê mật mỗi ngày bên thai bảng thuyết ta không phải nguyên nhân. Phương Dương im lặng cười cười, nói một đoạn không giải thích được, là ngươi nhà nước nóng lúc lạnh lúc nóng thời điểm, nhất định có người cùng ngươi cộng đồng dùng nước nóng. A. Nam tử sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Mình lý giải. Tê 10 giây đồng hồ qua đi, nam tử đột nhiên trừng mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng nói, ý của ngươi là? Nàng khi đó liền đã xuất quỹ. Phương Dương từ chối cho ý kiến nhún vai, đây không phải rõ ràng sao? Lúc có một cái ưu tú hơn người xuất hiện lúc, nàng nhìn ngươi tự nhiên là 100 cái không hài lòng, có thể mỗi khi nàng làm việc trái với lương tâm bề sau, nhiều ít hiểu ý hư muốn đền bù ngươi, cái này sẽ biểu hiện ra lúc lạnh lúc nóng. Nghe xong Phương Dương giải thích, nam tử trực tiếp ngậm, ngây người như phỗng lẩm bẩm nói, khó trách đoạn thời gian kia, nàng có đôi khi tốt với ta quá phận, thậm chí còn có thể chủ động nhận lầm. Thì ra là thế. Chương 399, Đảo ngược thiên cương chương 399, Đảo ngược thiên cương nói đến đây, nam tử đột nhiên dừng một chút, đoạn thời gian kia, nàng căn bản không cho ta đụng nàng. Có thể về sau ta phát hiện nàng vậy mà lại cùng ta chơi một chút cho tới bây giờ không có chơi qua chiêu thức, lúc ấy còn tưởng rằng nàng nghĩ thông suốt đâu, trong lòng còn vui sướng hài lòng, bây giờ suy nghĩ một chút. Vì cái gì a? Chẳng lẽ là bởi vì ta không thỏa mãn được nàng sao? Đều vợ chồng, đâu còn có trước kia tràn đầy tinh lực. Phương Dương cười lắc đầu, đạo lý kỳ thật rất đơn giản, như vậy cũng tốt so ngươi đi học làm bài tập. Nếu như mỗi ngày lặp lại làm cùng một đạo đề lúc, ngươi liền sẽ phát hiện quen tay hay việc, làm bài thời gian càng lúc càng ngắn, làm bài càng lúc càng nhanh, mà lại khả năng cảm thấy quá đơn giản, thường xuyên không muốn làm. Làm việc một mực đặt ở chỗ đó không ai biết, nó chẳng phải rơi bụi sao? Làm ngươi đột nhiên đi bên ngoài học bù lúc, làm một đạo mới đề mục, ngươi liền phát hiện làm bài thời gian lại dài ra, mà lại giải đề phương thức cũng có rất nhiều chồng. Nghe xong Phương Dương giải thích, nam tử trợn mắt hốt mồm, còn có thể hiểu như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hắn không khỏi nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, xác thực giải tỏa rất nhiều chiêu thức. Đạo trưởng, chiếu ngươi nói như vậy, hôn nhân của ta kỳ thật đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, hai ta đều xuất quỹ. Vậy cái này nhà kỳ thật đã sớm tản. Phương Dương từ chối cho ý kiến đúng ai, tại ngươi không có chứng cứ xác thực điều kiện tiên quyết, ngươi cũng không thể khẳng định ngươi lão bà xuất quỹ. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy không vượt qua nổi, hoàn toàn không cần thiết tra tấn chính mình. Nam tử hít sâu một hơi nặng nề gật đầu, đạo trưởng ngươi nói đúng, ta chuẩn bị hôm nay liền cùng với nàng nói ra, dù sao đi qua nhiều năm như vậy, liền xem như không vượt qua nổi, cũng phải thể diện chia tay. Đi thôi đơn giản hàn huyên qua đi, nam tử lưu lại 100 khối vội vã đi. Ngay tại Phương Dương coi là sau đó phải thanh nhàn sau một thời gian ngắn, kết quả vẫn chưa tới một phút đồng hồ lại tới một cái tuổi trẻ tiểu tử. Tiểu tử dài coi như thanh tú, tương đối gầy, nhưng thần sắc lại hơi có vẻ tiểu tụy. Đi vào quầy hàng trước mặt, vẻ mặt đau khổ mở miệng nói, đạo trưởng ngươi giúp ta tính toán đi, ta mấy năm này có phải hay không ôn thần trên người, thuận tiện tính toán nhân duyên đi. Phương Dương kinh ngạc hỏi, tại sao muốn nói như vậy đâu? Tiểu tử tự giễu cười khổ, ta thật sự là đủ xui xẻo, năm nay một năm tìm ba một công việc, hoặc là nhà máy đóng cửa, hoặc là bị giam hệ hộ chen rơi sa thải. Thật vất vả nói chuyện cái đối tượng, cũng bởi vì đặc thù nguyên nhân chia tay, hiện tại liền ngay cả lúc trước cưỡng gian ta người đều muốn tới tìm ta đòi tiền. Ngắn ngủi hai câu nói trực tiếp cho Phương Dương CPU làm nốt đi. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Cưỡng gian ngươi người, còn tới tìm ngươi đòi tiền. Đây là cái gì logic? Nghe nói như thế, tiểu tử kém chút khóc lên, mặt lộ vẻ đắng chát giải thích nói, năm ngoái có một lần ta bị nhà máy sa thải về sau, tâm tình không tốt chỉ có một người tìm cái quán bán hàng uống rượu giải sầu, kết quả tại ta lúc trở về, đi ngang qua một cái công viên. Đi tới, đột nhiên có người dùng khăn mặt che mũi miệng của ta, ta lúc ấy bản thân liền uống chóng mặt, căn bản không còn khí lực dãy rủa, sửng sốt bị người lôi vào công viên trong rừng cây. Đêm hôm khuya khoắt không có bất kỳ ai, chúng ta ngất đi, ngay cả cứu mạng đều không cách nào hô. Có thể chờ ta lúc tỉnh lại, phát hiện ta đang bị người cưỡng gian. Đạo trưởng, ngươi có thể hiểu được cái loại cảm giác này sao? Ta muốn dãy rủa, thế nhưng là ta không còn khí lực, nghĩ hô, phát hiện miệng bị bưng kín, liền liên thủ đều bị vây bắt đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị từng chút. Phương Dương sợ ngây người, khiếp sợ hỏi, vậy ngươi về sau không có đi báo cảnh sao? Báo a? Vô dụng. Tiểu tử khổ bà trả lời. Vì cái gì? Lần này đừng nói Phương Dương, thợ quay phim cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, chẳng lẽ là giám sát không có đập tới người kia? Đó cũng không phải. Tiểu tử lắc đầu, đập rất rõ ràng. A, vậy ngươi? Có thể nàng là nữ a? Nữ căn bản liền không có cưỡng gian tội, chỉ là cho nàng giáo dục một chút liền phóng ra tới. Ngộp. Phương Dương cùng thợ quay phim tất cả đều được vòng, con mắt chừng cùng chung đồng dạng. Đặc biệt là Phương Dương đội vàng mở miệng nói, mau nói cho ta biết, nàng có phải hay không dáng dấp rất xấu? Cũng không phải. Tiểu tử lần nữa lắc đầu, nàng dài vẫn rất xinh đẹp. Vậy có phải hay không rất già? Bất lao 20 tuổi ra mặt. Ngoa tào. Hai người trong miệng một lời hoảng sợ nói. Biểu tình kia, phản phất tại nói mình làm sao không có gặp được đâu. Phương Dương sâu kín hỏi một câu, kia cái gì đang tính mệnh trước đó, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ở đâu cái công viên ngộ hại, ta cái này mình đệ muốn biết. Thợ quay phim sắc mặt cứng đờ, vội vàng giảo biện, ta không có, ta không muốn biết. Rõ ràng là ngươi. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, khi nhìn đến Phương Dương ánh mắt kia lúc, thợ quay phim tranh thủ thời gian rụt cổ một cái ngậm miệng. Tiểu tử nhìn xem hai người dáng vẻ, ngây ngẩn cả người, đạo trưởng, cái này thật không buồn cười tốt ta. Cũng bởi vì việc này, bạn gái của ta biết sau liền cùng ta chia tay, nàng nói ta vượt quá giới hạn. Thế nhưng là, ta đây coi là cái gì vượt quá giới hạn a, ta rõ ràng là người bị hại mới đúng chứ. Nghe được người bị hại ba chữ, phòng trực tiếp dân mạng trong nháy mắt không bình tĩnh. Lại nghĩ gạt ta hơn nửa đêm uống say đi công viên, lần trước uống nhiều rượu tại công viên trên ghế nằm ngủ một hồi, kết quả mẹ nó điện thoại mất đi, về sau tra một cái giám sát, không riêng điện thoại bị trộm, trong sạch còn bị một người nam làm hỏng, ta thật hối hận đi xem giám sát, đời này đều có bóng ma. Nữ Bồ Tát nha đây là, ca môn đừng ép ta cầu người, mau nói cho ta biết ở đâu cái công viên, thực sự không được trực tiếp nói cho ta nữ Bồ Tát điện thoại, ta muốn đi cho nàng đưa ôn đoán. Vì cái gì chuyện tốt luôn luôn phải chờ tới bị lộ ra ta mới biết được, liền không thể để cho ta gặp phải một lần sao? Ta hiện tại thật muốn đạp cái này tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mẽ, cặn bã a. Lúc đầu ta coi là hoặc là rất mập, hoặc là rất tráng, hoặc là rất già hoặc là rất xấu, không ai muốn nữ nhân, kết quả hắn nói cho ta rất xinh đẹp mà lại 20 ra mặt, ta mẹ nó là thật phá phòng a, nữ nhân như vậy ta tìm cũng không tìm tới, hắn lại còn có trực tiếp đưa tới cửa. Thật đáng sợ à, có chút sợ nữ, cần một cái da trắng mỹ mạo vóc người nóng bỏng mỹ nữ đem ta giam lại an ủi 2 ngày mới có thể cứu vớt ta nhỏ yếu tâm linh. Phương Dương nhìn xem tiểu tử vừa tức vừa bộ dáng gấp gáp không nhịn được cười, "Đúng, ngươi nói không sai, việc này xác thực không trách ngươi, nhưng bạn gái của ngươi lý giải không được, cái kia thật không có biện pháp." Tiểu tử đắng chát nhẹ gật đầu, "Ta không trách nàng, gặp được loại sự tình này, nàng rời đi cũng bình thường, nhưng bây giờ nhất làm cho ta bực bội chính là, trước đó cưỡng gian ta nữ nhân kia tới tìm ta đòi tiền." "A? Tìm ngươi đòi tiền?" Phương Dương hoàn toàn không hiểu mà hỏi, "Vì cái gì? Bằng cái gì?" "Bởi vì cái kia nữ cưỡng gian xong ta về sau mang thai, hơn nữa còn đem hài tử cho sinh ra tới, hiện tại tới tìm ta muốn nuôi dưỡng phí." Chương 400, bị mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới rồi. Chương 400, bị mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới rồi. Ngoa tạo. Phương Dương sợ ngây người, nhịn không được văn tục, ngươi xác định hài tử là của ngươi sao? Tiểu tử cười khổ ứng tiếng, ta ngay từ đầu căn bản không thèm để ý nàng, cùng ta có quan hệ gì, ta dựa vào cái gì phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng là về sau, nàng vậy mà đến pháp viện khởi tố ta, không có cách, ta chỉ có thể kiên trì đi làm thân tử giám định, không nghĩ tới. Hài tử thật sự là ta. A nói đến đây, tiểu tử cảm xúc triệt để hỏng mất, vì cái gì? Nàng tra tấn ta một lần còn chưa đủ, còn muốn tra tấn ta cả một đời. Ta vốn cho rằng đi pháp viện dựa vào lý lẽ biện luận, thật không nghĩ đến, pháp viện vậy mà phán ta thua, chỉ cần chứng minh hài tử là của ta, ta liền có nghĩa vụ cho nuôi dưỡng phí, thậm chí tương lai ta chết đi, hắn còn có thể phân ta di sản. Phương Dương sợ ngây người, kinh hãi không phải phán quyết kết quả, mà là chuyện bản thân. Một người nam bị nữ kéo rừng cây nhỏ sát suất có thể nói so chúng sổ số còn thấp hơn. Nhưng tại loại tình huống này, còn một kích trúng đích, đồng thời sinh ra tới, đơn giản có thể nói là không cách nào tưởng tượng. Chuyện như vậy đều có thể bị hắn cho gặp gỡ, cũng là không có người nào. Phương Dương cố nén muốn cười xúc động, nhàn nhạt mở miệng nói, loại tình huống này ngươi xác thực chỉ có thể tự nhận không may, vậy ngươi bây giờ là thế nào dự định đây này? Ta còn có thể tính thế nào? Ta cũng biết sự tình không thể nghịch chuyển, hiện tại ta nhất xoắn suýt vấn đề là, nàng đã sinh con của ta, ta phải cho nàng nuôi dưỡng phí, không bằng trực tiếp cùng với nàng kết hôn được rồi. Ngoa tạo. Phương Dương cùng thợ quay phim trong nháy mắt chăm miệng một lời hô lên, ca môn, ngươi không phải đâu. Tiểu tử cười cười xấu hổ, ta cũng biết cái này rất không hợp thói thường, nàng không bị kiềm chế. Nhưng theo ta được biết, từ ta lần kia về sau, nàng rốt cuộc chưa từng làm loại chuyện đó, một mực tại dưỡng thai. Bác sĩ nói nàng đời này chỉ có cái này một đứa bé, nếu như đánh, liền vĩnh viễn không làm được mụ mụ, cho nên nàng mới đem hải tử sinh ra tới, hiện tại cũng sửa lại. Ta suy nghĩ, liền ta điều kiện này, ngay cả cái đối tượng cũng không tìm tới, hiện tại có cái có sẵn, dài xinh đẹp, hải tử đều có, mà lại cũng không cần ta nhà xe, ngay cả lễ hỏi đều không cần, thậm chí lấy lại một bộ phòng ở, liền điều kiện này, ta đến đâu tìm đi à? Nếu như nói tiểu tử trước mặt nói để cho người ta khịt mũi coi thường, cái kia câu nói kế tiếp, trực tiếp để phòng trực tiếp đám dân mạng toàn bộ phá phòng. Phương Dương cũng kinh ngạc mở miệng nói, chiếu ngươi nói như vậy, nếu như nàng thật có thể hối cải để làm người mới, cũng không phải không được, mấu chốt liền nhìn trong lòng ngươi phải chăng chán ghét, dù sao ta khẳng định là không tiếp thu được. Tiểu tử chột dạ nhẹ gật đầu, ta biết, có thể ta điều kiện bày ở cái kia, ta tuyển. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cha mẹ ta. Bọn hắn kiên quyết không đồng ý hai ta cùng một chỗ, nói ta cưới một người cưỡng gian phạm, người trong nhà mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Đạo trưởng, ta hiện tại thật không biết nên làm sao bây giờ. Một mặt là cha mẹ ta tư tưởng công việc, một mặt là ta nội tâm vẫn là có ngăn cách. Cho nên, ngươi giúp ta tính toán, ta đến cùng muốn hay không đi cùng với nàng. Nghe xong tiểu tử tố cầu, Phương Dương có chút ngộng. Theo lý thuyết hắn từ trước đến nay là khuyên giải không khuyên giải cách, trừ phi không vượt qua nổi. Có thể tiểu tử loại này, hắn khuyên như thế nào? Khuyên giải đi, trời mới biết cái kia nữ có thể hay không nặng hơn nữa thao cũ nghiệp. Phải biết, vượt quá giới hạn chỉ có một lần cùng vô số lần, cùng nàng kết hôn, phong hiểm thật sự là quá lớn. Tăng thêm đã từng quá khứ, một khi cãi nhau thời điểm, đem nó lấy ra đàm, vậy liền cùng đạn hạt nhân, uy lực to lớn. Cho nên đứng tại cái góc độ này đến xem, nữ nhân như vậy là thật không thể lấy. Nhưng sự thật không có tuyệt đối á, tựa như tiểu tử chính mình nói, lấy hắn điều kiện này, công việc không có, đối tượng cũng tìm không thấy, điều kiện gia đình khẳng định cũng không tốt gì. Tương lai cho dù là tìm tới cái đối tượng kết hôn, nhà xe, lễ hỏi đều đầy đủ hắn uống một bình. Nhưng còn bây giờ thì sao, những thứ này toàn diện đều không cần, thậm chí còn có một bộ phòng làm của hồi môn, ngay cả hài tử đều sinh tốt. Nói cứng, còn có cái ưu điểm chính là lao bà dài cũng rất xinh đẹp. Cái này nếu là đổi thành tâm tính tốt một chút, hấp tấp đáp ứng. Có thể Phương Dương lại bị làm xoắn xuýt, cái này làm thế nào, khuyên giải vẫn là khuyên cách. Trầm mặc một lát sau, Phương Dương bất đắc dĩ thở dài, do hỏi, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể bảo đảm nàng sẽ không ở dẫm vào cũ nghiệp sao? Nghe vậy, tiểu tử lập tức yên tĩnh trở lại, trọn vẹn qua hơn 10 giây mới thở dài một tiếng, ta không thể cam đoan, nhưng ta nghĩ thử tin tưởng nàng một lần. Vậy ta minh bạch. Phương Dương cười nhạt một tiếng, cầm lấy đồng tiền bắt đầu giao. Sau đó hướng vải vàng bên trên bung ra. Một bên bấm niệm pháp quyết, một bên gậy đồng tiền. Tốt, tính ra tới. Tiểu tử sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi, kết quả gì? Phương Dương cười trả lời, càn khôn xen lẫn, âm dương điều hòa, mặc dù từng có gió táp mưa sa chi tội hướng, lại cũng gặp khổ tận cam lai nhẹ ra. Ý tứ chính là, có thể là sao? Tiểu tử khẩn trương hỏi. Có thể hiểu như vậy đi. Được rồi, ta ơn đạo trưởng, ta vốn đang không hạ nổi quyết tâm, hiện tại ta có lòng tin. Thằng đến tiểu tử sau khi đi, thợ quay phim cảm khái hỏi, ca, nếu là đổi thành ta, ta tình nguyện cô độc cũng không cưới dạng này nàng dâu. Ngươi nói như vậy, không sợ hắn tương lai đỉnh đầu thanh thanh đại thảo nguyên a? Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, chính hắn đã sớm có quyết định, chỉ bất quá thiếu khuyết lâm môn một cước thôi, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền đẩy hắn một thanh, nếu như hắn không nguyện ý, hôm nay liền sẽ không tới tìm ta đoán mệnh. Cũng là ở phòng trực tiếp dân mạng nhằm vào tiểu tử sự tình cũng nhao nhao lẻ ra, có người cảm thấy nữ nhân như vậy không thể nhận, nhưng lại có người cảm thấy liền điều kiện này, còn có cái gì có thể nghĩ. Tiểu tử sau khi đi một đoạn thời gian rất dài đều không có người mà tính mệnh. Phương Dương các loại đều có chút muốn đánh ngủ gật, nhìn xuống thời gian, 8 giờ tối nữa, dứt khoát thu dọn đồ đạc đi tìm hẹn xong muội tử. Hai người đón xe đi vào trung tâm chợ một tòa làm việc cao ốc dưới lầu. Rất nhanh, muội tử tại thời gian ước định bên trong từ cao ốc đi ra. Bất quá Phương Dương cũng không có đi lên cùng với nàng chào hỏi, mà là lựa chọn không để lại dấu vết ở phía sau đi theo. Muội tử giống thường ngày đi bộ về nhà, sau lưng không có mưa hay. Nhưng mà, còn chưa đi 5 phút đồng hồ, Phương Dương liền thu được muội tử phát tới tin tức, cái kia cố cảm giác kỳ quái lại tới. Phương Dương cẩn thận quan sát lấy muội tử sau lưng, kết quả ngay cả chính hắn đều ngộng. Là thật không có người. Có thể muội tử lại nói có cái mũi có mắt, phi thường chắc chắn. Cái này nhưng làm Phương Dương cho cả mơ hồ, đều có chút không tự tin. Cú may thợ quay phim cũng không nhìn thấy, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ca, rõ ràng cái gì đều không có a, nàng có phải hay không là xuất hiện ảo giác? Phương Dương lắc đầu, không biết, lại đi theo nhìn xem. Nói xong lại cho muội tử phát cái tin tức, nói cho nàng không cần sợ, trên người nàng còn mang theo phụ chú đâu. Nghe được cái này, muội tử sợ hãi tâm tình dần dần bình ổn xuống tới, tiếp tục kiên trì về nhà. Chương 401, máy bay không người lái theo dõi. Chương 401, máy bay không người lái theo dõi. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, muội tử khoảng cách phòng cho thuê cũng càng ngày càng gần, nhiều nhất còn có 2,3 phút thì đến nhà. Mắt nhìn thấy sau lưng nàng cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, Phương Dương cũng hoài nghi có phải hay không nàng có tâm lý vấn đề. Sau khi muội tử rời đi đường đi vào cư xá một khắc này, trung quanh trong nháy mắt an tĩnh không ít. Đồng thời, thợ quay phim chợt nghe thanh âm gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ca, ngươi nghe được không? Thanh âm của ông. Ừm. Phương Dương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ban đêm bầu trời một vùng tăm tối, đặc biệt là tại đèn đường vầng sáng ô nhiễm dưới, càng nhìn không thấy trên trời có cái gì. Nhưng nếu như nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy tại rất cao địa phương, lại có một vòng u lục quang mang lơ lửng giữa không trung chậm rãi tiến lên. Đây là? Phương Dương một tiếng kinh hô, máy bay không người lái. Khá lắm. Phá án. Nguyên lai muội tử trực giác không có sai, xác thực phía sau có cái gì đang giám thị nàng. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng giám thị nàng không phải là người, cũng không phải quỷ, mà là máy bay không người lái. Cái này nếu như không phải thợ quay phim lỗ thai linh mẫn, căn bản không phát hiện được. Phương Dương đội vàng cấp muội tử phát cái tin tức, ta đã tìm tới vụ trộm đi theo ngươi đồ vật, ngươi về nhà trước, ta xem một chút nó còn truy không đổi. Được rồi, muội tử sau khi về nhà, Phương Dương từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trên trời máy bay không người lái. Quả nhiên, máy bay không người lái một mực theo ở phía sau, dù là muội tử đã về nhà, nó còn đặc địa bay đến thuận tiện quan sát muội tử gian phòng vị trí. Thợ quay phim nhịn không được gắt một cái này sợ là cái nào biến thái a. Ca nếu không ta báo cảnh a. Phương Dương có chút nhíu mày nhẹ gật đầu. Ngươi cho Vương đội gọi điện thoại, để hắn giám sát một chút máy bay không người lái, nhưng là trước không nóng nảy đem nó lấy xuống, ta ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Tốt. Sau khi gọi điện thoại xong, hai người liền đứng ở dưới lầu quan sát. Đợi chừng hơn 10 phút, máy bay không người lái mới di động. Nhìn nó dáng vẻ là dự định bay đi, chỉ bất quá hành tung của nó đã sớm bị cảnh sát khóa chặt, cũng tìm được phía sau đăng ký người tin tức. Sau đó chính là theo dõi tin tức tới cửa bắt người, Phương Dương gặp muội tử không có gì nguy hiểm sau liền cho nàng phát cái tin tức, cáo chi tường tình. Làm muội tử biết được mình bị máy bay không người lái theo dõi về sau, trực tiếp liền mắt tròn váng, sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ mình đắc tội người nào. Vốn cho rằng sự tình đến đây sẽ nhẹ nhõm giải quyết, ai nghĩ đến Phương Dương vừa mở tốt nhà khách chuẩn bị nghỉ ngơi, liền tiếp vào Vương đội điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, lập tức truyền đến Vương đội vội vã thanh âm, "Uy, Phương đạo trưởng, bắt được người." "Bắt được, chuyện tốt a, nói thế nào? Tại sao muốn dùng máy bay không người lái theo dõi người ta?" Vương đội cười khổ, "Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, máy bay không người lái mặc dù là hắn, nhưng là bị hắn bắn mất, là người khác tại dùng, cho nên hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình." Nghe nói như thế, Phương Dương lập tức ý thức được không thích hợp, cái kia người mua đâu? Truy tung không đến sao? Truy tung không đến. Vương đội nhức đầu trả lời, người mua đặc biệt cẩn thận, phản trinh sát năng lực rất mạnh, căn bản tra không được là ai. Tại sao có thể như vậy? Phương Dương lông mày không khỏi nhíu lại, sự tình vậy mà so tưởng tượng muốn càng khó giải quyết. Vốn cho rằng chỉ là người nhàm chán hay là cùng mọi tử có mâu thuẫn người chơi ác thú vị, nhưng bây giờ lại nhìn, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cẩn thận như vậy cẩn thận, tất nhiên đang lưu đồ cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghĩ đến cái này, Phương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, luôn cảm thấy muội tử tựa hồ gặp nguy hiểm. Vừa vặn đúng lúc này, điện thoại biểu hiện có điện thoại gọi tới, nhìn kỹ, chính là muội tử. Phương Dương vội vàng cúp máy Vương đội điện thoại, nghe muội tử dây số. "Uy đạo trưởng, mau cứu ta, cửa nhà nha giống như đang bị người mở ra, không biết là người hay là quỷ, ta ở nhà một mình rất sợ hãi." Phương Dương lập tức sắc mặt nghiêm túc trả lời, "Trước đừng hoảng hốt, ta lập tức tới, ngươi tuyệt đối đừng mở cửa, trốn đến gian phòng đi, giữ cửa khóa kỹ chờ ta tới." "Tốt, ngươi nhất định phải nhanh a." Muội tử thời khắc này ngữ khí nghe sắc khóc, bị hù đều có chút nghẹn nào. Phương Dương cũng biết sự tình khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, chào hỏi thợ quay phim hướng phía cổng chạy như điên. Sau đó xuống lầu chiêu một chiếc xe taxi tiến về muội tử phòng cho thuê. Trên đường thuận tiện cho Vương đội gọi điện thoại, để hắn cũng dẫn người tới. Phương Dương có dự cảm, khẳng định cùng máy bay không người lái sự tình có quan hệ. Cũng may Phương Dương chỗ ở khoảng cách muội tử nhà cũng không tính xa, khoảng 5 phút xe liền trực tiếp lái đến cư xá dưới lầu. Phương Dương bước xuống điện thoại để thợ quay phim trả tiền, mình hướng phía giữa thang máy đi đến. Đinh cửa thang máy vừa mới mở ra, Phương Dương liếc nhìn một cái xấu má hầu thanh niên đứng tại cổng, không ngừng cầm công cụ tại trong lâu khóa chơi đùa. Cả người hết sức chăm chú, thậm chí đều không có chú ý tới sau lưng Phương Dương. Lạch cạch cửa thật được mở ra. Xấu má hầu nam tử thận trọng đẩy cửa phòng ra, trong phòng đen kịt một màu. Đột nhiên, còn không đợi hắn bước vào cửa, chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ cự lực đánh tới. Vành thanh niên tại chỗ bay ra ngoài xa 2 mét, liền đây là Phương Dương tận lực thu thêm chút sức. Hắn còn phải biết rõ ràng người này đến cùng là ai, muốn làm gì, vạn nhất đạp choáng liền phiền toái. Nhưng dù là thu lực, liền một cước này xuống dưới, thanh niên cũng tại chỗ kêu thảm một tiếng, co quắp tại trên mặt đất thống khổ vặn vẹo lên. Phương Dương nhìn thoáng qua bốn phía, mở ra trên vách tường ánh đèn. Thợ quay phim vừa vặn cũng vào lúc này theo tới, một chút liền nhìn thấy trên mặt đất gào thảm thanh niên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. "Ca, đây là cái kia dùng máy bay không người lái theo dõi." Phương Dương nhíu nhíu mày trầm giọng nói, còn không xác định, người trước tiên đem đèn mở ra. "Agat, tốt tại thợ quay phim tìm đèn phát ra ánh sáng đồng thời." Phương Dương đối bổng trong hô to một tiếng, "Ra đi, an toàn." Vừa dứt lời, ánh đèn mở lên, phòng ngủ xuất hiện một cánh cửa khe hở. Muội tử mặc đồ ngủ len lén hướng ra phía ngoài quan sát, khi nhìn đến là Phương Dương lúc, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn tới đất bên trên thanh niên lại bị hù sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng phía Phương Dương băng băng mà tới, trên mặt giọng nghẹn ngào hô, "Đạo trưởng, người rốt cuộc đã đến." Nói xong, lại một thanh cho Phương Dương ôm lấy. Cái này có thể cho hắn lung túng. Vội vàng cưa gái con cho lôi xuống, cười trấn an nói, "Tốt, không cần sợ, ta đã gọi cảnh sát." Sau đó chỉ trên đất thanh niên hỏi, "Người này ngươi biết sao?" Tại Phương Dương trấn an dưới, muội tử cuối cùng là bình tĩnh trở lại, cẩn thận quan sát trên đất thanh niên, cuối cùng lại lắc đầu, mê mang trả lời, "Không biết, chưa thấy qua hắn." "Không biết." Phương Dương bị câu trả lời này làm có chút ngộng, "Không biết, hắn tại sao muốn lại ra nhà người cửa?" Muội tử vẻ mặt đau khổ lắc đầu, "Ta không biết nha. Hắn không phải ta hàng xóm, ta thấy đều chưa thấy qua." "Cái này?" Phương Dương nhìn thoáng qua còn tại kêu rên thanh niên, nhẹ nhàng đá hắn hai cước, "Đừng kêu, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại trả lời." Chương 402, kỳ quái tang lễ chương 402, kỳ quái tang lễ nghe nói như thế, trên đất thanh niên vậy mà thật không gọi, vội vàng chăm chú lắng nghe. Phương Dương thấy thế nhàn nhạt hỏi, "Nói đi, ngươi là ai, vì cái gì hơn nửa đêm chạy tới muội tử nhà này ra cửa, ngươi muốn làm gì?" Thanh niên trong nháy mắt trắng bệnh, ấp a ấp úng trả lời, "Ta sai rồi." Nói xong trực tiếp sụp đổ khóc lớn, "Ta sai rồi, đừng đánh ta." Phương Dương nhíu nhíu mày, "Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi nghĩ thông suốt nói." "Ta nói ta là theo chân phòng trực tiếp địa chỉ đi tìm tới." "Phòng trực tiếp?" Phương Dương kinh ngạc hỏi, "Cái gì phòng trực tiếp? Chẳng lẽ máy bay không người lái?" Thanh niên liền vội vàng gật đầu giải thích nói, "Đúng thế." Trải qua một phen giải thích, Phương Dương cuối cùng là biết rõ chân tướng. Nguyên lai cái kia máy bay không người lái không chỉ là theo dõi đơn giản như vậy, phía trên lại còn có một cái camera, toàn bộ hành trình trực tiếp muội tử sau khi tan việc nhất cử nhất động. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì bọn hắn có một tổ chức, trong tổ chức đều là một chút thích rình coi biến thái. Bọn hắn hưởng thụ đứng tại thượng đế góc độ đi giám thị một người, mà người kia lại hoàn toàn không biết rõ tình hình quái cảm. Mỗi ngày vừa đến muội tử tan tầm, liền có người mở trực tiếp, một bang biến thái ở bên trong nhìn xem muội tử, nói một chút dâm ế biến thái lời nói. Mà thanh niên chính là một cái trong số đó, hắn không riêng tại trên mạng nhìn trộm, thậm chí sắc đảm bao thiên muốn tới cửa phát tiết dục vọng. May hôm nay muội tử gặp Phương Dương, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ bằng trực tiếp hình tượng tìm tới muội tử trụ sở, còn có thể mở khóa, nhẹ thì mất đi trong sạch, nặng thì rất có thể vì vậy mà mất mạng. Cho nên khi muội tử giải xong tình hình thực tế về sau, sắc mặt cũng bị hù trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại bị những thứ này biến thái cho để mắt tới. Mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về phía Phương Dương, "Đạo trưởng, ta rất sợ hãi. Ta nên làm cái gì?" Phương Dương đội vàng trấn an nói, "Không cần sợ, cảnh sát lập tức tới ngay." Vừa dứt lời, Vương đội dẫn người chạy tới hiện trường. Tại Phương Dương trong miệng hiểu rõ đầu đuôi sự tình về sau, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Không nói hai lời cầm điện thoại di động lên cho trong cục bộ phận kỹ thuật gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức đem đám kia biến thái cho bắt tới. Tại thanh niên cung cấp dưới đầu mối, bộ phận kỹ thuật nhân viên cảnh sát rất nhanh liền tìm được phía sau tổ chức. Khiến người ngoài ý chính là người đề xuất vậy mà liền ở tại Tây Hải thành phố. Cảnh sát lúc này tới cửa bắt người. Nhưng khi người hiểm nghi xuất hiện ở cục cảnh sát một khắc này, muội tử trong mắt đều trừng ra, "Là ngươi?" Phương Dương nghi ngờ hỏi, "Ngươi biết?" Muội tử vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, "Hắn là ta đồng sự. Trước đó cùng ta thổ lộ qua, bất quá bị ta cự tuyệt. Ta không nghĩ tới hắn lại là loại người này." Thợ quay phim nhịn không được hí hư nói, "May ngươi cự tuyệt, cái này nếu là cùng một chỗ, không chừng phát sinh chuyện càng đáng sợ hơn." Phương Dương cũng cảm giác sâu sắc nhận đồng gật gật đầu. Trải qua một đêm thẩm vấn, Phương Dương rời đi cục cảnh sát thời điểm đã 12 giờ tối nhiều chung. Vốn cho rằng đây chỉ là một kiện cá nhân nhìn trộm vụ án, có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái này lại là một cái hoàn chỉnh tổ chức, đồng thời tạo thành một bộ dây chuyền sản nghiệp. Trang web bên trong tràn ngập đại lượng rình coi trực tiếp, những cái được gọi là chủ blog, một tháng động một tí thu nhập trương trăm vạn. Trong đó phần lớn đều là thông qua gia dụng camera nhìn trộm. Một chút gia dụng camera mua về sau cũng không thay đổi mật mã, phần tử phạm tội có thể trực tiếp đăng nhập nhìn trộm. Cho dù có sửa lại mật mã, nhưng mua về đều là một chút thấp kém sản phẩm, tùy tiện liền có thể phá giải. Trừ cái đó ra, còn có đường phố đập, nhưng mà cao cấp nhất không ai qua được máy bay không người lái theo dõi chụp, đã trở thành sảng khoái hạ chủ lưu nhất nhìn trộm phương thức. Đối với người bình thường sẽ cảm thấy khó có thể lý giải được, cái này có ý gì? Nhưng đối với biến thái tới nói, bọn hắn nhất hưởng thụ chính là cái này có thể trưởng không quá trình. Làm phòng trực tiếp dân mạng biết được còn có như thế một bang cùng nhìn lén tồn tại, từng cái chỉ cảm thấy không rét mà run. Trước kia ta rất thích ở khách sạn, bởi vì muốn đi đâu tìm cái khách sạn ở một cái đặc biệt thuận tiện, mà lại không cần ta quét dọn vệ sinh, đi ra ngoài một chuyến trở về, trong phòng sạch sẽ rất tự do. Có thể về sau làm ta biết có người dùng nước nóng ấm nấu đồ lót, quét dọn vệ sinh Aji ưa thích dùng nhất khăn tắm xoa bồn cầu, cùng ở khắp mọi nơi camera, ta cũng không tiếp tục nghĩ ở quán rượu. Vũ Trộm nói cho các ngươi biết, trên đời này biến thái viễn siêu các ngươi ngẫm lại, ta trước đó không cẩn thận tăng thêm một cái bên đường dây sợ nhỉ bơ bầy, trước tiên ở trên đường tìm kiếm mặc gợi cả mỹ nữ, sau đó đi đến phía sau nàng bắt đầu làm hèn mọn sự tình, liền cái này hắn còn một bên làm một bên đập video, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền kết thúc, đại đa số nữ căn bản phản ứng không kịp, thẳng đến cảm giác trên thân nhiều một chút sền sệt đồ vật mới ý thức tới mình bị xâm phạm. Về sau gặp được loại này máy bay không người lái chụp lén, nhất định phải kịp thời báo cảnh, nói ngươi phát hiện khả năng dính líu gián điệp hoạt động, ngươi sẽ lập tức bị định vị, cách ngươi gần nhất đồn công an sẽ tiếp vào điện thoại của ngươi, tất cả nói chuyện đều sẽ bị ghi âm. Tận lực miêu tả máy bay không người lái, tỉ như 100m bên trong ngươi cũng không có phát hiện điều khiển người, hoài nghi là cao tính năng, quân dụng các loại chữ, người bình thường quay rối thời gian có thể sẽ không được coi trọng, nhưng nếu như là gián điệp hoạt động, cái kia chụp lén người, không chết cũng phải lộ ra. Internet luôn một mực có người đổi mới thế giới quan của ta, vốn cho rằng có thể thay đổi sinh hoạt công nghệ cao, vậy mà thành phần tử phạm tội công cụ, thành trên chiến trường sát khí, thật là đạo cao một thước ma cao một trượng. Ngày thứ hai, cũng không có hướng tới thường đồng dạng đi công viên bày quầy bán hàng, hai người ăn điểm tâm lúc trong lúc vô tình nhìn thấy bên đường có người khua chiêng gõ trống, từng cái mặc tang phục, khiêng vòng hoa, tựa hồ là có người đi thế đang làm tang sự. Chỉ bất quá cái này tang sự thấy thế nào đều cảm giác là lạ, trong đám người từng cái mặc kỳ trang dị phục, còn dơ lên quốc hiệu. Quan tài cũng không có, tùy hành trong đám người còn có người đi theo khiêu vũ, chỉ bất quá cái kia vũ đạo, thật sự là có chút một lời khó nói hết. Như thế một màn kỳ dị không riêng gì Phương Dương, ven đường bên trong không ít dân chúng đều bị hấp dẫn đi theo. Phương Dương nhìn một hồi cảm thấy không có gì ý tứ liền tại phụ cận tìm cái náo nhiệt khu vực bày quầy bán hàng đoán mệnh. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, tới một cái trung niên nữ nhân. Vừa lên đến liền mở miệng nói, đạo trưởng, có thể giúp ta tính toán lão công ta có thể sống đến nhiều ít tuổi sao? Nghe nói như thế, Phương Dương bản năng nhìn thoáng qua nữ nhân thần sắc, nhưng mà cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Tại sao muốn tính cái này đâu? Nữ nhân cười nhạt một tiếng, bởi vì hắn bạo lực gia đình. Phương Dương cười cười xấu hổ, vậy là ngươi ngóng trông hắn chết sớm một chút, thật sao? Đó cũng không phải nữ nhân trả lời phi thường ngoài ý muốn, ta ước gì hắn sống lâu mấy năm nữa. A cái này, Phương Dương bị nàng cho cả sẽ không, nghi ngờ hỏi, hắn đều bạo lực gia đình ngươi còn hy vọng hắn sống lâu mấy năm? Ngươi đây là cái gì não mạch kín? Chương 403, theo đồ ăn chương 403, theo đồ ăn nữ nhân cười giải thích nói, bởi vì hiện tại hai ta vị trí cháy ngược thôi, biến thành nhà ta bạo hắn. Không phải. Phương Dương khiếp sợ trừng to mắt, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nữ nhân, rất gầy yếu, cũng không cường tráng, hắn thật sự là không có cách nào não bổ bạo lực gia đình nam nhân hình tượng, ngươi làm sao làm được? Ta đều là bị hắn ép. Nói xong câu đó, trên mặt nữ nhân xuất hiện phẫn hận biểu lộ. Lúc còn trẻ, ăn uống cá cược chơi gái, một lời không hợp liền động thủ đánh ta, cũng trách ta khi đó ngốc, đều như vậy, còn tin tưởng hắn sẽ biến tốt, mỗi ngày đem hắn phục vụ cùng đại gia, đã chịu nhiều năm như vậy. Cho nên, hắn hiện tại ngã bệnh. Phương Dương tò mò hỏi. Nữ nhân lắc đầu, không có, thân thể của hắn tốt đây. Ta hiện tại vẫn là như thường mỗi ngày hầu hạ hắn, nấu cơm cho hắn ăn, cũng chính là tại đồ ăn của hắn bên trong tăng thêm một chút heo đồ ăn mà thôi. Lời này vừa nói ra, Phương Dương trong nháy mắt người tê. Nữ nhân hưng phấn nói, lúc ấy cũng chính là nhất thời hứng khởi, tăng thêm một lần coi như cho hà giận. Kết quả hắn ăn say sưa ngon lành, còn khen ta làm ăn ngon. Quả nhiên, hắn chính là cái xuất sinh, liền nên ăn heo đồ ăn. Về sau, bất chi bất giác, hắn 2 tháng liền lớn hơn 80 cân, vốn là 150, trực tiếp bao tô đến 230, hơi đi điểm đường đều thở hổn hển. Về sau ta mỗi bữa đều cho hắn đơn độc thêm heo đồ ăn, hiện tại tốt, hắn đã 350 cân, mỗi ngày nằm ở trên giường hạ đều sợ mặt. Ta cũng không đánh hắn, cũng không mang hắn, ta còn mỗi ngày hầu hạ hắn ăn uống ngủ nghỉ, hắn hiện tại mỗi ngày trong nhà cảm động ảo ảo, các loại hoa ngôn xảo ngữ nói không ngừng. Ta nghe liền muốn cười, sớm làm gì đi. Ta hiện tại sợ nhất chính là hắn ngày đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết rồi, cũng không phải sợ cảnh sát tìm ta phiền phức. Ta đặc biệt tìm luật sư trưng cầu ý kiến qua, mập mạp không tính vết thương nhẹ, không tính ta tổn thương hắn, tiếp theo heo đồ ăn cũng không thể tính làm độc dược, cho nên cũng không cấu thành đầu độc tội. Cái này kêu cái gì? Dùng ma pháp đánh bại ma pháp, không phải nói giữa phu thê đánh người gọi bạo lực gia đình, không cấu thành phạm pháp sao? Vậy ta giữa phu thê ném cho heo ăn đồ ăn cũng không phạm pháp đi. Bây giờ thấy hắn nằm ở trên giường cùng như heo, tâm tình của ta liền biến vô cùng vui vẻ, nói câu khó nghe, ta chính là khi hắn mặt chụp người, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nghe xong nữ nhân phát tiết giải thích, Phương Dương người tê, trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, chiêu này không thể nói không tổn hại, đơn giản tuyệt. Trước kia thế nào không nghĩ tới đâu, không đánh mà thắng, thậm chí lao công tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới còn đối nàng mang ơn, đối với mình làm qua chuyện sai lầm sám hối, đơn giản chính là sảng văn mô bản. Phương Dương không thể không bội phục nữ nhân não mạch kín, sợ hãi than nói, đại tỷ, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, mập mạp quá độ là sẽ chết người đấy, đến lúc đó ngươi khả năng liền dính liễu phạm tội. Nữ nhân chăm chú nhẹ gật đầu, cho nên ta muốn cho đạo trưởng giúp ta tính toán, hắn có thể hay không sống lâu trăm tuổi, ta liền muốn hắn còn sống, cả một đời đến trả nợ. Nghe nói như thế, Phương Dương chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, nữ nhân này cũng quá hung ác. Khu cụ vậy ta giúp ngươi tính xuống đi. Phương Dương cầm lấy đồng tiền tùy tiện lắc lắc trang cái bộ dáng, cuối cùng mở miệng cười nói, tốt, ta tính ra đến lao công ngươi có thể sống đến 80 tuổi. Mập mạp chết bầm này còn có thể sống nhiều năm như vậy. Nữ nhân kinh ngạc sau khi, trên mặt còn mang theo một vòng cùng nhiệt. Ta ơn đạo trưởng A, không nói, ta còn phải trở về nấu cơm cho hắn, không thể để cho hắn điểm thức ăn ngoài đối thân thể không tốt. Dứt lời, vứt xuống 100 khối, vội ba đi. Thợ quay phim nhìn xem nữ nhân thân ảnh đi xa, lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, ca. Đây quả thực là ma quỷ A. Thật là đáng sợ. Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, nếu như chồng nàng không bạo lực gia đình nàng, có lẽ nàng sẽ là một cái hiền thê lương mẫu. Phòng trực tiếp dân mạng cũng bị nữ nhân tư tưởng cho kinh đến. Ta đồ ăn lại có mới ra đường. Gần nhất ta tìm khắp nghĩ lấy muốn đem nhà máy nốt, hiện tại phảng phất thấy được phát tài con đường, phòng trực tiếp dân mạng có hay không muốn mua heo đồ ăn, mua hai bao đường một bao. Nhiều mua nhiều đưa. Trước kia ta tổng cho rằng đối đãi bạo lực gia đình người, liền muốn lấy bạo chế bạo, hiện tại mới phát hiện, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn a, để hắn nửa đời sau tại ấy nấy cùng khẩn cầu thương hại bên trong vượt qua, cái này không thể so với đánh hắn một trận tới thoải mái nhiều. Đến cái bạo lực gia đình nam làm ta lão công, ta hiện tại mạnh đáng sợ. Kết hôn lớn nhất ý nghĩa chính là mỗi người tinh chuẩn tìm tới chính mình báo ứng. Ngay tại Phương Dương còn tại cảm khái thời khắc, cách đó không xa vội vã chạy tới một cái trung niên bác gái, thở hồng hộc kinh hoàng hô, đạo trưởng nhanh. Có người ban ngày ban mặt phối minh cưới, ngươi nhanh đi đem bọn hắn thu đi. Lời này cho Phương Dương cả được vòng, sững sờ trả lời, bồi minh cưới, ngươi tìm cảnh sát chính là, ngươi tìm ta làm gì? Bác gái vẻ mặt cầu xin giải thích nói, hắn chính là ta nhà sát vách ra. Ta hôm nay mới biết được, hiện tại minh cưới đội ngũ còn tại trên đường, ta thật sợ bọn họ tốt cửa cho nhà ta mang đến mấy thứ bẩn thỉu, đạo trưởng ngươi mau cùng ta cùng đi đi, giúp ta nhà nhiều thiếp một điểm phụ chú. Cái này, Phương Dương có chút không biết nói cái gì cho phải, nhưng nhìn bác gái dáng vẻ lo lắng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, tốt à, ta đi theo ngươi nhìn xem. Tạ ơn đạo trưởng, ta cũng là vừa rồi nghe người ta nói bên này có cái đạo sĩ mới chạy tới, ngươi mau lên xe ta mang ngươi đi. Tốt. Nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, Phương Dương người tề, cái gọi là xe lại là cái ba nhạy con. Không có cách, chỉ có thể kiên trì ngồi ở phía sau. Nương theo lấy một trận động cơ tiếng oanh minh, bác gái công tắc điện trực tiếp chuyển tới ngọn nguồn, xe điên cùng gia tốc. Có thể vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, Phương Dương lần nữa mơ hồ. Chỉ vì bác gái chỉ vào phía trước ngay tại hành tàu mai táng đội kinh hô, chính là bọn hắn. Chính là đám người này làm mình cưới, đạo trưởng ngươi nhanh tác pháp thu bọn hắn. Phương Dương im lặng liếc một cái bác gái, nghi ngờ hỏi, cái này không phải liền là tang sự sao? Gọi thế nào phối minh cưới đâu? Không phải. Đây không phải tang sự đội ngũ, là việc vui đội ngũ. Bác gái vội vàng giải thích nói. A. Phương Dương trừng to mắt không thể tin hỏi, cái này. Đây là việc vui. Bác gái ngươi không có nói đùa chớ. Cái này cũng không thể trách Phương Dương kinh ngạc. Trên thực tế vô luận là thợ quay phim vẫn là phòng trực tiếp dân mạng đang nghe bác gái miêu tả đều sợ ngây người. Từ khía cạnh nhìn lại, phía trước nhất đại đội nhân mã, thống nhất ăn mặc, thuần bạch sắc, lôi kéo vải trắng mang theo màu trắng khăn trùm đầu. Đội thứ hai đồng dạng là một thân thuần bạch sắc, mang khăn trùm đầu, còn khiêng linh thiên. Phía sau dàn nhạc mặc dù không ngừng gõ khiêu vũ, nhưng này một thân mai táng trang phục, phối hợp cái kia quỷ dị âm nhạc, thấy thế nào đều không có vui mừng dáng vẻ. Nhất là kỳ hoa không ai qua được Phương Dương trước đó tương đối để ý quốc điệu. Giờ phút này lại nhìn, trong điệu vậy mà đặt vào một ngụm cùng loại quan tài to lớn trường một dương. Chương 404, kỳ hoa hôn lễ chương 404, kỳ hoa hôn lễ bốn phía cắm đầy màu trắng giấy hoa, treo kỳ quái hoa tuệ. Từ phía trước đến nơi đây, thấy thế nào đều không giống như là tại kết hôn. Sau khi Phương Dương nhìn thấy sau cùng xe hàng phía trên bày đầy từng cái vòng hoa sau triệt để người choáng váng. Theo lý thuyết vòng hoa hai bên hẳn là viết đều là nào đó nào đó nào đó nhớ lại. Nhưng trước mắt này chút vòng hoa phía trên viết tất cả đều là chúc mỗi nào đó tân hôn hạnh phúc. Thợ quay phim tại chỗ một tiếng kinh hô, ngoạ tạo, ca. Đây thật là tại kết hôn a. Phương Dương kinh ngạc nhẹ gật đầu. Tựa như là bác gái vội vàng mở miệng nói, đúng không, ta liền nói ta không có gặp người. Đạo trưởng, nào có người kết hôn là như vậy, cái này xem xét chính là tang sự nhà, ngoại trừ phối minh cưới, còn có thể là cái gì? Phương Dương do dự cau lại lông mày, nói thật, liền trước mắt nhìn thấy, xác thực rất giống minh cưới. Nhưng như thế trắng trợn làm minh cưới, nhà này người là có mấy cái lá gan. Vì biết rõ ràng tình trạng, hắn đành phải đi theo bác gái sớm về đến nhà. Tại bác gái mãnh liệt yêu cầu dưới, cho nàng nhà cửa viện dán một đống lá bừa, đồng thời còn đơn giản làm cái pháp sự, bác gái lúc này mới an tâm không ít. Sau mười mấy phút, nương theo lấy một trận khua chiêng gõ trống thanh âm vang lên, hôn khánh đội ngũ đến nhà cách vách cửa viện. Khi nhìn đến bác gái cửa nhà cái kia tường viện bên trên dán đầy phụ chú, tùy hành đến đây ăn dưa quần chúng nhao nhao cười ra gì gọi. Ngay sau đó, bác gái trực tiếp nhảy ra ngoài đối sắt vách chửi ầm lên, đoàn người mau nhìn à, nhà này người làm mình cưới, ta đã báo cảnh sát trở lấy bị bắt a ngươi. Sau đó lại nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng, nhanh tác pháp thu bọn hắn. Nghe nói như thế, Phương Dương bó tay rồi, thu cái đơ a quần chúng vây xem giờ phút này cũng tất cả đều chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Dạng này hôn lễ, bọn hắn đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Bí mật đều cảm thấy là đang làm mình cưới. Rốt cục, gia chủ nhìn không được, chỉ gặp một trung niên nam tử mặc màu trắng tang phục từ trong đám người đi ra, thao lấy một ngụm lưu loát hắn ngựa rêu cợt nói, hiếm thấy nhiều quái. Đây là chúng ta Bê Quốc hôn lễ nghi thức, các ngươi Hoa Hạ đạo văn hôn lễ của chúng ta lại chép thành tang lễ, hiện tại hoàn hảo ý tứ tại cái này nói. Chờ lấy đi, không được bao lâu, chúng ta liền sẽ thân di thành công, chứng minh chúng ta mới là chính xác nhất hôn lễ phương thức. Hoa lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Bọn hắn xem như nghe rõ. Gia hỏa này vậy mà không phải người Hoa, mà là Bê Quốc. Bác gái cũng không nghĩ tới mình còn gặp qua vài lần hàng xóm lại là người ngoại quốc, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, chửi ầm lên, chết đồng tử, đem hôn lễ hoàn thành tang sự, còn nói chúng ta chép các người, người liếm láp cái bước mặt, ra mặt thật dày. Không riêng gì hắn, chung quanh quần chúng cũng đều tức giận bất bình, đồng loạt mắng lấy nam tử. Đến tận đây, đồng tử sắc mặt rốt cục biến đổi, hôm nay dù sao cũng là con của hắn hôn lễ, hắn vốn còn muốn làm một trận đồng tử thức hôn lễ để cho người Hoa xem thật kỹ một chút, chính tông nhất hôn lễ là dạng gì. Trên đường nhiều người như vậy vây xem, quả thực để hắn tăng một đợt mặt mũi. Mà bây giờ, tất cả mặt mũi đều bị ném xuống đất dùng sức ma sát. Nếu không phải nhi tử kết hôn, hắn có thể nhảy dựng lên cùng đám người cãi nhau. Thứ hôm nay nhi tử ta kết hôn, không cùng các ngươi chấp nhận. Đám người tuy nói có khí, nhưng dù sao còn chưa tới trình độ kia, tổng không đến mức xông đi lên để người ta đập. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn xem kỳ quái hôn lễ hiện trường, cả đám đều con rùa xử lý học ngoại chú, ba ba không trọ ở trường. Ta mù đoán, lúc trước nhất định có người tại chúng ta nhìn bên này qua tang lễ, sau đó hỏi người bên cạnh, đây là tại làm gì? Người bên cạnh trả lời, người chết ta, còn có thể là kết hôn A. Hắn nghe lầm, nghe thành kết hôn, sau khi trở về trắng trợn tuyên truyền, dù sao cũng là chỗ tới, các ngươi đi lục soát động tử tang lễ, sẽ phát hiện bọn hắn thiếp vẫn là chúng ta kết hôn dùng song hỷ lâm môn hỷ chữ. Quá vượt mức quy định, hôn nhân phần mộ. Trước đó nhìn thấy nói qua, cổ đại việc vui bọn hắn không xứng đến, quốc ta mới được cho phép nước phụ thuộc đến đây phung biếng, hẳn là học xóa. Ha ha, ta lúc đầu tại động tử du học, vậy lao sư nói cho ta bọn hắn kết hôn đáp lễ là khăn mặt, lúc ấy ta liền sợ ngây người, ta nhớ được chúng ta bên này là tang lễ mới về khăn lông đi. Ta trải qua hôn lễ của bọn hắn, thật, cùng trực tiếp bên trong giống nhau như lúc, không chỉ có đặc biệt giống tang lễ, liền ngay cả bọn hắn hương bao, thiết mời, đều là thuần một sắc giấy trắng, phía trên còn biết hiếu chữ. Trải qua phòng trực tiếp dân mạng phổ cập khoa học, đám dân mạng vỡ tổ. Cho tới nay đều biết đồng tử thích trộm hoa hạ đồ vật, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà trộm thành dạng này, ngay cả hôn lễ cùng tang lễ đều có thể làm phản, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Theo hôn lễ tiếp tục, rất nhanh, tân nương cố kiệu cũng bị mang lên cổng. Chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, từ trong tiệu xuống tới không phải tân nương, mà là một ngụm cùng loại quan tài hòm gỗ lớn. Ngay sau đó, hòm gỗ bị mở ra. Tất cả mọi người hiếu kỳ thăm dò nhìn lại. Chỉ gặp hòm gỗ bên trong nằm một vị thân mang màu trắng đồ tang, nhưng cũng che giấu không được cái kia tinh xảo dung nhan mỹ nữ. Thời khắc này nàng hai mắt nhắm chặt, xung quanh trưng bày một vòng màu trắng giấy hoa. Không biết còn tưởng rằng nàng đã chết đâu. Nhà ai kết hôn tân nương nằm trong quan tài, còn làm một thân đồ tang, chủ yếu nhất là người còn không phải thanh tịnh. Cũng khó trách hàng xóm cho là hắn nhà đang làm mình cưới. Có thể là nhận ánh nắng chướng mắt chiếu sạng, hòm gỗ bên trong mỹ nữ từ từ mở mắt. Hiện trường lập tức có người hoảng sợ nói, mau nhìn, nàng tỉnh, còn sống. Đám người một trận châu đầu ghé thai, Phương Dương cũng không ngoại lệ, hiếu kỳ đánh giá mỹ nữ. Mỹ nữ nằm ở bên trong chỉ có thể nhìn thấy bầu trời, thanh tỉnh sau nhìn thoáng qua mình hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt bên trong mang theo một chút mê mang. Một giây sau, thẳng tắp ngồi dậy nhìn một phía, lập tức biểu lộ biến phi thường phong phú. Có kinh ngạc, có sợ hãi, còn có ngượng bức. Đồng tử gia chủ giờ phút này đối người bên cạnh bô bô nói vài câu về sau, một đoàn người đi đến hòm gỗ bên cạnh, muốn đem mỹ nữ từ bên trong khiêng ra tới. Nhưng lại tại cái này nhìn như rất bình thường động tác, lại giống như là kích thích đến mỹ nữ thần kinh. Đột nhiên hù dọa, đứng tại cao vị nhìn xuống bốn phía. Nàng đầu tiên là nhìn một chút mình vị trí hòm gỗ, lại nhìn một chút xung quanh đám người, chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệnh. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, hai cái tráng kiện bác gái đem hắn cho gấp lên từ hòm gỗ bên trong giơ lên xuống tới. Mỹ nữ cả người vẫn là mộng bức trạng thái, hoàn toàn tùy ý mình bị người khiêng xuống đi. Còn chúng vây xem thấy cảnh này, tất cả đều nghị luận ầm ĩ hôn lễ quỷ dị coi như xong, ngay cả tân nương đều như vậy kỳ quái. Đoàn người nhao nhao đều đang suy đoán đây là nhà ai cô nương, vậy mà có thể tiếp nhận loại này hôn lễ, phụ mẫu là thế nào nghĩ. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp nguyên bản còn nhu thuận mỹ nữ, không có dấu hiệu nào tựa như phát điên, liều mạng dãy rủa, đồng thời trong miệng ia nói một chút nghe không hiểu lời nói. Chương 405, lá gan quá mập. Chương 405, lá gan quá mập. Quần chúng vây xem tất cả đều bị bất thình lình tình trạng làm có chút mơ hồ. Nhìn xem không ngừng rẽ rủa tân nương, bọn hắn luôn cảm thấy giống như là đang cùng bọn hắn cầu cứu. Làm sao nghe không hiểu nói gì vậy, đoàn người cũng không dám tùy tiện làm việc. Đồng tử gia chủ nhìn xem điên cuồng kêu to mỹ nữ, sắc mặt âm trầm như nước, đồng dạng đối người bên cạnh nói đồng tử ngữ. Rất nhanh, lại đi qua hai người nam, thay thế bác gái công việc, đem tân nương cho khống chế gắt gao. Mắt nhìn thấy tân nương liền bị các nàng mang vào phòng. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ phía ngoài đoàn người vây chuyển đến, chờ một chút. Chờ đi. Ba ba ba, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Phương Dương trên thân. Đại đa số người đều mang nghi hoặc cùng tò mò, duy chỉ có đồng tử gia chủ sắc mặt không khỏi biến đổi trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Phương Dương đi về phía trước mấy bước, chỉ vào bị khống chế lại mỹ nữ thản nhiên nói, các ngươi có phải hay không coi là không ai nghe hiểu chính mình nói điều ngữ liền có thể muốn làm gì thì làm. Lời này vừa nói ra, đồng tử sắc mặt đại biến, làm bộ hỏi ngược lại, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. A, Phương Dương cũng bị hắn ra mặt dày cho cả cười, nhìn thoáng qua tân nương thản nhiên nói, nếu như ta không nghe lầm, vừa rồi nàng hẳn là đang cầu cứu đi. Vừa dứt lời, một đám đồng tử toàn bộ tâm thần chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Dương. Còn chúng vây xem thấy thế, lập tức đoán được Phương Dương nói đúng. Lần này tốt, đám người triệt để sôi trào, từng cái la hét muốn báo cảnh. Đối mặt bất thình lình cục diện, đồng tử gia chủ biểu lộ liền cùng ăn phân, đối đám người nổi giận nói, đây là nhà của chúng ta sự tình, cùng các ngươi không quan hệ. Cha mẹ của nàng thu tiền, đồng ý đem nữ nhi đến nhà chúng ta, nàng chính là chúng ta nhà người. Lại nói, nàng là chúng ta bê quốc người, nhốt ngươi nhóm cái gì điều sự. Vốn cho là hắn kiểu nói này, đám người cũng không tốt nói cái gì. Kết quả ngược lại kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, phẫn nộ đám người đen nghịt chen lấn đi lên nổi giận nói, tại chúng ta Hoa Hạ, đây là không cho phép, các ngươi đây là lừa bán. Đúng, cho ta thả nữ nhân kia. cái dám lớn một chút đảo quốc lấy ở đâu như thế lớn mặt. Tân Nương mặc dù nghe không hiểu đám người nói cái gì, nhưng xem bọn hắn thần sắc đại khái đoán được mình được cứu rồi, lần nữa kích động dây rủa gầm rú bắt đầu. Mắt nhìn thấy tràng diện càng ngày càng không bị khống chế, đồng tử gia chủ rốt cục luống cuống. Rốt cuộc không có trước đó phách lối khí diễm, chỉ có thể kiên trì thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta vì lời của ta mới vừa rồi xin lỗi. Hôm nay là nhà chúng ta ngày vui, các vị nếu như không chê, một hồi cùng đi tiệm cơm ăn bữa cơm, coi như mời khách, như thế nào? Nhưng mà hắn chịu thua cũng không có cái gì chứng dụng, An Dưa quần chúng như cũ tiếng người huyên áo. Cùng lúc đó, Phương Dương lần nữa hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng đây là các ngươi bê quốc. Nói xong lần nữa đi về phía trước mấy bước, đi vào Tân Nương trước mặt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, vậy mà mở miệng nói câu đồng tử mà nói, ngươi có lời gì muốn nói không? Có thể nói với ta. Một màn này đừng nói là đám đồng tử, liền ngay cả thợ quay phim cùng phòng trực tiếp dân mạng đều sợ ngây người. Vốn cho rằng Phương Dương đã đủ biến thái, không nghĩ tới ngay cả đồng tử ngữ hắn đều biết. Thiên địa này xuống đến ngọn nguồn còn có bao nhiêu là hắn sẽ không. Tân Nương cũng kinh ngạc nhìn xem Phương Dương, dần dần tỉnh táo lại, trên mặt tràn đầy mừng rỡ, mau cứu ta, cầu ngươi mau cứu ta. Bốn phía đồng tử toàn bộ sắc mặt âm trầm nhìn xem Tân Nương, rất có một bộ nàng dám nói tiếp liền chơi chết nàng tư thế. Phương Dương vội vàng mở miệng nói, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta những người này sẽ bảo hộ ngươi, ngươi nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tân Nương dùng sức nhẹ gật đầu trả lời, ta là bị lừa tới. Ta tại Bê Quốc là nữ đoàn luyện tập sinh, bọn hắn nói với ta tại Hoa Hạ bên này xuất đạo sẽ thuận lợi hơn một điểm, cho nên ta lại tới, trước khi đến còn cùng bọn hắn ký hợp đồng. Thế nhưng là đến bên này về sau, bọn hắn đem hộ chiếu của ta cùng chứng minh thân phận tất cả đều thu hồi đi, cả ngày mang ta các loại xã giao, đi gặp đủ loại Bê Quốc người, ta vẫn cho là bọn hắn đều là trong vòng giải trí người. Ngay tại hôm qua, bọn hắn đột nhiên nói cho ta tiếp một cái sống, để cho ta trang điểm thử sức, ta không có suy nghĩ nhiều, liền đi trang điểm, thế nhưng là hóa đến một nửa, liền đặc biệt muốn ngủ chờ ta tỉnh lại thời điểm liền đã ở chỗ này. Ta đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nghe xong Tân Nương giảng thuật, Phương Dương cũng chấn kinh, đây không phải rõ ràng lừa gạt lừa bán sao? Chuyện như vậy không đồng nhất thẳng đều là tại Đông Nam Á bên kia phát sinh sao? Lại có người dám ở Hoa Hạ cảnh nội làm loại chuyện này? Lá gan cũng quá lớn đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tân Nương hộ chiếu cùng chứng minh thân phận bị lấy đi, lại thêm nàng sẽ không hán ngữ, liền chú định nàng không có cách nào về nước. Mà lại trước khi đến còn ký hợp đồng, không cần nghĩ cũng biết trên hợp đồng nàng đã đem mình bán đi. Coi như nàng thật sự có cơ hội chạy đi báo cảnh, người ta đem hợp đồng hướng ném một cái, sự tình tiết không còn một mảnh. Nguyên bản nàng sẽ một mực tại hòm gỗ bên trong hôn mê, thẳng đến hôn lễ kết thúc. Có thể là bởi vì thể chất nàng tương đối tốt, hay là đám người ồn ào đem nàng đánh thức, đánh gây đồng tử gia chủ kế hoạch. Lúc này mới dẫn đến sự tình biến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phương Dương trầm tư một lát nhìn về phía đồng tử đám người, phát hiện đại đa số người bọn hắn trên mặt đều là không thèm để ý chút nào bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết ở trong đó nội tình. Quả nhiên, vô luận là quốc gia nào người, đi ra ngoài bên ngoài, kẻ nguy hiểm nhất chính là đồng hương. Tân Nương nhìn Phương Dương không có phản ứng, vội vàng nắm lấy đạo bảo của hắn, một mặt cầu khẩn nói cứu mạng các loại lời nói. Phương Dương đành phải trấn an nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, ngươi trước đừng có gấp, cảnh sát một hồi đã đến. Đang nghe cảnh sát một khắc này, đồng tử gia chủ triệt để không bình tĩnh. Nếu như nói trước đó cảnh sát tới, hắn nhiều nhất giải thích vài câu là được. Nhưng còn bây giờ thì sao, vạn bạn không nghĩ tới giết ra cái hiểu đồng tử ngữ lão sĩ, liền ngay cả mua bán Tân Nương sự tình đều cho đào lên. Khó trách hắn trước đó luôn miệng nói Tân Nương phụ mẫu đã đồng ý hợp lấy, không phải Tân Nương phụ mẫu đồng ý, là người bán đồng ý sau 10 phút, theo một trận tiếng còi cảnh sát vang lên, cảnh sát nhân dân đến hiện trường. Phương Dương lập tức mang theo Tân Nương đi lên nói rõ tình huống tặng kẽ. Cảnh sát nhân dân biết được chân tướng sau cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, lúc này cho trong sở liên hệ, để bọn hắn tăng thêm nhân thủ đem cuộc hôn lễ này tất cả mọi người mang về điều tra. Lần này tốt, hôn lễ thật kém điểm thành tăng lễ, cũng rất hợp với tình hình. Phương Dương cũng đi theo cảnh sát nhân dân trở về làm lên phiên dịch công việc. Cảnh sát nhân dân thông qua Tân Nương cung cấp phương thức liên lạc, cuối cùng liên hệ đến nàng Bê Quốc phụ mẫu. Làm phụ mẫu biết được nàng tại Hoa Hạ không phải xuất đạo, mà là bị bán đi về sau, tất cả đều bị hù nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng cũng may hết thảy đều kết thúc. Bê Quốc đại sứ quán đặc địa người tới đem Tân Nương cho tiếp trở về, Phương Dương cũng coi như công đức viên mãn, cùng cảnh sát nhân dân đơn giản cáo biệt về sau, mang theo thợ quay phim đi ăn cơm trưa. Chương 406, luôn luôn mơ tới cùng là một người chương 406, luôn luôn mơ tới cùng là một người sau khi cơm nước xong, hai người tuyển một cái dâm mát địa phương bày quầy bán hàng nghỉ ngơi. Đợi chừng nửa canh giờ, tới một cái sầu mi khổ kiểm tiểu tử. Hướng bàn nhỏ bên trên ngồi xuống, phiền muộn mà hỏi, đạo trưởng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Phương Dương khẽ bước cằm, hỏi đi, vấn đề gì? Tiểu tử do dự hai giây, chậm rãi mở miệng, ngươi nói ta luôn luôn mơ tới một người, ngươi nói nàng có phải hay không cũng đang nghĩ ta. Nghe nói như thế, Phương Dương im lặng lắc đầu, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, trên đời này liền không có liếm chó cùng tương tư đơn phương, đây bất quá là ngươi đánh đáy lòng tưởng niệm người này thôi. Ai tiểu tử nghe vậy cảm khái thở dài một tiếng, đạo trưởng ngươi nói không sai, ta quả thật rất muốn nàng, nhưng chúng ta không trở về được đi qua. Mỗi một lần mơ tới nàng, ta đều có rất mãnh liệt dục vọng muốn đi gặp nàng, nội tâm của ta tại nói cho ta, nàng nhất định cũng đang nghĩ ta, cho nên chúng ta sẽ trong mộng gặp nhau. Phương Dương cười nhẹ trả lời, nếu như từ huyền học góc độ đến xem, ngươi trong mộng nhiều lần mơ tới cùng là một người, cũng không phải là nói rõ nàng đang chờ ngươi, mà là bởi vì ngươi cùng nàng ở giữa là có nhân duyên tương liên. Nguyên bản tại một thế này có rất nhiều gặp nhau hoặc là nhân duyên hai người, bởi vì một chút không thể kháng cự nhân tố, dẫn đến các ngươi vô duyên ở đây sinh tiếp tục hiểu nhau yêu nhau. Các ngươi mặc dù không thể cùng một chỗ, nhưng nhân duyên còn chưa kết thúc, cho nên nhất định phải có cái hiểu rõ, đó chính là trong mộng gặp nhau. Nàng một lần lại một lần xuất hiện tại ngươi trong mộng, đại giới chính là ngươi mỗi mơ tới nàng một lần, ngươi cùng nàng duyên phận liền sẽ nông cạn một phần, thẳng đến giữa các ngươi triệt để duyên tận. Nói trắng ra là, trong mộng cảnh mỗi một lần gặp nhau, đều là tại cùng ngươi cáo biệt. Nghe xong Phương Dương Huyền Học giải thích, tiểu tử trong nháy mắt trầm mặc, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng từ cái kia cô đơn ánh mắt không khó coi ra, tâm tình của hắn tương đối thấp rơi. Phòng trực tiếp dân mạng bị Phương Dương lời nói này tại chỗ cho làm emo. Tuổi dậy thì lần thứ nhất thầm mến đối tượng, cơ hồ hàng năm đều sẽ có một lần mơ tới hắn, vài chục năm, mặc dù sớm đã nhớ không rõ tướng mạo, nhưng vẫn là có thể mơ tới hắn. Năm đó có một phần tình yêu bày ở trước mặt ta không hiểu chuyện, không có đi tiếp được nó chờ đến ta minh bạch thời điểm, đã sớm hối hận không kịp, làm sao thời gian không thể đổ lưu, phần này di hải từ đầu đến cuối giấu ở trong tim, hơn 10 năm, hàng năm đều muốn mơ tới nhiều lần, ở trong mơ, đại đa số đều là hai ta sắp kết hôn, hay là sắp bắt đầu tìm người yêu, mỗi lần đến thời điểm then chốt liền một tình, đặc biệt khó chịu, trong lòng đổ đắc hoảng, nhưng ta về sau phát hiện, cái làm dịu cảm xúc phương pháp, đó chính là đi lột một phát, trong nháy mắt thánh như Phật, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Ở chỗ này cho mọi người một cái khuyên cáo, tuyệt đối đừng cưỡng ép tục mộng, trước kia ta làm được mộng đẹp thời điểm, luôn muốn tiếp tục làm, có lúc xác thực thành công, nhưng đại giới chính là thời gian lâu thần kinh suy nhược, thậm chí cuối cùng xuất hiện tinh thần ảo giác, tựa như ta hiện tại, từ khi bị bệnh tâm thần, cả người tinh thần nhiều. Các người mơ tới đều là mỹ hảo, vì sao ta thường xuyên nằm mơ tới thật buồn nôn đồ vật, tất cả đều là phân a nước tiểu cái gì, khắp nơi đều là phân, buồn nôn chết rồi. Phương Dương nhìn thoáng qua tiểu tử, đang chuẩn bị mở miệng an ủi. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra cái kia mang theo máu đỏ tia con mắt tức giận bất bình mà hỏi, "Thế nhưng là ta không hiểu, ta yêu nàng như vậy, cũng bởi vì nàng bạn trai cũ trở về tìm nàng, nàng liền cùng ta chia tay, ta tính là gì? Ta chẳng lẽ vẫn luôn chỉ là cái vật thay thế sao?" "A cái này." Phương Dương có chút mơ hồ vòng, "Nàng cùng ngươi chia tay nguyên nhân cũng là bởi vì nàng bạn trai cũ quay đầu lại." "Đúng." Tiểu tử nặng nề gật đầu, "Ta cùng với nàng cũng nói chuyện chừng nửa năm, chẳng lẽ còn không bằng một cái bạn trai cũ?" "Không có khoa trương như vậy chứ?" Phương Dương ngượng ngùng cười cười. Kết quả tiểu tử lại một mặt nghiêm túc lắc đầu, "Chính là như vậy khoa trương, lúc trước nàng đột nhiên tìm tới ta nói, nàng bạn trai cũ trở về tìm nàng hợp lại, nàng đồng ý." "Không phải, cái này bằng cái gì a?" Thợ quay phim cũng nhìn không được, tức giận bất bình mà hỏi. Tiểu tử liền vội vàng gật đầu tán đồng, "Đúng vậy à, dựa vào cái gì, cũng bởi vì hắn trở về, ta liền muốn thoái vị sao?" "Sau đó thì sao?" Hai người trực tiếp liền điểm. "Ngươi không có đi tranh thủ một chút?" "Có a, ta khẳng định tranh thủ à, ta yêu nàng như vậy, làm sao bỏ được nhìn nàng cách ta mà đi." "Vậy ngươi?" Thợ quay phim mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Tiểu tử đắng chát trả lời, "Ta lúc ấy dựa vào lý lẽ biện luận, ta hỏi nàng, chẳng lẽ ta đối nàng không tốt sao? Bạn trai cũng thật sự tốt như vậy. Nếu là thật tốt, lúc trước vì cái gì chia tay? Kết quả đây." "Nàng nói gì?" "Nàng không nói cái gì, mà là hỏi ta một vấn đề." "Vấn đề gì?" Thợ quay phim lòng hiếu kỳ triệt để bị kích động bắt đầu. "Nàng nói." Tiểu tử mặt lộ vẻ xấu hổ, "Ấp a ấp đúng trả lời, nàng hỏi ta sẽ ăn nước bọt của nàng sao?" "Ngoa tào." Thợ quay phim nhịn không được kinh hô một tiếng, "Vậy ngươi thế nào trả lời?"
Ta
lúc ấy vì giữ lại nàng, chứng minh ta đối nàng yêu, liền nói với nàng ta sẽ. Ta đi đều như vậy rồi, còn cùng ngươi điểm." Tiểu tử nghe nói như thế, kém chút khóc lên, ủy khuất ba ba nói ra, "Nàng lúc ấy đem ta mắng một trận, nói ta thật buồn luôn, nàng bạn trai cũ liền sẽ không." "Ta mẹ nó, thợ quay phim người tại chỗ tê." Phương Dương cũng ngộng, cố nén không có cười phun ra ngoài. Nói thật, đổi thành bất luận kẻ nào tại lúc ấy dưới tình huống đó, muốn vãn hồi, khẳng định sẽ nói mình hội. Kết quả, ai mẹ nó có thể nghĩ đến còn có loại này đảo ngược. Phòng trực tiếp dân mạng trong nháy mắt từ trước đó yêu thương chuyển biến thành cười phun. Tốt một cái tiến có thể công, lui có thể thủ, đoán chừng lúc ấy tiểu tử nếu là trả lời hắn sẽ không, cái kia nữ khẳng định sẽ nói, nàng bạn trai cũ hội. "Ta gặp qua một cái càng kỳ quái hơn, trước đó nhìn thấy một đôi tình lữ náo chia tay, nam sinh khẩn cầu nữ sinh tha thứ, vừa vặn nữ sinh tiêu chảy, liền nói nếu là nam sinh có thể đem nàng liệm cho ăn hết, liền tha thứ hắn. Không nghĩ tới nam sinh vậy mà thật đáp ứng, trực tiếp ăn một bát a tam cả gì, cái này vẫn chưa xong, sau khi ăn xong, nữ sinh không chỉ có tha thứ nhà trai, thậm chí còn trước mặt mọi người hôn vào cùng một chỗ, mẹ đây thật là phân trí không đổi tình yêu. Loại này để ta sẽ à, trước đó ta thích một nữ hài nói với ta bà nội nàng qua đời, ta lúc ấy nghĩ thẩm cơ hội tới, liền nói muốn đi bồi bồi nàng, kết quả mẹ nó, nàng đến câu không cần, bạn trai nàng ở đây. Ta tại chỗ liền tức nổ tung, ngươi có bạn trai đến ta cái này tìm cái gì tồn tại cảm, tại chỗ liền cho nàng trở về câu, mãi mãi ta gọi ta về nhà ăn cơm, vẫn là bà ngươi tốt, mời người của toàn thôn ăn cơm." "Đừng cười. Việc này ta thật gặp, trước đó nói chuyện cái đối tượng, nàng bạn trai cũng vượt quá giới hạn, chia tay, khó qua thật dài một hồi, ta mỗi ngày an ủi nàng, đổi tiếp nàng, cuối cùng cùng một chỗ hơn một năm, kết quả có trời bạn trai hắn tìm nàng hợp lại, nàng vậy mà đáp ứng. Ta lúc ấy người đều lãng đốc." Chương 407, đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ. Chương 407, đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ. Phương Dương nhìn vẻ mặt xa suốt tinh thần tiểu tử im lặng mở miệng nói, "Ta ngay từ đầu thật đúng là cho là ngươi đây là cái gì trung trinh không đổi tình yêu, làm nửa ngày không phải liền là ngươi tương tư đơn phương sao? Người ta căn bản liền không yêu ngươi, ngươi tại cái này phiền muộn cái cây nhi." Tiểu tử bị như thế đổ ập xuống mắng một trận, trên mặt cũng có chút không nhịn được, cười cười xấu hổ, "Thế nhưng là ta động tâm a." Nàng phủi mông một cái không mang đi một đám mây, "Ta đi thẳng không ra, ta khó chịu a." A Phương Dương im lặng cười lạnh một tiếng, đưa tay phải ra sờ về phía tiểu tử cái mũi. Tiểu tử bản năng lui về sau lui, nhưng vẫn là chưa kịp bị bóp một chút. "Đạo trưởng, ngươi làm gì?" Phương Dương nghi ngờ mở miệng nói, "Không có việc gì, ta chính là cảm thấy ngươi cái này một vị trí hẳn là rất manh. Mang cái cầu. Cái kia không cùng rổ kẹ đồng dạng sao?" Lời này vừa nói ra, Phương Dương cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn cười, cười đáp đầu hắn ra tê dại một hồi. Kinh hãi lập tức ngồi dậy, "Đạo trưởng, ngươi nói ta là rổ kẹ?" Phương Dương nhún vai, "Bằng không thì đâu. Trong nội tâm nàng không có ngươi, ngươi treo ngược đều cảm thấy ngươi tại nhảy dây, ngươi đây không phải rổ kẹ là cái gì? Người ta bạn trai cũng dễ dàng liền đem nàng mang đi, xong việc ngươi còn ở lại chỗ này không qua được, ngươi hẳn là hảo hảo nghĩ lại một chút mình vì cái gì thất bại như vậy. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, sớm muộn có một ngày nàng sẽ phát hiện yêu nàng nhất người là ngươi, đến lúc đó nàng khẳng định trở về tìm ngươi, sau đó ngươi giả trang ra một bộ bị nàng đả thương dáng vẻ. Tình a ngươi, nàng nếu là thật có thể cảm nhận được ngươi nửa điểm tốt, cũng sẽ không theo bạn trai cũ hợp lại, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nói rõ ngươi chính là một tên hề sao?" Một phen xuống tới, tiểu tử tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Ô, tại chỗ ngồi tại bàn nhỏ bên trên, hai tay ôm lấy đầu gối vùi đầu khóc giống. Thợ quay phim nhìn xem cái kia hình dáng thê thảm, ít nhiều có chút không đành lòng, "Ca, ngươi nói có phải hay không nói quá nặng đi điểm?" Phương Dương cười nhẹ lắc đầu, thân ở rổ kẻ không biết xấu, quay đầu đã là xấu bên trong xấu, mới gặp không biết rổ kẻ ý, gặp lại đã là rổ kẻ vương, người có sinh tử 3000 tận, chỉ có rổ kẻ không thể ý đi. Lời này vừa nói ra, thợ quay phim tại chỗ cây đầy người dại. Liền ngay cả cảm xúc xa suốt tiểu tử cũng ngậm bứt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này vẻ thuần miệng, phòng trực tiếp dân mạng cũng có thể lấy phá lớn phòng. Bốn đạo phổ, đạo trưởng cầu ngươi đừng nói nữa, huynh đệ của ta muốn phá phòng. Dù kẻ ra sân luôn luôn thiên kỳ bách quái, dù kẻ rút lui luôn luôn giống nhau tư thái, dù kẻ thất bại không ngoài dự tính, dù kẻ chuyển thừa luôn luôn thiên thu bạc đại, dù kẻ trả lời luôn luôn sẽ còn lại yêu, dù kẻ lần sau luôn luôn đồng dạng thất bại, dù kẻ thành công luôn luôn chưa từng tồn tại, dù kẻ cố sự luôn luôn có khối người. Ngươi cho rằng dù kẻ thổ lộ bị cự? Trên thực tế dù kẻ không có thể thổ lộ người. Bát mạn, về gõ thảm đi. Dù kẻ, nàng cũng tại gõ thảm sao? Cái gì dù kẻ? Nàng rõ ràng tại rèn luyện ta sáng tác năng lực, tương lai xong đi viết văn học mạng kiếm tiền, dù cho đầy màn hình lục giống mại bồ, cũng che giấu không được ta đối nàng yêu. Tiểu tử trầm mặc một lát sau, giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, thở dài một tiếng, "Được rồi, dù sao ta ngủ cũng ngủ qua." Không lâu sau đó nhìn về phía Phương Dương, cười hắc hắc, "Đạo trưởng tạ ơn khuyên bảo a." Nói xong lấy điện thoại cầm tay ra quét 50 khối tiền, phủi mông một cái đi. Thợ quay phim nhìn xem một màn này trong lúc nhất thời không gây nói lấy đối, "Cái này, gia hỏa này có bị bệnh không?" Có thể vừa dứt lời, bành tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cỗ xe cá nhân từ nhỏ bằng bên người đột nhiên thoát ra, hung hăng phóng tới lớn xe hàng. Bất thình lình một màn bị hù tiểu tử tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, đại não trực tiếp đứng máy. Vừa rồi xe cá nhân hưu một chút liền đi qua, căn bản phản ứng không kịp. Xem chừng ngay lúc đó tốc độ xe chí ít vượt qua 80 mã. Không phải sao, hiện tại toàn bộ đầu xe trực tiếp chui vào lớn xe hàng dưới địa bàn mặt. Nương theo lấy kim loại bạn bèo cùng pha lê vỡ vụn chói tai thanh âm, trong không khí tràn ngập lên một cỗ gây mùi xăng vị cùng đốt cháy khét hương vị. Xe cá nhân thân xe đã sớm đụng biến hình, ven đường tất cả lái xe tiểu thương tất cả đều bị đạo này kinh thiên tiếng va chạm hấp dẫn, không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng muốn nói nhất ngộng bức không ai qua được lớn xe hàng lái xe, hắn chỉ là tại giao lộ chuyển cánh mặt, không hiểu thấu cái bậy nhét vào một chiếc xe, hắn với ai nói rõ lý lẽ đi. Nhìn xem lái xe không ngừng phát ra tối om om sương ngủ, hiện trường đám người cuối cùng là lấy lại tinh thần. Lúc này có người hô to một tiếng, "Nhanh cứu người." Vừa dứt lời, gọi hàng lái xe mở cốp sau xe, từ bên trong móc ra một cái bình chữa lửa, không sợ hai chút nào phóng tới xe cá nhân ấn xuống chốt mở. Nương theo lấy thử một tiếng, đại lượng bột màu trắng từ bên trong phun ra, cấp tốc che lại màu đen sương mù. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao từ trên xe, trong tiệm lấy ra bình chữa lửa hỗ trợ dập lửa. Rất nhanh màu đen sương mù tiêu tán hầu như không còn, đám người buông xuống bình chữa lửa bắt đầu cứu người. Nhưng mà, thân xe bởi vì mãnh liệt va chạm, a trụ đã sớm biến hình, cửa xe căn bản mở không ra. Mấy cái tráng hán tay chân dùng chung sừng sốt tách ra không ra. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, mơ hồ có thể nhìn thấy trong xe có hai người, một cái năm thứ nhất đại học cái nhỏ. Lái xe nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh, an toàn khí năng đã sớm bắn ra, trên mặt còn có thể nhìn thấy đại lượng máu tươi chảy xuống trôi. Mọi người ở đây lo lắng vạn phần thời khắc, Phương Dương đuổi tới hai nạn xe cộ hiện trường, trầm giọng nói, "Để cho ta tới thử một chút á." Đám người thấy thế, nhao nhao tránh ra một lối. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cước chống đỡ tại thân xe, hai tay dắt lấy cửa xe, dùng sức kéo một phát răng rắc cửa xe vậy mà trực tiếp bị kéo biến hình. Khủng bố như thế một màn, để đám người vây xem không khỏi hít sâu một hơi. Vừa rồi cái cửa này có bao nhiêu khó túm, bọn hắn phi thường rõ ràng. Có thể dày như vậy cửa sắt, tại Phương Dương trong tay sống sờ sờ kéo biến hình, cái này đã không thể dùng đại lực sĩ để hình dung, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Bành Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa xe vậy mà ngạnh sinh sinh bị Phương Dương cho lôi xuống. Dưới tác dụng của quán tính, cả người hắn về sau rút lui đến mấy mét mới dừng lại. Tê mọi người thấy một màn này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cũng may Phương Dương hét lớn một tiếng cứu người, bọn hắn mới tỉnh hồn lại. Mấy cái phản ứng nhanh nhiệt tâm quần chúng lập tức xông lên phía trước, giải khai lái xe dây an toàn, đem hắn từ bên trong cho túm ra. Sau đó đặt nằm dưới đất, nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy pha lê cặn bã mảnh vỡ cùng trên đầu máu tươi, không ít nữ tính bị hù che miệng thét lên. Còn có khí mau đánh 120. Ta đã đánh qua. ai sẽ tim phổi khôi phục tới hỗ trợ cứu người, trong xe còn giống như có cái tiểu hài. Ta tới, ta sẽ. Tại hai nạn trước mặt, rõ ràng chỉ là ven đường không chút nào muốn là người, giờ phút này lại từng cái đứng ra, ra bản thân một phần lực. Chương 408, thảm liệt hiện trường. Chương 408, thảm liệt hiện trường. Hiện trường vừa vặn có một vị thầy thuốc tập sự, cởi áo khoác liền lên đi hỗ trợ tim phổi khôi phục. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, có người đi cầm khăn mặt hỗ trợ xoa vết máu, có người cầm thủy băng bận bịu sạch sẽ. Cũng may lái xe cũng không có thụ thương quá nặng, hơi nén mấy lần, nương theo lấy vài tiếng ho khan, lái xe dần dần tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên là mê mang nhìn một chút đám người xung quanh, lại nhìn một chút trên người mình thương thế. Đột nhiên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói: "Nhi tử, nhi tử ta còn ở trong xe. Nhi tử ta thế nào?" Dứt lời, cấp tốc đứng dậy, muốn đi cứu nhi tử. Làm sao hắn vừa đứng dậy trong nháy mắt cảm thấy một cố đau lớn kịch liệt đánh tới, đau hắn nghe răng trợn mắt, không bị khống chế ngã trên mặt đất. Bên cạnh bác sĩ vội vàng quyền, trên người ngươi nhiều chỗ gãy xương, hiện tại tốt nhất đừng núp đích, đã có người đánh cứu viện điện thoại. Không. Lái xe thất hồn lạc phách nhìn về phía xe, thần sắc hoảng sợ hô: "Ta phải cứu ta nhi tử, hắn thế nào? Hắn thế nào?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không tự chủ nhìn về phía đang suy nghĩ biện pháp cứu hài tử mấy cái nhiệt tâm của chúng. Nhưng mà, đối mặt đoàn người ánh mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể cô đơn lắc đầu. Không phải bọn hắn không muốn cứu, mà là tai nạn xe cộ thời điểm, lớn xe hàng vừa lúc là rẽ phải trạng thái, mà xe cá nhân là đi thẳng, điều này sẽ đưa đến đầu xe bên phải hung hăng khảm nạm đi vào. Đây cũng là vì cái gì lái xe tại tốc độ nhanh như vậy hạ thụ thương không phải rất nghiêm trọng nguyên nhân. Nhưng ngồi ở vị trí kế bên tài xế hài tử, nhưng là không còn may mắn như thế. Toàn bộ phía bên phải thân xe nghiêm trọng biến hình, xe khống đài cùng chỗ ngồi cơ hồ đều nhanh đè ép đến cùng một chỗ. Về phần bên trong hài tử, bị chen ở giữa, ngực còn mang theo dây an toàn, nhưng là đầu đã sớm tiêu nhiều xuống. Chỉ là từ cái kia bị đè ép đến biến hình ngực, không khó coi ra, hài tử đã triệt để không cứu nổi. Chủ yếu nhất là, xe bị đè ép tại xe hàng phía dưới, chỉ dựa vào nhân lực, căn bản là tốn không ra. Nhìn xem cái kia ngây thơ khuôn mặt, tất cả nhân viên cứu viện chỉ cảm thấy ngực giống như là bị thứ gì ngăn chặn, hô hấp khó khăn. Thậm chí có không ít người đáy mắt lật đỏ, xoay người lặng lẽ gật lệ. Bất lực, tuyệt vọng tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Bị vây quanh ở trong đám người lái xe nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, chỉ một thoáng sắc mặt đại biến, con ngươi không ngừng phóng đại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô: "Thế nào? Nhi tử ta thế nào?" Đối mặt lái xe nghi hoặc, không có người trả lời hắn, chỉ có một trận trầm mặc. "Nói chuyện a." "Ngươi nói chuyện a?" nói, lái xe ngựa khí bắt đầu chuyển biến, tựa hồ tùy thời ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. "Vì cái gì các ngươi đều không nói lời nào?" "Nói chuyện a" cuối cùng ba chữ chính là dùng hết ra. Ai rốt cục, có người bây giờ nhìn không nổi nữa, đi đến lái xe trước mặt, nhẹ giọng trấn an nói: "Nén bi thương, chúng ta thực sự bất lực." "Không có khả năng, không có khả năng." Lái xe hoảng sợ lui về sau một chút, ánh mắt không ngừng lơ lửng không cố định, một bộ khó mà tiếp nhận dáng vẻ: "Ta không tin, ta không tin." Dứt lời, liền muốn đứng dậy đi cứu người. Có thể vừa đứng lên một chút xíu, lại ngã xuống. Nhưng mà, hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ chật vật đứng lên, lại lần lượt ngã xuống. Còn chúng vây xem thấy cảnh này, nước mắt ào ào chảy xuống, có không ít nữ sinh tại chỗ khóc ra tiếng. Lái xe liên tục thử rất nhiều lần đều không đứng dậy được, triệt để tuyệt vọng, tại chỗ hung hăng tắt mình một cái. Ngay sau đó, một chút lại một chút. "Ngươi đừng như vậy, ngươi thương rất nặng." Một bên bác sĩ hảo tâm khuyên. Lái xe nghe nói như thế, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội vàng xoay người nhìn về phía bác sĩ, đội vàng hô: "Đúng rồi, ngươi là bác sĩ, nhanh, nhanh mau cứu con của ta. Van cầu ngươi, mau cứu hắn, nhanh mau cứu hắn. Ngươi là bác sĩ, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngươi nhất định có thể cứu hắn, đúng hay không?" Thầy thuốc tập sự nhìn xem lái xe cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói đến trong miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở vào không nói một lời. "Không, không có khả năng, sẽ không." Rốt cục, lái xe tựa như thất thần, đối người bầy đột nhiên quỳ xuống, dùng sức dùng đầu tại đường nhựa bên trên dập đầu. Thanh âm kia, từng đợt trầm đủ. "Đông đông đông, van cầu các ngươi mau cứu nhi tử ta, mau cứu hắn a." Đám người vây quanh ở một vòng, nhìn xem lái xe nguyên bản xử lý vết máu giờ phút này lại phát ra đỏ tươi nhan sắc, từng cái chỉ cảm thấy đau lòng như góc. Một cái phụ thân nhìn tận mắt nhi tử ở trước mặt mình chết đi, đổi vị suy nghĩ một chút, được nhiều thống khổ ai nhìn hắn cái kia cuồng loạn dáng vẻ, đủ để nhìn ra được bình thường đến cỡ nào yêu thích đứa con trai này. Nhưng mà lão thiên gia lại cùng hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này cũng nhao nhao lật ra. "Cái này quá thảm rồi, hai tử còn nhỏ như vậy, đặc biệt là có hài tử về sau, ta là thật nhìn không được loại tràng diện này, vì sao lại dạng này? Cái này khiến cái kia ba ba về sau sống thế nào a? Hai tử rất đáng thương, nhưng đại nhân ta chỉ có thể nói ha ha. Vừa rồi xe kia nhanh có bao nhanh các ngươi cũng không phải không nhìn thấy, đây chính là thành khu a, hắn mở nhanh như vậy cùng mưu sát khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại tốt, mình còn sống, đem nhi tử hại chết. Trên lầu ta không quá đồng ý ngươi thuyết pháp, quá khác mặt đi, có lẽ hắn là thắng xe không ăn nữa nha, loại tình huống này cũng không phải chưa từng xảy ra, ta lúc lái xe trong xe chỉ cần có hài tử, tuyệt đối sẽ không mở quá nhanh, ta tin tưởng đại đa số người đều như thế. Bất kể như thế nào, cái này phụ thân nửa đời sau sợ là muốn đang hối hận bên trong vượt qua, hắn đây coi là không tính tự tay đem nhi tử cho làm không có. Đúng lúc này, từng đợt tiếng còi vang lên. Xe cứu thương cùng đội phòng cháy chữa cháy đồng thời đuổi tới hiện trường, trước tiên gia nhập hành động cứu viện. Tại đội phòng cháy chữa cháy trợ giúp dưới, rất nhanh, xe bị bóc ra. Lại qua một hồi, Tiêu Phòng đội viên mặt mũi tràn đầy nặng nề ôm một cái máu me khắp người tiểu Nam Hải. Gặp một màn này, còn chúng vây xem cảm xúc rốt cuộc khắc chế không được, hai mắt đẫm lệ. Tiểu Nam Hải phụ thân, càng là trước mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại, xông đi lên đem Hải Tử đoạt trong ngực, khóc lớn tiếng hô hào. Hình ảnh như vậy, cho dù là Phương Dương đều có chút động dung. Mặc dù hệ thống công năng rất mạnh, nhưng hắn cũng không thể làm được khởi tử hồi sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đầu tiểu sinh mệnh biến mất ở trước mắt. Lúc này, nhân viên y tế nhấc tới hai cái cáng cứu thương, để lái xe nằm ở phía trên, tiện hắn đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Lái xe chết sống không đáp ứng, sửng sốt không chịu buông ra Hải Tử. Thẳng đến bác sĩ nói cho hắn biết kiểm tra Hải Tử, hắn mới sốt ruột bận bịu hoảng đem Hải Tử đưa tới, khẩn cầu bác sĩ mau cứu Hải Tử. Chỉ tiếc, vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ, bác sĩ liền thở dài lắc đầu, đã xác định tử vong, không cứu nổi. Lời này vừa ra, lái xe sau cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng bị kéo đứt, cả người hướng trên mặt đất một đám, mặt xám như tro. Nhân viên y tế nhân cơ hội này mau đem Hải Tử đặt ở trên cáng cứu thương, chuẩn bị đắp lên vải trắng đưa về bệnh viện nhà xác. Nhưng vào lúc này, Phương Dương trong lúc vô tình nhìn thấy Hải Tử ống tay áo ở dưới cánh tay chỗ cất giấu một đạo đã khép lại nhưng vẫn cũ có thể thấy rõ ràng máu ứ đọng. Chương 409, không thích hợp. Chương 409, không thích hợp. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc, cánh tay bên trong vì sao lại có máu ứ đọng? Hơn nữa nhìn cái kia nhan sắc không giống như là hôm nay tai nạn xe cộ đụng. Cái kia nhan sắc, nhìn tựa như là thời gian rất lâu không có tốt, màu da đều nhanh muốn loét cái chủng loại kia. Phương Dương cau mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Nhân viên y tế vừa mới chuẩn bị nâng lên cáng cứu thương, lại bị hắn lập tức gọi lại, "Chờ một chút." Thanh âm đột ngột làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Nhân viên y tế nghi ngờ hỏi, "Còn có chuyện gì sao?" Phương Dương lông mày cau lại đi đến cáng cứu thương bên cạnh, tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, nhẹ nhàng xốc lên phía trên vải trắng, lại nhấc lên Hải Tử ống tay áo. Quả nhiên, vừa rồi hắn còn hoài nghi mình không thấy rõ ràng, hiện tại lại nhìn, xác định không phải mới đụng máu ứ đọng. Nhìn thấy Phương Dương một cử động kia, động trước nhất dùng chính là Hải Tử phụ thân. Hắn vội vàng đối Phương Dương hét lớn, "Ngươi làm gì?" "Kia là nhi tử ta." Ai cũng không có chú ý tới, ánh mắt của hắn mang theo một chút kinh hoàng. Nhân viên y tế thấy thế cũng liền bận bịu ngăn cản nói, "Vị đạo trưởng này, xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta công việc." Để hắn nhìn. Vừa dứt lời, một tên treo chủ nhiệm y sư nam tử trung niên đi tới, nhìn xem Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Phương đạo trưởng, không nghĩ tới tại cái này vậy mà gặp được ngài, ngài là phát hiện cái gì sao?" Đang nghe Phương đạo trưởng ba chữ về sau, hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Đặc biệt là vừa rồi mở miệng nhân viên y tế mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hô, hắn chính là Phương đạo trưởng. Hoa vây xem đám người khả năng không biết Phương Dương, nhưng cái tên này, bọn hắn quá quen thuộc. Bao quát Hải Tử phụ thân, con ngươi cũng không khỏi đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra một vòng hoảng sợ thân sắc. Phương Dương bị đám người nhiệt tình làm có chút ngượng ngùng, cười cười xấu hổ, nhưng rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, trầm giọng mở miệng nói, "Ta cảm giác Hải Tử tình huống có chút kỳ quái, có thể để cho ta kiểm tra một chút không?" "Đương nhiên có thể." Chủ nhiệm bác sĩ không chút do dự gật đầu, "Ngài thế nhưng là pháp y chuyên gia, chúng ta không có lý do cự tuyệt." "Được rồi, cảm ơn." Đạt được cho phép, Phương Dương một thanh xốc lên tiểu Nam Hải trên người vải trắng. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác thời điểm, Hải Tử phụ thân lại đột nhiên hét lớn, "Ngươi đang làm gì? Nhi tử ta đều đã chết, ngươi còn muốn cho hắn không được an bình sao?" Lời này vừa ra, còn chúng vây xem đều đồng loạt nhìn về phía hắn, trong đôi mắt mang theo một vòng kỳ quái. Phía trước rõ ràng phụ tử tình thâm, khắp nơi dập đầu cầu người cứu hắn nhi tử. Làm sao hiện tại chuyên gia tới, hắn ngược lại không vui. Trước đây sau trên lệnh cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nam tử tựa hồ cũng ý thức được vừa rồi thái độ không hợp lý, vội vàng giải thích nói, "Nhi tử ta đã chết, ta không muốn để cho hắn thảm trạng bị người trông thấy, ta nghĩ bảo vệ cho hắn sau cùng tôn nghiêm." "Thật sao?" Phương Dương bất thình lình hỏi ngược lại, "Tốt, đã ngươi nói với ta Hải Tử tôn nghiêm vấn đề, vậy ta muốn hỏi một chút, Hải Tử cánh tay nơi này máu ứ đọng là chuyện gì xảy ra?" Lời này vừa nói ra, nam tử sắc mặt không khỏi biến đổi, ngựa khí ấp áp đúng, "Ta không biết, hai nạn xe cộ đụng a." "Ngươi không biết?" Phương Dương bình tĩnh nhìn hắn một chút, sau đó mặt hướng đám người giải thích nói, "Nếu như là tai nạn xe cộ đưa đến máu ứ đọng, cái này nhan sắc thường thường tương đối đều, từ màu tím nhạt dần dần giao qua màu xanh đậm hoặc màu đen. Nhưng là các ngươi nhìn đứa nhỏ này trên người máu ứ đọng, nhan sắc thâm trầm biên giới mơ hồ, lại chung quanh tổ chức có rất nhỏ cứng lại dấu hiệu. Cái này rõ ràng là trường kỳ, lặp đi lặp lại nhận ngoại lực đả kích sau dấu vết lưu lại. Thay lời khác tới nói, đứa nhỏ này cánh tay cùng một cái vị trí, từng lọt vào nhiều lần bạo lực va chạm." Nói đến đây, Phương Dương cười lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ lại nhà ngươi mỗi ngày xảy ra tai nạn xe cộ?" Hoa lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không tự chủ tiến đến trước mặt nhìn xem Hải Tử trên người máu ứ đọng. Quả nhiên, cái kia nhan sắc vừa nhìn liền biết không phải mới xuất hiện, mà là xuất hiện nhiều lần, làn da sắp hoại tử trạng thái. Mặt như Phương Dương lý do thoái thác, Hải Tử phụ thân sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, ấp a ấp đúng không biết nên như thế nào phản bác. Có thể hắn càng như vậy, còn chúng đây xem càng là cảm thấy không thích hợp. Hắn hiện tại bộ dáng này, cùng trước đó cái kia cảm nhân phụ thân hình thành mãnh liệt tương phản cảm giác. Trong lúc nhất thời đoàn người cũng không biết nên chạm người nào. Lúc này, chủ nhiệm y sư chủ động đứng ra giúp Phương Dương làm chứng, "Đạo trưởng nói không sai, vừa rồi chúng ta không có chú ý tới điểm này, đứa nhỏ này thương xác thực không phải hôm nay." "Phương đạo trưởng, ngươi còn có cái gì phát hiện sao?" Phương Dương ánh mắt thâm trầm nhìn xem tiểu Nam Hải di thể, thản nhiên nói, "Ta lại kiểm tra một chút." Không khí hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiểu Nam Hải phụ thân há miệng muốn ngăn cản, nhưng nhìn một chút tình trạng, cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng. Nhưng mà cái này không kiểm tra không sao, một kiểm tra, Phương Dương nội tâm cực chấn. Hai tử trên thân khắp nơi đều là máu, cho nên hắn cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Nhưng bây giờ cẩn thận một kiểm tra, lúc này mới phát hiện hải tử trên thân khắp nơi đều là máu ứ động cùng vết sẹo, có rất nhiều vết sẹo đều là gần nhất mới khá. Đồng thời hắn phát hiện tiểu nam hải sắc mặt quá trắng bệnh, cái này rất không thích hợp. Vừa mới qua đời người, mặc dù huyết dịch đình chỉ lưu động, nhiệt độ sau đó hàng, nhưng tuyệt sẽ không nhanh như vậy liền xuất hiện trắng bệnh. Vì biết rõ ràng nguyên nhân, Phương Dương càng thêm cẩn thận kiểm tra, thử nghiệm để ép hải tử phần bụng, phát hiện phi thường cứng ngắc. Quần chúng vây xem bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ mà Phương Dương sắc mặt theo không ngừng kiểm tra, cũng càng ngày càng âm trầm. Thẳng đến sau 5 phút, hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía cha đứa bé, hét lớn một tiếng, bắt hắn cho ta bắt lại. Ngộ. Chẳng ai ngờ rằng Phương Dương sẽ bất tình lình nổi giận, hơn nữa còn muốn đem hải tử phụ thân bắt. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng cái này không trở ngại vẫn là có không ít người lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Phương Dương, trước tiên đem hải tử phụ thân cho vây quanh. Hắn vốn là có tổn thương, bây giờ căn bản chạy không thoát. Đối mặt đám người ánh mắt bất thiện, nam tử luống cuống, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Nhi tử ta chết rồi, ngươi bắt ta làm gì? Làm gì? Phương Dương hừ lạnh một tiếng, trong lòng ngươi rõ ràng. Ta không rõ. Những người khác cũng tò mò mà hỏi, lão trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Phương Dương hít sâu một hơi, mang theo chán ghét trả lời, ta vừa rồi kiểm tra một chút, hải tử cũng không phải là tai nạn xe cộ qua đời, hắn tại tai nạn xe cộ trước đó liền đã chết mấy giờ. Chương 410, xuất sinh không bằng chương 410, xuất sinh không bằng hoa thật sự là ngựa không sợ hai chết không nớt. Một câu nói kia nhắc lên kinh đảo hải lãng. Tất cả mọi người con ngươi rung mạnh nhìn xem Phương Dương, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Tai nạn xe cộ trước đó liền chết. Ông trời ơi! Nói đùa sao? Chủ nhiệm bác sĩ nghe vậy, vội vàng đi đến trước mặt kiểm tra, nhưng hắn không phải pháp y xuất thân, chỉ có thể xác định hải tử đã chết, cũng không thể xác định là lúc nào chết. Phương Dương mắt sáng như đuốc đảo mắt một vòng đám người, sau đó đi đến tiểu nam hải bên cạnh, ngay trước mặt mọi người xốc lên tiểu nam hải quần áo, cũng lau rơi phía trên vết máu. Chỉ một thoáng, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Chỉ gặp tiểu nam hải trên lưng, cánh tay, trên đùi, khắp nơi đều là dù sao giao thoa vết sẹo đồng ấn, mảng lớn tử sắc máu ứ động, có địa phương làn da thậm chí đều nát giữa. Trời ạ, tai nạn xe cộ thảm như vậy sao? Đần a, đây không phải tai nạn xe cộ, đây là ngược đãi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hai tử trước khi chết khẳng định gặp không phải người đãi ngộ. Lại nhìn bên cạnh phụ thân, hồi tưởng lại trước đó hắn khóc cầu người cứu hài tử hình tượng, quả thực có chút châm trọng. Hắn làm hài tử phụ thân, làm sao có thể không biết hài tử trên thân nhiều như vậy thương? Vậy đã nói rõ, hoặc là hắn làm, hoặc là hắn biết cũng mặc kệ. Như thế một cái ác độc phụ thân, lại giả vờ làm ra một bộ ái tử như mạng dáng vẻ, chỉ có thể nói hắn diễn kỹ quá mức tinh xảo, lừa qua tất cả mọi người. Nhìn xem đám người không ngừng nghị luận, nam tử sắc mặt triệt để thay đổi, cố gắng giải thích, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, đây là ngoài ý muốn, nhưng mà vô luận hắn giải thích thế nào, đám người căn bản liền không nghe. Đều đã dạng này, hắn nói toạc trời cũng vô dụng. Vốn cho rằng Phương Dương phát hiện cũng chỉ có những thứ này, ai nghĩ đến một giây sau, hắn lần nữa nhìn về phía đám người, nhẹ nhàng lật ra hải tử mí mắt thẳng như nói, hải tử ánh mắt bên trên chảy máu điểm cũng không bình thường. Nếu như là bởi vì tai nạn xe cộ mà đưa đến mãnh liệt va chạm, ánh mắt thường thường sẽ xuất hiện tràn ngập tính chảy máu. Nhưng hải tử ánh mắt bên trên cũng chỉ có hai cái nhỏ bé chảy máu điểm, điều này nói rõ, hắn tại tai nạn xe cộ trước liền đã chết. Trừ cái đó ra, hai tử xương ngực chỗ có rất nhỏ gãy xương vết tích, nhưng gãy xương tuyến cũng không chỉnh tề, lại chung quanh bộ phận cơ thịt không có nghiêm trọng xé rách thương. Loại này gãy xương càng giống là trường kỳ nhận ngoại lực đè ép hoặc cấu đả tạo thành, mà không phải trong tai nạn xe duy nhất một lần va chạm. Tê theo Phương Dương không ngừng giải thích, hiện trường người xem càng ngày càng kinh ngạc, tam quan dần dần bị phá vỡ. Phương Dương cười lạnh một tiếng, các ngươi coi là cái này kết thúc? Ta vừa rồi nhìn một chút hải tử sắc mặt phi thường tái nhợt, cho dù là chết một ngày người cũng không nên có như thế tái nhợt, nhưng căn cứ suy đoán của ta, tử vong của hắn thời gian hẳn là vào hôm nay rạng sáng. Loại này tái nhợt tuyệt đối không phải tai nạn xe cộ sau thường gặp mất máu hoặc hoảng sợ đưa đến ngắn ngủi tính biến hóa, mà là một loại sâu tận xương thủy, mất tự nhiên bệnh chẳng bệnh. Vì thế ta kiểm tra một chút bụng của hắn, phát hiện hải tử phần bụng phi thường cứng ngắc. Loại này cứng ngắc không phải từ tai nạn xe cộ xung kích đưa đến cơ bắp khẩn trương, mà là càng giống là một loại nội bộ khí quan bị hao tổn hoặc trường kỳ có rút biểu hiện. Cho nên ta to gan suy đoán, hải tử sắc mặt trắng bệnh là bởi vì trường kỳ trúng độc có rút dẫn đến. Một cái trường kỳ trúng độc bị ngược đãi hải tử, làm sao lại có như thế yêu hắn phụ thân? Nhìn lại hôm nay tai nạn xe cộ, nhìn như rất ngẫu nhiên, nhưng nếu như các ngươi cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện không hợp lý. Nhà ai tốt ba ba mang theo nhi tử tại thành khu lái xe nhanh như vậy, mà lại công bằng, vừa vặn tay lái phụ đầu nhét vào lớn xe hàng phía dưới. Tuyệt đối đừng nói cái gì bản năng phản ứng, nếu quả như thật là bản năng, hắn làm phụ thân hẳn là bản năng đi bảo hộ nhi tử, mà không phải mình mạng sống a. Cho nên ta có lý do hoài nghi, hắn dính liễu ngược đãi sát hại nhi đồng, đồng thời nghị chế tạo tai nạn xe cộ để che giấu tội của mình. Theo Phương Dương âm vang hữu lực hét lớn một tiếng, nam tử không tự chủ run rẩy một chút, trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Còn chúng vây xem dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là biểu hiện ra khó có thể tin dáng vẻ. Nếu thật là Phương Dương nói, cái kia, cái này cùng ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Cái này đã phá vỡ người làn danh. Giờ phút này, Tất cả mọi người nhìn về phía nam tử ánh mắt đều mang sát khí, bị hù hắn toàn thân run rẩy. Vốn muốn nói vài câu đến giải thích một chút, làm sao chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không có bất kỳ cái gì lý do phản bác. Phòng trực tiếp dân mạng vỡ tổ. Ngoa tạo, cái này mẹ nó cũng quá nổ tung đi. Có người nằm mộng cũng nhớ có đứa bé, mà có người đem hải tử làm xúc sinh ngược đãi, trên đời này cha mẹ thật không giống. Ta thật không cách nào tưởng tượng, trước đó cái kia cùng loạn phụ tử tình thâm dáng vẻ là thế nào diễn xuất tới, quá thật, ta lúc ấy nước mắt ào ào lưu, bây giờ suy nghĩ một chút, thật mẹ nó buồn cười. Na cha, tạo xương loại bỏ thịt, đối lý tính hận thấu xương, nếu không phải hắn sau bên trên cơ chế, tờ báo buổi sáng thủ. Tử hình đi, loại người này lưu tại trên đời, chính là thế gian này lớn nhất không công bằng. Hiện trường sắp sôi trào thời khắc, cảnh sát tiếp vào điện thoại đuổi tới hiện trường. Phương Dương lập tức đem mình vừa rồi phát hiện tất cả đều nói một lần. Làm cảnh sát nhân dân biết được chân tướng sự tình về sau, cũng là giật nảy cả mình. Phá án nhiều năm như vậy, gặp được chế tạo hai nạn xe cộ lừa gạt bảo đảm, cũng đã gặp qua chế tạo hai nạn xe cộ che giấu giết người. Lần thứ nhất gặp được giết con. Nam tử sở tác sở vi, đem người tính ác phát huy đến cực hạn. Làm cảnh sát đi đến hắn trước mặt chuẩn bị đem hắn còn một khắc này, hắn triệt để hoảng hồn, vội vàng hoảng sợ quát, "Không phải ta, không phải ta, hải tử không phải ta giết chết." Cảnh sát nhân dân một mặt chán ghét trả lời, "Bất kể có phải hay không là ngươi, ngươi cũng đến cùng ta trở về chậm rãi bàn giao." Thật nam tử nhìn xem cái kia hiện ra ngân quang vòng tay thật dọa sợ, vội vàng giải thích, "Ta là hải tử cha ruột, ta coi như lại ác độc cũng sẽ không đem hắn giết chết à. Là nàng mẹ kế." "Đúng, chính là nàng. Là nàng đem hải tử giết chết, ta không có cách, mới chế tạo hai nạn xe cộ." A nghe nói như thế, Phương Dương nhịn không được cười lạnh một tiếng, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, coi như thật là mẹ kế, chẳng lẽ không phải ngươi dung túng? Ngươi dám nói ngươi không biết nàng tại cha tấn hải tử? Ngươi biết, ngươi chẳng những biết, hơn nữa còn chưa từng ngăn cản, thậm chí còn hỗ trợ cùng một chỗ ngược đãi. Hiện tại hải tử không có, ngươi luôn cuống, ngươi sợ hãi. Ngươi sợ không phải hải tử không có ở đây, ngươi sợ chính là cảnh sát sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Người giống như ngươi, liền không xứng làm phụ thân, nói đúng ra, ngươi liền không xứng làm một người, xuất sinh đều biết chiếu cố hải tử, mà ngươi đây, mắng ngươi là xuất sinh đều đang vũ nhục xuất sinh. Ngươi yên tâm, quay đầu ta sẽ cho con của ngươi làm pháp sự, ta để hắn đời này mỗi ngày quấn lấy ngươi, thẳng đến ngươi chết, hắn cũng sẽ không buông tha ngươi." Chương 411, cuộc sống thất bại. Chương 411, cuộc sống thất bại. Theo Phương Dương tiếng nói dần dần rơi, nam tử trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh khủng. Quần chúng vây xem cũng không khỏi hít sâu một hơi. "Khá lắm, ngươi một cái đạo sĩ vậy mà nói ra như thế âm độc lời nói đến, tố pháp sự để chết đi hải tử quấn lấy phụ thân, cái này đã không thể dùng không hợp thói thường để hình dung, có thể nói là kinh dị. Có thể nói ra loại lời này, sợ không phải cái gì yêu đạo a." Mà bây giờ nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy khó chịu, ngược lại có loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Nếu quả thật như nam tử nói, hắn mặc dù phạm tội, tội kia không đến chết, cho dù là ngược đãi hải tử mẹ kế đều không nhất định là tử hình. Cho nên, pháp luật đối bọn hắn chế tài cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người phẫn hận. Nhưng Vương Dương chiêu này liền không đồng dạng, pháp luật trị không được ngươi, còn có âm phủ thủ đoạn có thể trị ngươi. Dù là đại đa số người đều biết trên đời này không có quỷ thần, nhưng đủ để kia đối ác độc phụ mẫu nơm nớp lo sợ qua nửa đời sau. Sự thật cũng xác thực như thế, vốn là bị hù mặt xám như cho nam tử đang nghe Phương Dương chửi mắng về sau, không tự chủ dùng mình một cái. Nếu như là người khác nói câu nói này, hắn khả năng coi như một câu lời mắng người nghe xong liền quên. Có thể đây là Phương Dương nói á trong truyền thuyết rất có thể người tu tiên. Hắn, trời mới biết có phải thật vậy hay không. Cứ như vậy, tại sợ hai cực độ bên trong, hắn bị cảnh sát mang đi. Cảnh sát giao thông cũng rất nhanh đuổi tới hiện trường giữ gìn giao thông trật tự, không gian nửa giờ, nguyên bản chen chúc đường cái một lần nữa bình thường trở lại. Phương Dương làm mấu chốt nhân chứng, tự nhiên muốn cùng cảnh sát trở về làm ghi chép. Đợi đến hắn từ cục cảnh sát lúc đi ra đã buổi chiều 4 giờ giờ. Cái giờ này ăn cơm quá sớm, hai người cũng không có chuyện gì làm, chỉ có thể tìm một chỗ bày quầy bán hàng đoán mệnh. Quầy hàng vừa dọn xong không bao lâu, cách đó không xa đi tới một cái Âu phục dày da đánh lấy cả vạt tay cầm cặp công văn thanh niên hướng phía bên này đi tới. Khi nhìn đến coi bói quầy hàng lúc, nguyên bản sa sút tinh thần sắc mặt không khỏi sửng sốt một chút. Do dự một chút, vẫn là quyết định đi tới, "Đạo trưởng, có thể giúp ta tính toán mấy năm này tài vận sao? Ta cảm giác không may đấu, lúc nào là cái đầu a?" Phương Dương nghi ngờ hỏi, thuận tiện nói một chút sao rồi. Ai thanh niên thở dài, chậm rãi mở miệng, "Chính là cảm giác mệt mỏi quá a, không riêng gì thân thể mệt mỏi, tâm còn mệt hơn. Ta là từ nông thôn lớn lên ra, lên đại học thời điểm nhìn thấy đồng học điều kiện gia đình đều rất tốt, đi cùng với bọn họ, đặc biệt tự thi. Ta từ khi đó liền cho mình tạo một mục tiêu, đời này nhất định phải trở nên nổi bật, không có thành tựu trước đó, kiên quyết không nói đối tượng. Về sau khi tốt nghiệp, ta đặc biệt tuyển tiêu thụ, một mặt là vì kiếm tiền, một mặt khác là tiêu thụ rất có thể rèn luyện người. Tại cố gắng của ta dưới, ta công trạng vẫn luôn là công ty thứ nhất, lão bản phi thường xem trọng ta, để cho ta tới Tây Hải thành phố thành lập thuộc về mình phân bộ công ty. Lúc ấy ta đang nghe tin tức này thời điểm đều vui như điên, ta rốt cục có thể thoát khỏi làm công người thân phận, vì chính mình mà liệu mạng bắt, bằng vào ta năng lực, tuyệt đối sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng mà, hiện thực cho ta hung hăng một bàn tay." Phương Dương tò mò hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Thanh niên cười khổ lắc đầu, "Mở công ty khẳng định rất cần tiền, lão bản chiếm cổ 20 hắn tối đa cũng liền đầu tháng 4 năm 20 còn lại đều là chính ta đầu tư. Mặc dù là cái công ty nhỏ, nhưng làm sao đến cũng muốn mười mấy vạn mới có thể mở bắt đầu, trên tay của ta căn bản là không có nhiều tiền như vậy. Không có cách, ta liền đi cho ta cha mẹ gọi điện thoại. Kết quả ngươi đoán làm gì? Cha ta đang nghe ta tìm hắn muốn 10 vạn khối thời điểm, không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt, thậm chí còn đổ ập xuống đem ta mắng một trận, tóm lại chính là một phân tiền không có. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải hắn, ta lúc đầu tốt nghiệp nguyên bản dựa theo trong nhà ý nghĩ, là đi làm một cái lao sư, sau đó thi công chức chế, bát sát. Nhưng là ta tương đối phản nghịch, ta muốn trở thành người trên người, cho nên ta lựa chọn ở bên ngoài dốc sức làm, lại thêm cái kia mấy năm ta mặc dù có công trạng, nhưng ăn Tết về nhà đều là túi trống trơn, toàn bộ tiêu hết, cho nên bọn hắn cảm thấy ta không đáng tin cậy, thậm chí cảm thấy đến ta là bị lừa tiền bán hàng đa cấp. Vô luận ta giải thích thế nào, cha ta căn bản không nghe, không có cách, ta chỉ có thể tìm khắp nơi bằng hữu vay tiền, miễn cưỡng đem công ty cho mở bắt đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm rất thuận lợi, ta một tuần lễ liền thành giao mấy cái hộ khách, kinh tế áp lực trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, khi đó ta đã tại ước mơ về sau đến sinh sống. Chỉ bất quá tiệc vui trong tàn, thành công tới rất dễ dàng, để cho ta nhẹ nhàng, mỗi ngày cùng bằng hữu cùng một chỗ sông phong túng, công ty cũng không thế nào quản, mỗi ngày ngủ nướng. Đặc biệt là ta lúc ấy cảm thấy mình có năng lực, có thể đi đàm một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu, còn thích trước công ty nhân sự. Bởi vì ta hai không phải một tòa thành thị, cả ngày tại trên mạng nói chuyện phiếm, ban ngày trò chuyện, ban đêm trò chuyện, cảm giác cùng tình lữ, nhưng nàng chính là không hé miệng làm ta bạn gái. Bởi vì nàng, ta cả ngày vô tâm công việc, trong công ty nhân viên không ai quản, nghiệp vụ năng lực cũng chưa quen thuộc, thời gian dần trôi qua rối tinh rối mù. Thằng đến chủ thuê nhà tới tìm ta muốn tháng sau tiền thuê nhà lúc, ta mới ý thức tới, ta ngay cả tiền thuê nhà đều đóng không nổi. Cũng là từ khi đó, ta đột nhiên ý thức được, không thể chán trường nữa đi xuống. Ta một lần cuối cùng tìm tới nữ hài kia, muốn xác định ta cùng với nàng quan hệ, nhưng nàng không có gặp ta, ta cố nén thống khổ đem nàng kéo đen. Ta vốn cho rằng, chiếu năng lực của ta, tuyệt đối có thể để công ty khởi tử hồi sinh. Nhưng rất đáng tiếc, ngay tại ta đổi phế trong khoảng thời gian này, thị trường hoàn cảnh đã sớm biến ác liệt, ta giờ mới hiểu được, trước kia không phải ta lợi hại, mà là đứng tại đầu gió, theo đều có thể cất cánh. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Hiện tại, trong công ty phát không dậy nổi tiền lương, người đã trải qua đi đến, ta thích nữ hải bị ta kéo đen, còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt ba mẹ của ta. Đạo trưởng, ngươi nói, người như ta, có phải hay không sống rất thất bại? Phương Dương nhìn xem thanh niên tựa như là tố khổ, một mạch con nói một chàng, toàn bộ hành trình cơ hồ không có mở miệng đánh gãy. Bởi vì hắn minh mạch, thanh niên đi loại này đường nhất định là cô độc, hắn không có thể nói lời trong lòng đối tượng. Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, không dám nói, càng là không muốn nói, bởi vì hắn không muốn nhận thua. Phương Dương rất tốt đóng vai một cái lắng nghe người nhân vật. Chỉ bất quá để đám dân mạng ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà thật nhẹ gật đầu, ngươi xác thực sống rất thất bại, sự nghiệp tình yêu, gia đình, ngươi một cái đều không có, toàn làm hư. Thanh niên nghe nói như thế, cả người tinh khí thần trong nháy mắt tựa như là bị rút sạch, ngồi tại bàn nhỏ bên trên có khí bất lực. Bất quá mà đương nhiên, Phương Dương tiếng nói nhất chuyện, ai lúc còn trẻ không khí phách phấn chấn, ai lúc còn trẻ không táo bạo, ai lúc còn trẻ không đụng đầu rơi máu chảy. Chương 412, trả tiền đi làm chương 412, trả tiền đi làm nếu như những thứ này đều không có, vậy còn cứ gọi cái gì người trẻ tuổi. Ngươi phải biết, giống ngươi ở độ tuổi này, có thể đi mở một công ty, bản thân liền đã siêu việt quá nhiều người, ngươi không cần thiết hoàn toàn đi phủ định chính mình. Mặc dù thất bại, nhưng cái này cũng không để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi bây giờ không thể tiếp nhận, chính là mình thất bại, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi chân chính tổn thất kỳ thật cũng không có cái gì. Tình yêu. Ngươi xác định kia là thuộc về ngươi tình yêu sao? Không có vật chất tình yêu có mấy cái có thể đi đến cuối cùng. Huống chi nàng từ đầu tới đuôi chỉ là treo ngươi, trong mắt của ta, kéo hắc là chính xác nhất quyết định. Về phần hao tổn, mười mấy vạn mà thôi, nhìn như rất nhiều, có thể so sánh ngươi cả đời này mà nói, nó cũng không tính cái gì, lại nói, ngươi công ty không phải vẫn còn chứ? Thuận tiện nói rằng ngươi mở chính là công ty gì sao? Nghe xong Phương Dương thuyết phục, thanh niên con mắt dần dần hiện hiện một vòng thân sắc, ngẩng đầu nhẹ giọng trả lời, internet, bán đồ trang điểm, internet tiêu thụ. Nói cách khác, ngươi phần lớn tài chính đều cầm đi đặt mua máy tính cùng bàn làm việc ghế dựa lạc. Đúng. Thanh niên trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ nói, mua được thời điểm đáng tiền, nhưng là hiện tại xỉ cột hẹn, thu về một đài cũng liền 200, 300, về phần bàn làm việc ghế dựa, tặng người đều không ai muốn. Mười mấy bạn lần đi, cuối cùng chỉ còn lại 1-2 bạn, còn có trước công ty lão bản, hắn đầu 20 ta cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nếu như bán đi xác thực rất thua thiệt, không đáng tiền. Ngươi bây giờ còn có năng lực đem hắn làm sao? Thanh niên lắc đầu, ta không làm được. Ta ngay cả tiền lương đều phát không dậy nổi, làm sao có ý tứ nhận người, mà lại tháng sau tiền thuê nhà cũng đến kỳ. Ta gần nhất cả đêm ngủ không được, nghĩ đến những thứ này, ép ta không kịp thở khí. Phương Dương bất đắc dĩ thở dài, điều này nói rõ tâm tình của ngươi vẫn chưa được. Ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, có lẽ có thể để ngươi công ty khởi tử hồi sinh. Lời này vừa nói ra, thanh niên con ngươi đột nhiên phóng đại, thần sắc giật mình, vội vàng kích động mà hỏi, làm thế nào? Câu đạo dài dạy ta. Ê! Phương Dương trầm tư một lát, chậm rãi trả lời, nghe nói qua trả tiền đi làm sao? A, trả tiền đi làm. Thanh niên sửng sốt một chút cười khổ nói, đây không phải là trên mạng một cái tiết mục ngắn sao? Phương Dương lắc đầu, không phải ngươi lý giải cái kia. Ngươi trong công ty máy tính chơi game tính năng kiểu gì? Chơi game? Ách, cũng tạm được đi, chỉ cần không phải yêu cầu rất cao, đều có thể mang động. Thanh niên không hiểu trả lời. Vậy thì dễ làm rồi. Ngươi dạng này. Phương Dương chậm rãi mở miệng nói, ngươi đem công ty thuê, để cho bọn họ tới trả tiền đi làm. Ngộng. Thanh niên há to mồm, hoàn toàn nghe không hiểu. Phương Dương không có thừa nước đục thả câu trực tiếp giải thích nói, mấy năm này kinh tế trượt, thất nghiệp suất phi thường cao. Ngươi có thể đối ngoại tuyên truyền, để những cái kia thất nghiệp lại muốn giấu giếm ở trong nhà người có thể đến ngươi nơi này tới làm, đem ngươi công ty chế tạo thành phục vụ nơi trốn. Chỉ cần đến ngươi nơi này đi làm, điện thoại tùy tiện chơi, máy tính trò chơi tùy tiện đánh, nếu như bọn hắn thích kích thích, ngươi còn có thể định kỳ tuần sát, để bọn hắn có loại đi làm mò cá khoái hoạt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho bọn hắn bố trí công việc, bọn hắn có thể dùng bất kỳ lý do gì cự tuyệt, đồng thời đem phương án ngã tại ngươi trên bàn công tác, dạng này thể nghiệm cảm giác càng cường liệt. Trừ cái đó ra, nhắc lại cung cấp nuôi cơm nghiệp vụ, hai ăn mặn một chay, một ngày chỉ cần 50 khối tiền một người. Nghe xong Phương Dương giải thích, người thanh niên tê há to mồm ngơ ngác nhìn Phương Dương, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phòng trực tiếp dân mạng cũng gọi thẳng loa tạo. Trước kia ta coi là trả tiền đi làm chỉ là một câu trò đùa lời nói, không nghĩ tới vậy mà thành sự thật, khoan hay nói, loại mô thức này ta thật nghĩ thể nghiệm một chút. Đây cũng quá ngưu bức đi, không riêng cung cấp mỏ cá phục vụ, còn có tình cảnh đóng vai, để hộ khách thể nghiệm cảm giác kéo căng. Lão bản, số 13 cơ yếu 2 phần cơ hộ. Đơn độc phòng làm việc nhỏ muốn bao nhiêu tiền? Ta cùng lão bà của ta nói ta là công ty lãnh đạo, lại chiêu điểm nhân viên đi, phổ công 30, tổ trưởng 50, chủ nhiệm 100, quản lý 500, giám đốc 600, chủ tịch 1000, để chủ tịch cho mình phục vụ, ngẫm lại đều kích thích. 8 giờ phí internet thêm tiền ăn chỉ cần 50, trò chơi đánh thua còn có thể mắng lão bản, cái này mắt đua ta nhiều cá đầu. Sau đó tập hợp đủ các lộ tinh anh, cuối cùng không hiểu thấu thật đem công ty cho mở liền khôi hải. Thợ quay phim nhịn không được kinh hô một tiếng, ta sát, đây thật là trả tiền đi làm a. Thanh niên cũng là nhãn tình sáng lên, kích động nhẹ gật đầu. Phương Dương cười nhạt một tiếng, công ty ngươi đã có sẵn, máy tính cũng là có sẵn, tiếp xuống ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp để cho người ta đến ngươi nơi đó đi trả tiền đi làm là được rồi. Nếu như ngay cả người ngươi cũng tìm không thấy, vậy ta chỉ có thể nói, đáng đợi ngươi như thế. Ta minh bạch. Thanh niên trùng điệp gật đầu đáp lại, đạo trưởng, ta hiện tại liền trở về trên mạng tuyên truyền chờ đến lúc đó khai trường, có thể hay không mời đạo trưởng tới xem một chút. Phương Dương cười khoát tay áo, ta sẽ vì ngươi cầu phúc. Được. Tốt ta. Thanh niên trên mặt hiện ra nhàn nhạt thất vọng. Dứt lời lưu lại 100 khối, vội va đi. Thợ quay phim không khỏi thổn thức cảm khái nói, ca. Ngươi đừng nói, cái này nếu là thật biến thành, ngươi có tính không là khai sáng một loại mới kiếm tiền hình thức. Phương Dương cười nhún vai, nào có dễ dàng như vậy, ta cái này mạch suy nghĩ là không có vấn đề là hắn như thế nào tìm đến những cái kia nguyện ý trả tiền đi làm người. Kỳ thật thay cái góc độ ngẫm lại, thì tương đương với làm cái cung cấp cảm xúc giá trị mà lại bao ăn con nét. Tiếp xuống chỉ có hai loại kết quả, hoặc là bạo lửa, hoặc là lệnh đấu, nhưng ít ra, cái này không cần cái gì ngoài định mức đầu tư. Thợ quay phim như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, cách đó không xa đối diện đi tới một cái đại gia, thở hồng hộc đi vào trước mặt hô, nói: "Đạo trưởng." Cứu mạng A Phương Dương nhìn xem hắn nhất kinh nhất sợ dáng vẻ, vội vàng hỏi: "Đại gia, ngươi đây là thế nào?" Đại gia vẻ mặt đau khổ trả lời: "Nhà ta mới đóng phòng ở nháo quỷ a, bỏ ra nhiều tiền như vậy, hiện tại không có cách nào ở, ta đều muốn sầu chết lạc cụ thể tình huống như thế nào ngươi nói cho ta một chút." Ai nghĩ đến đại gia nghe nói như thế, cũng không có trước tiên trả lời vấn đề, mà là không hiểu thấu tới câu: "Ngươi sẽ không sợ sẽ không đến đây đi?" Phương Dương bị lời này cho làm cười, đại gia, ngươi cũng không nói, làm sao sẽ biết ta sẽ chạy đâu? Đó là bởi vì, nói được nửa câu, đại gia đột nhiên dừng lại không nói. Hắn bộ dáng này không khỏi kích thích Phương Dương lòng hiếu kỳ, nhíu nhíu mày, đại gia, a, cái này, đại gia cười cười xấu hổ, vậy ngươi phải đáp ứng ta nghe xong không cho phép chạy. Chương 413, Tân phòng náo quỷ chương 413, Tân phòng náo quỷ đi. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối không chạy, ngươi mau nói đi. Cái kia, vậy ta đã nói a là như vậy. Năm ngoái ta tại gia tộc bên kia mới xây một cái phòng ở, chuẩn bị cho ta cùng bạn già dưỡng lao dùng. Phòng ở xây xong về sau, hai ta rất nhanh cũng liền vào ở đi, kết quả vào ở đi ngày đầu tiên liền phát sinh quái sự. Ta cùng bạn già ở nhà ăn cơm, ăn ngon tốt, đột nhiên nghe được phòng phía trên phát ra một đạo tiếng vang, tựa như là từ nóc phòng bên kia chuyển đến. Thế nhưng là ta cẩn thận kiểm tra một chút đi sau hiện, phía trên một chút việc đều không có, cái gì đều không hư. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là có tiểu hài tử nhà ta phòng bên trên ném đi pháo đốt đâu, cũng liền không có coi ra gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta lúc đầu lập nhà thời điểm liền thường xuyên có thể nghe được tiếng pháo nổ, ta còn tại buồn bực, cũng không phải ăn Tết, làm sao có nhiều người như vậy đốt pháo. Có thể từ khi ta chuyển vào tân phòng về sau, cái kia kỳ quái tiếng vang vẫn luôn có, thỉnh thoảng đến một chút, cho người ta thần kinh đều làm lớn đầu. Sau đó thì sao, tìm tới nguyên nhân gì sao? Phương Dương nghi ngờ hỏi. Đại gia lắc đầu, không có, trong nhà phòng ở hào hào, căn bản tìm không thấy nguyên nhân. Mà lại kỳ quái nhất chính là, cái kia tiếng vang chỉ có nhà ta có thể nghe được, tại ta sắt vách mấy nhà đều rất bình thường một điểm thanh âm đều nghe không được. Về sau ta mời bọn họ đến nhà ta tới nghe một chút, kết quả bọn hắn tất cả đều nghe được, bị hù bọn hắn ở trong thôn khắp nơi chuyển ta nhà phòng náo quỷ. Ta bản nhân là không quá tin tưởng cái gì náo quỷ, mới đắp kín phòng ở náo cái quỷ gì. Đã làm không rõ ràng, vậy liền mặc kệ nó. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, còn không có ở một thời gian ngắn, lại phát sinh một kiện quái sự. Bạn già ta ban ngày làm việc quá mệt mỏi, ban đêm thật sớm liền nằm trên giường nghỉ ngơi, thế nhưng là ngủ, nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, luôn nói cảm giác có đồ vật gì đặt ở trên người nàng, để nàng không thở nổi. Đặc biệt là ngày thứ hai sau khi rời giường, nàng toàn thân đau nhức, mà lại càng ngủ càng mệt mỏi. Vốn cho rằng chỉ là gần nhất dọn nhà làm việc quá mệt mỏi nguyên nhân, cho nên cũng liền không có coi ra gì. Kết quả ban đêm tại phía trước gương chải tóc thời điểm, nàng phát hiện tóc đang không ngừng rơi. Mặc dù bạn già ta năm nay cũng có hơn 60 tuổi, nhưng nàng thân thể rất khỏe mạnh, tóc so với tuổi trẻ người còn muốn hắc. Cái này đột nhiên bó lớn rơi, có thể cho nàng dọa sợ, mà lại sắc mặt nàng đặc biệt tiểu tụy. Thấy được nàng dạng như vậy, người trong thôn đều nói nhà ta chọc mấy thứ bẩn thỉu, để cho ta mời pháp sư tới tác pháp trừ tà. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đại sư tới về sau, nghe được trong phòng động tĩnh, bị hù tiền hắn đều không cần trực tiếp chạy. Nghe đến đó, Phương Dương trong nháy mắt minh bạch vì cái gì đại gia trước đó không nguyện ý nói cho hắn biết tình hình thực tế. Hợp lấy trước đó đã hù chạy một cái. Dạng gì kinh khủng, ngay cả đại sư đều có thể dọa chạy, Phương Dương lòng hiếu kỳ bị triệt để điều động. Đại gia nhìn xem hắn trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn sợ, thận trọng thầm nói, đạo trưởng, ta trước đó thế nhưng là đã nói xong, ta nói ra, không cho phép ngươi chạy. Phương Dương im lặng cười cười, ngươi yên tâm, ta khẳng định không chạy. Dựa theo ngươi trước mắt nói, chủ yếu là ngươi phòng ở mới luôn luôn phát ra không hiểu thấu dị tượng, cùng ngươi lão bạn dụng tóc triệu chứng thật sao? Đại gia nhẹ gật đầu, đúng thế. Vậy các ngươi bây giờ còn có ở tại cái kia phòng ở sao? Không có. Nếu như vậy, ta nào còn dám ở a, vẫn luôn là tại thân thích nhà chen một chút, bất quá. Nói đến đây, đại gia dừng một chút, gần nhất trong khoảng thời gian này ta một người cháu về nhà không có chỗ ở, nghĩ đến ta chỗ kia ở một thời gian ngắn, hiện tại hẳn là còn ở nhà ta đâu. Phương Dương như có điều suy nghĩ dạng, vậy được đi, ngươi bây giờ mang ta đi nhà ngươi xem một chút đi. Có ngay nghe được Phương Dương đáp ứng tới cửa, đại gia trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bỏ ra hơn nửa đời người tích xúc đóng một tòa dưỡng lao phòng ở, kết quả không thể ở người, chỉ có hắn biết ở trong đó cay đắng. Mấy người tại ven đường chiêu một chiếc xe taxi, tiến về đại gia trong nhà. Ước chừng nửa canh giờ, xe đi vào đại sơn dưới chân. Phương Dương quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, mặc dù phụ cận đều là núi, nhưng điều kiện nơi này coi như không tệ, từng nhà ở đều là đồng hào bằng bạc phòng, lộ diện cũng phi thường sạch sẽ. Tất cả phòng ở đều tọa lạc tại chân núi, thôn phía trước nhất là một đầu trước sau quan thông đường cái. Mà đại gia nhà vừa vặn tại đường cái bên cạnh. Theo xe chậm rãi dừng lại, mấy người đứng tại một tòa mới xây tốt tầng 2 biệt thự trước. Sau khi xuống xe, đại gia đi tới cửa nhìn một chút, cửa phòng tựa hồ bị khóa lên. Miệng bên trong không khỏi thầm nói, cũng không biết tiểu mao tử có ở nhà không. Dứt lời đối cửa phòng gõ gõ, tiểu mao tử. Có ở nhà không? Đông 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 liên tục gõ mấy âm thanh, bên trong rốt cục truyền đến một đạo lười biếng đáp lại, ai nha ồn ào quá, đi ngủ đâu. Đại gia trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, tiểu mao tử, là ta, ngươi thúc, mở cửa nhanh. A, là đại bà à, ngươi chờ chút ta mặc quần áo một phút đồng hồ sau, cửa phòng bị từ từ mở ra. Nhưng mà, làm đại gia nhìn thấy đứng ở cửa tiểu mao tử lúc, lập tức bị hù về sau vừa lui kinh hô một tiếng, tiểu mao tử, ngươi thế nào biến thành dạng này rồi? A, tiểu mao tử áo ngủ trong nháy mắt bị bừng tỉnh, gãi gãi mình ổ gà tóc cười hắc hắc, tối hôm qua suốt đêm tạo hình là có chút dơ giấy chút, bất quá đại bá ngươi yên tâm, ta không có đem nhà ngươi làm loạn, ta chủ yếu ngay tại cái này đi ngủ. Đối mặt tiểu mao tử giải thích, đại bá vẫn như cũ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem hắn. Không phải, tiểu mao tử, ngươi thế nào thấy cùng lao đầu tử, sắc mặt như thế tái nhợt. Tiểu mao tử kinh ngạc cau lại lông mày, lao đầu tử, đại bá, ngươi đang nói cái gì? Ngây người một lát sau, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra camera đối bên trong chiếu. Cái này không nhìn không sao, xem xét, bị hù hắn tại chỗ ngay cả điện thoại đều cho ném ra ngoài, ngoa tạo. Quỷ a, cũng không trách hắn như thế sợ hãi, hắn bộ dáng bây giờ, nói là cùng 50 tuổi lão đầu cũng không có gì khác biệt. Tóc rối bời, ánh mắt mỏi mệt, thần sắc tiểu tụy tái nhợt, đặc biệt là trên mặt vậy mà xuất hiện từng đạo nếp nhăn, nhìn vô cùng giàn mua, nếu không phải tóc vẫn là hắc, nói hắn 70 tuổi, đoán chừng đều có người tin tưởng. Cái này, này sao lại thế này? Tiểu Mao tử sau khi lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Đại gia cười khổ trả lời, ta đã sớm nói cho ngươi, tòa nhà này không sạch sẽ, có mấy thứ bẩn thỉu, ngươi không phải không tin ta, hiện tại tốt, ngươi thế nào thành dạng này nữa nha? Ta không biết ta mấy ngày nay liền ở lại đây, cái gì cũng không có làm a, coi như ta mỗi ngày suốt đêm, cũng không trở thành biến thành cái dạng này a. Cho tới giờ khắc này, tiểu mao tử triệt để hoàng hồn, mấy ngày nay hắn căn bản liền không có soi gương, hoàn toàn không có chú ý tới mình vậy mà dàn mua thành dạng này. Chương 414, Yếm Thắng Thuật chương 414, Yếm Thắng Thuật Phương Dương cũng bị một màn trước mắt cho kinh đến, nếu như không phải trước khi đến đại gia nói cho hắn biết tiểu mao tử là cháu hắn, hắn nhất định coi là người trước mắt tuổi tác 40 tuổi trở lên. Rõ ràng mới 20 tuổi ra mặt người, vẻn vẹn ngủ một tuần lễ liền dàn mua thành dạng này, không thể không nói, quá quỷ dị. Đại gia vội vàng nhìn về phía Phương Dương lo lắng mở miệng nói, đạo trưởng ngươi cũng nhìn thấy, trong nhà của ta thật là có mấy thứ bẩn thỉu, ngươi mau đem nó làm rơi đi. Phương Dương khẽ bước cằm, từ túi vải bên trong móc ra la bàn, sau đó tay trái cầm cuộn, tay phải bấm niệm pháp quyết, không trung niệm chú ngữ bắt đầu toàn phòng kiểm tra. Hắn đầu tiên là nhìn một chút phòng khách, sau đó phòng bếp, nhà vệ sinh, trên la bàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Thẳng đến sau cùng phòng ngủ. Đồng nhiên, không biết từ chỗ nào truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang. Đại gia biến sắc, vội vàng mở miệng nói, lại tới, chính là cái này thanh âm, ta tích mà ơi, cái này mấy thứ bẩn thỉu liền nói sĩ còn không sợ sao? Tiểu Mao tử nghe vậy cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ hô, thanh âm này ta mỗi ngày có thể nghe được, cảm giác cũng không có gì à, chẳng lẽ lại thật có quỷ à? Phương Dương ngẩng đầu nhíu nhíu mày, thanh âm mới rồi tới quá đột ngột, nghe không được rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải tiếng pháo nổ, càng giống là cái gì đoán mất. Nhưng mà phòng ở hết thảy bình thường, đừng nói có cái gì đoán mất, ngay cả khe hở đều không có. Lại nhìn la bàn, phía trên kim đồng hồ cũng không có cái gì dị thường biểu hiện. Cái này nhưng làm Phương Dương làm khó, không khỏi rơi vào trầm tư, suy nghĩ vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Đúng lúc này, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Trên nóc nhà không hiểu thấu lại truyền tới một trận động tĩnh, nhưng thanh âm này rất nhỏ, rất nhẹ, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Thợ quay phim lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh, "Ca, ngươi nghe, lại có tiếng âm." Phương Dương nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Cùng trước đó khác biệt, lần này, hắn có thể phán đoán chuẩn xác xuất ra thanh âm vị trí, chính là trần nhà của Ben. Nhưng vấn đề là, trần nhà không phải là dùng xi măng dung dịch kết tủa sơn phong lên sao? Vì sao lại có tiếng vang? Mà lại kỳ quái nhất chính là, thanh âm kia vậy mà tại từng chút di động, dọc theo vùng ven không ngừng hướng bên trái phát ra âm thanh. Đại gia bị một màn này tại chỗ dọa sợ, vội vàng trốn đến Phương Dương sau lưng run rẩy hô, "Mấy thứ bẩn thỉu, mấy thứ bẩn thỉu xuất hiện, còn hướng chúng ta đến đây, đạo trưởng, nhanh thu nó a." Tiểu Mao Tử cũng bị hù không được, hắn mỗi ngày ngủ ở phòng này bên trong, không nghĩ tới mấy thứ bẩn thỉu ngay ở chỗ này, khó trách một tuần lễ liền tiểu tụy thành dạng này. Nhưng mà Phương Dương đối với cái này nhưng không có bất kỳ động tác gì, ánh mắt gắt gao khóa chặt thanh âm di động vị trí. Nói, "Đạo trưởng." Đại gia không xác định hô một tiếng. Xuyệt. Phương Dương làm ra im lặng động tác, tiếp tục nhìn chằm chằm Ruben. Đại gia thấy thế cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể ở một bên chờ đợi lo lắng. Phương Dương mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn xem Ruben, trên thực tế hắn cũng nghĩ không thông, thanh âm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc quyết định. Tại thanh âm lại một lần truyền tới một khắc này, hắn đột nhiên giẫm lên giường đi lên mày lên, cả người nhắm ngay thanh âm vị trí một tay nắm tay, trùng điệp đập đi lên. Vành gãy xương thanh âm cũng chưa từng xuất hiện, tương phản, nguyên bản dày đặc xi măng vậy mà giống tấm ván gỗ đồng dạng sẽ rách nổ tung. Dầm dầm chít chít tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc, Phương Dương trên tay nắm lấy một con cực lớn con chuột, đang không ngừng thử lấy răng điên cuồng dãy rủa. "Ta dựa vào." "Chuột bự." Tiểu Mao Tử trong mắt đều muốn trừng ra. Đại gia cũng là mặt mũi tràn đầy một bức, "Cái này." "Nhà chúng ta thanh âm, làm nửa ngày là nó làm ra." Có thể Phương Dương lại là nhíu mày không có trả lời, nhìn về phía trần nhà vùng Ben tò mò hỏi, "Đại gia, nhà ngươi vùng Ben là cố ý dùng tấm ván gỗ tiếp sao?" "A, không có a." Cho đến lúc này đại gia mới phản ứng được, "Đúng nga, đám này đồ chó hoang, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, dùng mẹ nó tấm ván gỗ cho ta sát thực tế xuôi theo. Ta tìm bọn hắn tính sổ sẽ đi." "Chờ một chút." Phương Dương đột nhiên quát bảo ngưng lại nói, "Đại gia." Hiếu Kỳ hỏi thăm, "Ngươi khi đó xây nhà thời điểm, có người cùng ngươi có khúc mắc sao?" "Khúc mắc?" Đại gia sửng sốt một chút, không khỏi lâm vào trầm tư, "Ngươi tiểu nói này, còn giống như thật có. Bất quá vậy cũng là mười mấy năm trước chuyện, lại nói nhiều năm như vậy, gặp mặt cũng thường xuyên chào hỏi, hẳn là sớm đi qua." Phương Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ta đề nghị đem những này vùng ven toàn bộ xé mở đến xem đi." "Vì cái gì?" "Ngươi nghe nói qua Lỗ Ban Sách sao?" Không có đại gia ngơ ngác lắc đầu. Lỗ Ban Sách tên như ý nghĩa, là lỗ ban chỗ, trong đó một chút là đồ giải đồ dùng trong nhà chế tạo loại hình, còn lại đại bộ phận là giảng ghét thắng chi thuật. Phương Dương không có thừa nước đục thả câu, chậm rãi mở miệng giải thích. Tiếng thắng thuật là một loại nguyền rủa chi pháp, chính là lấy nguyền rủa nằm ép ý tứ. Thời cổ thợ một mực sư phần lớn đều này thuật đem một kiện đại biểu tà ác trấn vật đặt ở người ta xà ngang phía trên hoặc chôn giấu trong phòng một nơi nào đó, người trên nhà liền sẽ vận rủi liên tục, hoặc là rủi do sinh bệnh, thậm chí cửa nát nhà tan. Ác độc vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Tương phản nếu như thả chính là vật cắt tường, người trên nhà liền sẽ đến bình an phát tài sinh con trai phú quý các loại, tiếng thắng tiền chính là một loại cắt tường trấn vật. Cho nên Lỗ Ban Sách cũng là một loại cấm thư, nhà ngươi cái này phòng ở mới trần nhà vùng ven bị người dùng tấm ván gỗ thay thế, không riêng gì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ta càng hoài nghi hắn trong này thả những thứ gì. Đại gia sắc mặt theo Phương Dương giải thích trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, run rẩy thanh âm hỏi, nói: "Đạo trưởng, ngươi nói là nhà ta phòng này bị người hạ nguyên rủa?" Phương Dương biểu lộ nghiêm túc lắc đầu, "Hiện tại chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định, nếu như ngươi muốn biết chân tướng, có thể tháo ra thử một chút." "Tốt, hủy đi." "Ta hiện tại liền hủy đi." Đại gia không chút do dự, lúc này gật đầu đáp ứng. Tiểu Mao Tử cũng tương đương phối hợp từ phòng khách chuyển đến mấy cái ghế dựng lên đến, dọc theo trước đó Phương Dương phá hư địa phương bắt đầu túm. Mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm lôi ra ngoài một mảng lớn tấm ván gỗ. Nương theo lấy từng đợt ken két tiếng vang, không bao lâu công phu vừa xuôi theo tấm ván gỗ bị mở ra hơn phân nửa. Đột nhiên, ngay tại Tiểu Mao Tử dùng sức kéo xuống cuối cùng một tấm ván gỗ trong nháy mắt, lạch cạch một cái túi thẳng đứng rơi xuống đất. "Thứ gì?" Tiểu Mao Tử túi đầu ngu ngơ nhìn về phía mặt đất. Đại gia cấp tốc đi lên trước, sốt ruột bận bịu hoảng mở ra bao khỏa, bên trong vậy mà bao vây lấy một khối một bài màu đen, phía trên khắc lấy một chút siêu siêu vẹo vẹo phù văn, thậm chí còn dùng sơn hồng bổ sung. Tại nó bên cạnh còn có vài lá bửa, cùng một cái rất nhỏ người bù nhìn. Nhìn thấy những vật này, đại gia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, phẫn nộ quát, "Cái này mẹ nó là ai làm?" Tiểu Mao Tử sắc mặt cũng khó coi, đụng lên đến nghi ngờ hỏi, "Đạo trưởng, đại bá ta nhà quái sự cũng là bởi vì những vật này sao?" Phương Dương lông mày cau lại, từ đại gia trong tay tiếp nhận túi vải cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, cuối cùng lắc đầu, "Nguyên rủa thuật cuối cùng chỉ là nguyên rủa, chỉ là tâm lý tác dụng thôi, phải tin tưởng khoa học."